Chương 288, Bất Miên Tiên Thành chương 288, Bất Miên Tiên Thành cựu sắc lộc thần cùng bất khả ngôn đao linh tranh phong chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, đám người Lạc Bắc đã rời khỏi thần lộc quan nên không hề bị ảnh hưởng đến. Bọn họ vẫn đang tiến về phía trước theo lộ trình đã định. Trên đường đi, Lạc Bắc không ngừng nói bóng nói gió, muốn xác minh xem Tô Thần ở Nam Tiên địa giới thuộc về chướng hạ của vị đại gia nào. Nam Tiên địa giới có 3 vị đại gia, lẫn nhau không hợp, thậm chí có kẻ còn là tử địch của nhau. Nhưng khi đối mặt với sự xâm nhập của tối cao thần điện, bọn họ lại luôn đứng cùng một chiến tuyến, cùng nhau chống chọi ngoại địch. Trước việc này, Tô Thần giữ im lặng. Hắn vốn không phải đại năng tiên đạo bản thổ của đại diện giới, chẳng lẽ lại đi bại lộ thân phận, trực tiếp nói thẳng mình chính là người đứng đầu thần hư tam tiên, kẻ bị thiên hạ truy nã bố tiên sao? Ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng mà, đoạn đường tiếp theo có lẽ cực kỳ hung hiểm, dù là vị nhất cảnh chi thần này cũng có nguy cơ ngã xuống, một kẻ tối đa chỉ ở thiên nhân cảnh như ngươi có chắc là muốn dấn thân vào không? Lạc Bác thành thật nói. Hắn cũng chẳng lo Tô Thần sẽ tiết lộ tung tích của mình. Dù sao, hiện tại dưới tay hắn cũng có một vị nhất cảnh chi thần bảo vệ. Kế tiếp, hắn cần phải tới nơi Mạc Bắc Tiên Tổ đang ngủ say. Chuyện ở Thần Lực Quan, với khả năng kiểm soát Vân Châu của Vân Châu Thần Điện thì chắc chắn họ đã biết rồi. Cho dù là vì độc chiếm vùng đất cổ, Vân Châu Thần Chủ cũng tuyệt đối sẽ diệt khẩu Lạc Bắc, đoạn đường sắp tới chắc chắn chẳng thể bình yên, nói là từng bước sát cơ cũng không quá. Về phần này, Tô Thần trong lòng cũng hiểu rõ như gương. Vân Châu Thần Chủ cũng chỉ là một vị tam cảnh chi thần mới bước vào tam cảnh chưa đầy trăm năm, dù có mạnh hơn đế cửu thì cũng chẳng thể mạnh đến mức nào. Đại thần thông hắn đạt được sau khi tam biến cũng không thuộc hàng lịch thiên như Ly Hỏa Chu Tước. Nếu là lúc Tô Thần ở đỉnh phong, nói không chừng có thể chém giết vị Vân Châu thần chủ này, nhưng hiện tại nếu Vân Châu thần chủ đích thân giáng lâm, hắn quả thực sẽ rất nguy hiểm. Bất quá nghĩ lại, đối mặt với một tên tiểu lâu la như Mạc Bắc thiếu chủ, khả năng một tam cảnh chi thần đích thân ra tay là bao nhiêu chứ? Ta mạnh hơn thiên nhân cảnh một chút, có lẽ dọc theo con đường này chưa hẳn đã có nhiều nguy hiểm đến thế. Tô Thần trầm ngâm nói, hắn đặc biệt tò mò về Mạc Bắc tiên tổ, cho nên không định rời đi. Huống chi, hắn có cảm giác nếu muốn tìm được bảo vật có thể trung hòa Ly Hỏa Chu Tước, hay những bảo vật cấp độ bất khả ngôn như Huyền Vũ chi huyết, thì hy vọng lớn nhất chính là ở vùng đất cổ, ở trên người Lạc Bắc. Mạnh cỡ nào? Lạc Bắc hỏi. Mạnh hơn thiên nhân cảnh một chút. Tô Thần đương nhiên biết rõ địa điểm của chuyến hành trình này. Bất Miên Thành. Đã tới nơi. Vành. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Phía xa là một tòa thành trì hùng vĩ, quy mô không hề kém cạnh thần lộc quan trải dài mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, nhưng đáng tiếc đây lại là một tòa tử thành. Bên trong tòa Bất Miên Thành này không một bóng người sống, chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Không đúng. Vẫn có người sống. Tại cổng Bất Miên Thành, một nhóm tu sĩ thần đạo áo đen đã chờ sẵn từ lâu, kẻ cầm đầu mặc hồng bào thậm chí là một vị nhất cảnh chi thần, dưới chân hắn cưỡi một con tiên đạo ác long làm tọa kỵ. Tương tự, con tiên đạo ác long này cũng có tiêu chuẩn hóa thần. Phụ mệnh lệnh của thần chủ đại nhân, Ly Dương Sơn chúng ta tới đón thiếu chủ cô nhi của Mạc Bắc trở về Mạc Bắc Vương thành năm xưa. Tên hồng bào ác thần cầm đầu hung tợn nói, ánh mắt đảo qua đám người rồi dừng lại trên người Lạc Bắc đang ở trong xe ngựa, khóe miệng hắn nở một nụ cười gằn. Ong. Chẳng đợi câu trả lời, dưới chân hắn, con tiên đạo ác long liền gầm thét, lao thẳng tới tấn công đội ngũ. Dừng tay. Lạc Bác thiếu chủ là khách quý của thần lộc quan, ta xem ai dám ra tay. Thủ lĩnh thần lộc quan ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, chỉ vung chân một cái đã đạp bay con tiên đạo ác long ngược trở lại. Thần đạo quả nhiên có sự áp chế đối với tiên đạo. Điều này là không cần bàn cãi. Từ cuộc giao phong giữa thần tướng thần lộc quan và tiên đạo ác long cả hai đều ở nhất cảnh có thể thấy con ác long gần như không có lấy nửa điểm sức kháng cự. Ngao. Ho ho ho. Tiên đạo ác long cũng là loại chân long cấp hóa thần, lúc này máu rồng vùng vãi khắp trời, nó gầm thét rồi rơi thẳng xuống đất. Bụi mù nổi lên một phía, để lại một cái hố sâu khổng lồ. Nhưng dù vậy, Tô Thần vẫn nhìn rõ cuộc giao tranh vừa rồi. Thần đạo tam biến tương ứng với hóa thần tam cảnh. Vị nhất cảnh chi thần của thần lộc quan vừa rồi đã mở ra thần vực, mang theo hơi thở binh đao ngập trời cùng một thần ma pháp tướng khủng khiếp, chính tôn pháp tướng này đã tung một cước đá bay chân long. Khó trách được gọi là tân thần tộc. Có lẽ, họ thực sự đang thay đổi hình thái sinh mệnh, tiến dần tới hàng ngũ thần ma thực thụ. Tô Thần lẩm bẩm tự đủ. Lúc này, ở trong xe ngựa, tâm trí Lạc Bắc sớm đã kinh hãi đến cực điểm, hắn không kìm được mà nắm chặt ống tay áo. Tuy là thiếu chủ Mạc Bắc, nhưng hắn quá đỗi nhỏ bé. Cuộc tranh phong của các nhất cảnh chi thần quá xa vời đối với hắn. Thực tế, đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lại còn ở ngay giữa vòng xoáy tranh chấp. Chỉ cần một chút sơ sẩy, kẻ như kiến hôi như hắn sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Hắn vẫn là đánh giá thấp nhất cảnh thần. Đây là sự áp chế về cấp độ sinh mệnh, cho dù trên xe ngựa có trận pháp cố sức ngăn cách những động tĩnh hủy thiên diệt địa này thì vẫn khiến hắn cảm thấy một thở, gần như không thể hít thở nổi. Đừng nhìn ra chiến trường, ngươi quá yếu, nhìn nữa sẽ chết thật đấy. Một tiếng thì thầm vang lên. Tô Thần kéo Lạc Bắc từ cửa sổ xe ngựa trở lại. Hắn hơi buồn cười nhìn thiếu niên trước mắt, kẻ chỉ có thực lực tương đương với trúc cơ tiên đạo. Nếu tiểu tử này không có thần văn huyết mạch tinh khiết, e là đã sớm hồn phi phách tán chỉ sau một cái liếc mắt. Tiên, không thể nhìn trực diện. Đồng dạng, thần cũng như thế. Sự mênh mông của tiên đạo chân long cùng uy nghiêm của chân thần, dù trong mắt Tô Thần cái gọi là nhất cảnh chẳng đáng là bao, nhưng chúng vẫn tràn đầy đạo vận cộng hưởng cùng thiên ý, kẻ yếu hễ nhìn vào là chết ngay lập tức. Phụ, đa tạ. Lạc Bác mồ hôi đầm đìa như vừa vớt dưới nước lên, há miệng hấp lấy từng ngụm không khí trong lành. Đồng thời, hắn lập tức định thần lại, kinh hãi nhìn Tô Thần. Khoan đã, sao ngươi lại không bị gì chứ? Dù ngươi là thiên nhân cảnh tiên đạo, không phải tu sĩ thần đạo chúng ta, thì cũng phải chịu ảnh hưởng mới đúng. Lạc Bác ngây người, trong lòng bắt đầu có những suy đoán thầm kín. Dám nên ngang qua lại ở Bắc Địa Thần Đạo Cửu Châu như thế này, hóa ra là kẻ có bản lĩnh mới dám liều mạng, nói vậy kẻ bên cạnh mình chẳng lẽ là một vị Hóa Thần Đế Quân Phương Nam. Chỉ cần không đánh động thần điện, Hóa Thần Đế Quân đúng là những kẻ khó lường. Về chuyện này, Tô Thần không thèm để ý tới Lạc Bác, chỉ hơi kỳ quái quan sát cục diện trước mắt. Tại Thần Cư Địa Tàng, hắn từng tranh phong với nhất cảnh đế quân, nhị cảnh thiên quân, thậm chí là nhị cảnh chân thần và tam cảnh chân thần, đương nhiên hiểu rõ những trận huyết chiến ở cấp độ tam cảnh thực sự là như thế nào. Lúc này, càng nhìn hắn càng thấy kỳ lạ. Tại sao hai nhóm người này nhìn thì có vẻ dương cung bạc kiếm, nhưng lại chẳng hề có chút sát tâm sát ý nào? Ầm ầm. Bên ngoài xe ngựa, cuộc cãi vã giữa người của Ly Dương Sơn và Thần Lộc Quan ngày một gay gắt. Thần Lộc Quan, các ngươi trú ngụ ở nơi hẻo lánh mà dám đối đầu với Ly Dương Sơn chúng ta sao? Các ngươi điên rồi hả? Đứng sau lưng chúng ta là ai chống lưng các ngươi có biết không? Là Vân Châu Thần Điện, đây chính là mệnh lệnh của thần chủ, Thần Lộc Quan các ngươi. Hồng Bào Ác Thần giận dữ gào thét. Nhưng gã còn chưa hét được hai câu đã bị thủ lĩnh Thần Lộc Quan ngắt lời, đánh chính là bọn ngươi đấy. Thần Lộc Quan chính là Thần Lộc Quan, Ly Dương Sơn các ngươi cũng xứng chỉ tay năm ngón vào công việc của Thần Lộc Quan chúng ta sao? Cút. Cứ thế, không ngoài dự đoán, hôn chiến bùng nổ. Những chấn động đáng sợ, cho dù cách một lớp xe ngựa vẫn có thể cảm nhận được đôi chút. Cuồng phong bạt trượng quét qua khiến xe ngựa cũng ngả nghiêng chao đảo. Tô Thần bén rèm xe liếc nhìn, cơ bản là tất cả đều đã ra tay, ngoại trừ con tiên đạo ác long lươn lẹo kia vẫn đang nằm trong hố đất giả vờ kêu thảm. Bên ngoài Bất Miên Thành, trên bầu trời khắp nơi là những bóng người đang giao đấu. Cấp độ tương đương nguyên anh thần thai cảnh, lại có cả cựu niệm cảnh, không ngừng chém giết thảm liệt. Trong đó, hai vị nhất cảnh chi thần chém giết vô cùng thảm thiết, có thể nói là thần bực đều đã mở ra hết mức. Hai kẻ như thần như ma, mơ ảo có thể thấy được những pháp tướng rất giống bản thân họ đều đã hiện ra. Thần đạo tu chính là pháp tướng tức là bản ngã. Cảnh tượng này như thể đã đánh tới mức nổi hỏa thật sự. Nhưng điều kỳ dị là vẫn không hề có chút sát tâm sát ý nào. Vậy sao có thể coi là chém giết? Chẳng lẽ là đánh giả? Mặc kệ, cứ tiếp tục đánh thế này, e rằng trận pháp trên xe ngựa sẽ không trụ nổi. Mấy luồng tuyệt niệm kia của ta là để bảo mạng, không thể lãng phí trên người hai thứ kiến hôi này được. Không thể nán lại đây thêm nữa. Đi. Tô Thần đại khái nhìn lướt qua, không chút do dự bước ra khỏi thùng xe, đánh xe ngựa lao nhanh về phía Bất Miên Thành. Dọc đường đi qua, rất nhiều thần tu đang giao chiến. Trên đỉnh đầu, hai vị chân thần đang đánh tới hồi gay cấn, càng không rảnh bận tâm đến việc khác, quả thực không kịp phản ứng. Cứ như vậy, cuối cùng Tô Thần lại nên ngang sông vào Bất Miên Thành. Ừ, tiên đạo ác long vẫn đang lăn lộn giả chết dưới hố đất đống đảo mắt một vòng, nó lại trở thành kẻ duy nhất kịp phản ứng, lập tức phát ra tiếng gào ghét. Tiểu tặc, muốn chạy trốn? Giết! Tiên đạo ác long cũng đuổi giết vào tận trong Bất Miên Thành. Người sống bước chân vào Bất Miên Thành, trong mấy mắt sát trời vốn dĩ chỉ hơi u ám bỗng chốc tràn ngập sương mù xám xịt, chỉ trong khoảnh khắc đã che khuất toàn bộ hình dáng Bất Miên Thành. Không, có lẽ nói là thôn vệ Bất Miên Thành mới đúng hơn. Nhưng điều quỷ dị hơn đã xảy ra. Đợi đến lúc xe ngựa đi xa, bước vào Bất Miên Thành, hai nhóm người vốn đang đánh sống đánh chết bỗng nhiên đồng loạt dừng tay, đứng cựng lại giữa không trung, ánh mắt quỷ dị nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa. Hồng Thập Tam, ác long của ngươi xông vào rồi, liệu có vấn đề gì không? Nếu làm hỏng mưu đồ của tiên quân đại nhân, đến lúc đó, đừng nói là ta và ngươi, ngay cả quan chủ và sơn chủ cũng gánh không nổi. Nhất cảnh thần tướng của Thần Lộc Quan nhìn về phía Hồng Bào Ác Thần, miệng không mấp máy, nhưng thần niệm đã chuyển vào trong não bộ của Hồng Bào Ác Thần. Hồng Bào Ác Thần biến sắc, cũng có chút lo lắng không thôi. Nhưng hắn không muốn bị thần tướng của Thần Lộc Quan nhìn thấu, bèn dùng thần niệm lạnh lùng đáp trả đầy miệng ai. Con ác long đó chẳng qua là kẻ ngu ngốc, dẫu có xông vào Bất Miên Thành cũng chẳng gây nên trò chống gì. Ngược lại là phía ngươi kia, thằng nhóc đánh xe kia trông không hề đơn giản, hắn có thể nhìn thẳng vào cuộc chiến của chân thần, ít nhất cũng là cựu niệm cảnh, hoặc thậm chí mạnh hơn. Ngươi nên đưa ra một lời giải thích đi. Hai vị nhất cảnh chi thần không ai nhường ai, trừng mắt nhìn đối phương. Những thuộc hạ còn lại đều như mất hồn phách, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng tất cả đều là những con rối bị điều khiển như người sống. Từ đầu đến cuối, tại đây chỉ có hai kẻ này là đang giả vờ chém giết. Chắc là không đâu. Thần tướng của Thần Lộc Quan trong lòng sớm đã dậy sóng. Kẻ đi cạnh Lạc Bắc kia, hắn vốn dĩ chưa từng để mắt tới. Hắn từng âm thầm dùng thủ đoạn kiểm tra thực hư. Đối phương chỉ là một phàm nhân mà thôi, cho nên hắn không hề để tâm. Nhưng phàm nhân làm sao có thể nhìn thẳng vào cuộc chiến chân thần mà vẫn thong dong như thế? Chỉ cần một chút dư chấn phát ra cũng đủ khiến cửu niệm cảnh phải bỏ mạng. Bất luận là Thần Lộc Quan hay chủ nhân Ly Dương Sơn, thực chất đều không phải người của Vân Châu Thần Điện, mà đến từ Nam Tiên địa giới xa xôi. Ba đại đầu sỏ Nam Tiên ẩn nhẫn bao nhiêu năm qua chính là để đặt quân cờ tại Vân Châu. Có thể nói, Bất Miên Thành chính là nơi quan trọng nhất. Hôm nay lại xuất hiện một kẻ phá rối, không ổn. Ta phải vào xem thế nào. Nếu thực sự không xong, cũng phải tìm cách mang kẻ phá rối kia ra ngoài. Thần tướng Thần Lộc Quan ánh mắt sắc lạnh, toàn thân cuốn lên cuồng phong bạt trượng, biến mất tại chỗ, định lao vào Bất Miên Thành. Vành. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn xông vào hung mãnh bao nhiêu thì lúc văng ngược trở ra lại chật vật bấy nhiêu. Phụt. Thân huyết bắn tung tóe trên mặt đất. Ở bên cạnh, Hồng Bào Ác Thần nhíu mày, không nhịn được nói: "Ngân Cửu, ta thấy ngươi tu luyện thần đạo đến lú lẫn rồi, ngươi quên mất Bất Miên Thành 5 vạn năm trước là nơi nào rồi sao? Ngươi bây giờ là tu sĩ thần đạo, hơn nữa còn là tân thần tộc thuộc vị giai chân thần, mà dám va chạm với tòa tiên thành này, ngươi điên rồi hả?" "Ông." Thần tướng Ngân Cửu thảm hại, vẻ mặt ngỡ ngàng, lúc này mới nhớ ra mọi chuyện. 5 vạn năm trước, Bất Miên Thành vốn là một tòa tiên thành, có tiên đạo đại trận kinh khủng, dù đã trải qua trận đại chiến tuyệt thế vẫn còn dư vận lưu lại, tự động tấn công tất cả tu sĩ thần đạo tìm đến. Hắn nhìn ra xa, trên tường thành Bất Miên Thành đang bị sương mù bao phủ đầy dậy những dấu vết kinh hoàng, dù hắn là nhất cảnh chân thần cũng không dám nhìn lâu. Bởi vì những dấu vết đó là do tam cảnh tiên quân và tam cảnh chân thần giao đấu để lại. Trong đó, còn có một vết tích trực tiếp phá hủy nửa mặt tường thành, thứ còn sót lại chính là dư vị bất khả ngôn. 5 vạn năm rồi, đã trôi qua quá lâu. Lâu đến mức ta cũng quên mất thân phận tiên đạo đại thần thông của mình, quên luôn Bất Miên Thành chính là tòa tiên thành năm xưa hủy diệt tiên quân tùy ý thi triển ba đại thủ đoạn bất khả ngôn để chống lại chân thần. Ngân Cửu lẩm bẩm. Nhưng giờ vấn đề là đây, thằng nhóc lái xe kia nếu không phải phàm nhân, tại sao không bị trận pháp tàn dư của tiên thành tấn công? Thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì? Lạc Bác thì không nói, hắn là hậu nhân huyết mạch của hủy diệt tiên quân, tuy chuyển sang tu thần đạo nhưng nồng độ huyết mạch vẫn đủ để tàn linh tiên thành nhận diện. Còn tiên đạo ác long kia vào được cũng thôi đi, dù sao tàn linh tiên thành vốn là long hồn. Nhưng thằng nhóc kia dù có xuất thân tiên đạo thì cũng phải bị đánh chết mới đúng chứ. Hồng Thập Tam tiến lại gần, cũng cau mày suy nghĩ. Đối với con kiến hồi tô thần này, hắn có chú ý tới, nhưng hoàn toàn không để tâm. Dù sao trên người đối phương không cảm nhận được nửa điểm đe dọa, chỉ là một phàm nhân kiến hôi dưới tam cảnh mà thôi. Dẫu có là cựu niệm cảnh hay thiên nhân cảnh thì cũng chẳng khác gì kiến cỏ. Tất nhiên không đáng để hắn bận lòng. Chỉ một chút dư chấn khi giao tranh cũng đủ tiễn đối phương đi đời. Nhưng chính cái kẻ không ai ngờ tới này lại dường như nhìn thấu màn kịch chém giết của bọn họ, thừa dịp sơ hở và thời cơ không ai ngờ tới để lái xe ngựa chạy thẳng vào trong tiên thành. Chuyện này là thế nào? Hai người nhìn nhau ngơ ngác. Nam tiên địa giới những năm qua vẫn luôn âm thầm thực hiện một việc điên rồ. Đó chính là hồi sinh hủy diệt tiên quân. Mà hôm nay, chính là lúc đại kế hồi sinh bắt đầu. Chương 289, giao dịch tiên thạch chương 289, giao dịch tiên thạch dù là diễn kịch thì ít nhất cũng phải diễn cho thật một chút chứ. Cái kiểu này thì lừa bị hạ. Tô Thần đánh xe ngựa, cứ thế tiến vào trung tâm Bất Miên tiên thành. Phía sau hắn, vẫn còn một con tiên đạo ác long kinh khủng đang đuổi giết. Nhưng chẳng bao lâu sau, sương mù xám bao phủ, con tiên đạo ác long kia đã mất dấu phía sau xe ngựa. Theo lý mà nói, điều này không nên xảy ra. Một con ác long cấp hóa thần muốn đuổi kịp xe ngựa là chuyện dễ dàng, nhưng nó lại giống như bị sương mù xám nuốt chửng vậy. Nơi này hơi khác so với tưởng tượng của ta, nhưng cũng coi như bình thường. Tiếp theo là tìm được nơi ngủ say, dùng máu cựu sắc lộc để đánh thức lao tổ tông Mạc Bắc của ta. Lạc Bác nhíu mày, chỉ cảm thấy huyết mạch đang sôi trào, hắn theo chỉ dẫn của huyết mạch ra hiệu cho Tô Thần cứ tiếp tục đi thẳng. Đối với việc này, Tô Thần không mấy để tâm. Ông, tiếng xe ngựa chạy rất nhanh, như thể vừa vượt qua một ranh giới nào đó, Bất Miên Thành bốn tĩnh mịch đông chốc trở nên náo nhiệt. Đi ngang qua đường bỏ lỡ. Tiên bảo đây, trong đá toàn là tiên bảo, tất cả dựa vào vật khí, cực thắng mang đi. Có tiếng giao hàng vang lên. Bên đường có rất nhiều sạp hàng rong, cũng có những bóng người đi lại. Trong nhất thời, Tô Thần có cảm giác như lạc vào một khu phường thị, chỉ là những kẻ trước mắt này từ trên xuống dưới đều bao quanh bởi tử khí, ánh mắt đờ đẫn, chẳng giống người sống chút nào. Nhưng oai oang thay, khí tức trên người họ đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi kẻ đều là chân thần hoặc hóa thần, trong đó thậm chí không thiếu những kẻ đứng ở đỉnh cao tam cảnh. Cái này, tại sao nơi này lại quỷ dị thế này? Lạc Bác chưa từng thấy sóng gió gì lớn, sợ tới mức tái mặt, nhíu chặt lông mày, vô cùng khó hiểu, theo bản năng rút sâu vào trong xe ngựa. Bất Miên Thành này theo truyền thuyết là một tòa tử thành, chưa từng có người sống bước vào, cũng chưa từng có người sống trở ra. Nếu không phải phụ thân hắn là Mạc Bắc Vương trước khi chết dặn dò, hắn tuyệt đối không đời nào dám lại gần nơi này nửa bước. Nhưng theo lời dặn của Mạc Bắc Vương, thủy tổ tam cảnh trong truyền thuyết của Mạc Bắc họ đang ở trong tòa Bất Miên Thành này, chỉ có đánh thức vị ấy thì mới có thể xoay chuyển càn khôn dưới sự áp bức của Vân Châu thần chủ, giúp Mạc Bắc Vương triều tái sinh một lần nữa. Nơi này, ánh mắt Tô Thần khẽ động. Tại đây, tất cả mọi người đều không có thọ hỏa. Nói cách khác, tại đây tất cả đều là người chết. Không, phải nói là tiên nhân ngã xuống, thần linh vỡ nát. Tô Thần cũng nhận ra được, trong số những người này có rất nhiều kẻ chỉ còn là những tàn thần bám lấy chấp niệm, có kẻ lại là tàn hồn ngưng tụ thành thực chất, cùng nhau vất vưởng nơi này, tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Thú vị đấy. Tô Thần khẽ cười một tiếng. Lúc này, ngay cả hai con ngựa kéo xe mang huyết mạch dị thú đại yêu cũng không ngừng run rẩy, bị tử khí trên người những kẻ này trấn áp, chẳng dám tiến thêm dù chỉ một bước. Cứ thế, cỗ xe ngựa dừng lại giữa phố. Thấy vậy, Tô Thần chẳng mấy bận tâm, hắn bước xuống xe, tùy ý chạm vào một thân xác sáng ngắt mang theo tàn niệm đang vất vưởng cạnh bên, phát động dung hồn truy ức. Một chiếc rễ cây đâm sâu vào cơ thể đối phương. Trong chớp mắt, những mảnh vỡ ký ức vụn nát hiện ra. Tường thành cổ xưa, cổ thần ngã xuống, còn có vô số đại năng tiên đạo mang thần thông quảng đại rơi xuống như mưa sao từ trên không trung. Trong phút chốc, dù những mảnh vỡ ký ức này không thể nối lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh, Tô Thần vẫn có thể nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Đây là một cuộc đại chiến. Cuộc chiến giữa văn minh tiên đạo và sự xâm lược của tân thần tộc tại đại diễn giới từ 5 vạn năm trước. Tiên đạo không dứt, đạo ta không đơn độc. Chúng ta thể chết không lùi. Mở ra một phương trời mới cho hậu thế, cũng để lũ thần man di kêu biết rằng, tiên đạo chúng ta không thể nhục mạng. Dù đã thoát khỏi đoạn ký ức vụn nát ấy, bên hai Tô Thần vẫn vang vẳng những tiếng gào thét giàn mua. Trong những mảnh ký ức đó, chiến trường giữa thần đạo và tiên đạo chính là tòa Bất Miên Thành này. Thú vị, thật sự rất thú vị. Đôi mắt Tô Thần sáng rực. Dù ký ức đã không còn nguyên vẹn, hắn vẫn cảm nhận được nơi này từng là nơi ngã xuống của quá nhiều tồn tại đỉnh cao đại diện giới, chắc chắn có không ít gì bảo còn sót lại. Không biết có huyền vũ chi huyết hay không. Nếu không có, những bảo vật tương tự cũng được, chỉ cần phá vỡ được sự cân bằng là có thể từng bước luyện hóa ly hỏa chu tước. Sao nào? Vị khách này muốn mua đá không? Nên biết rằng, một khi mở ra được thứ bên trong, đó chắc chắn là tiên bảo tuyệt đối. Trước mặt Tô Thần, một thần hồn mang theo tàn niệm đang nhìn chằm chằm vào sức sống hừng hực duy nhất trên người hắn, để lộ nụ cười vừa đờ đẫn vừa tham lam, chậm rãi nói: "Trên xe ngựa, Lạc Bắc có chút kinh hãi. Dù sao, nơi này quá mức quỷ dị, hắn chẳng muốn ở lại lâu. Bất Miên Thành đồn rằng toàn là ác quỷ. Tô Thần, đừng giao dịch với lão. Mạc Bác Vương triều của ta có thư tịch ghi lại bí mật về nơi này, nếu ngươi giao dịch với vong hồn, cho dù là chân thần tam cảnh cũng chưa chắc có thể sống sót rời đi. Chúng ta mau đi thôi. Ta cảm nhận được tổ tiên bộ tộc đang ở phía trước, chỉ cần dùng máu thần lộc thức tỉnh người, tổ tiên đại nhân nhất định sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây." Lạc Bác lo lắng nói. Thế nhưng lúc này, tất cả vong hồn bất vượng trên phố đều trừng mắt nhìn thẳng vào Lạc Bác trong xe ngựa, như đang cảnh cáo hắn đừng hòng phá hỏng cuộc giao dịch này. Đồng thời, dưới sự giám sát của đám vong hồn khủng khiếp này, giọng của Lạc Bác hoàn toàn không thể lọt ra khỏi xe ngựa. Phụt. Hai con ngựa mang huyết thống dị thú cường đại cũng đúng lúc này phun ra máu tươi, đột ngột đổ dầm xuống đất. Cảnh tượng này dọa Lạc Bác sợ đến tái mặt. Hắn cứ ngỡ có thần lộc quan hộ tống là sẽ ổn. Kết quả cuối cùng lại thành ra hắn lẻ loi độc hành bước vào Bất Miên Thành này. Ha ha, tiên bảo phải không? Không biết ta nên thanh toán thế nào đây. Tô Thần chắp tay sau lưng, dạo quanh quầy hàng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng tuyệt vọng của Lạc Bắc trong xe ngựa. Xong rồi, một khi giao dịch, quy tắc sẽ bị phá vỡ, sẽ bị lũ vong hồn kia nhắm vào, đến lúc đó Tô Thần chắc chắn phải chết. Không được, ta không thể chết cùng hắn được. Cho dù hắn là thiên nhân cảnh, hay thậm chí là hóa thần đế quân, một khi bị số lượng lớn vong hồn hùng mạnh ở Bất Miên Thành này nhắm tới thì cũng cầm chắc cái chết. Hắn xong đời rồi, mình không thể chết chung với hắn được. Nghĩ đến đây, Lạc Bác trong xe ngựa bế lấy cựu sắc lộc con, lao thẳng ra ngoài, nương theo cảm ứng huyết mạch mà sông sâu vào trong màn sương xám. Trước sự chạy trốn của Lạc Bác, đám vong hồn hùng mạnh nơi đây chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, dù sao hắn cũng chỉ là một quân cờ nhỏ. Hắn quá yếu đất, dù có ăn sạch cũng chẳng bỏ dính răng. Lúc này, trên cả con phố, tất cả vong hồn chân thần và hóa thần đều dừng bước, những khuôn mặt quỷ dị đồng loạt trừng mắt nhìn Tô Thần, như thể đang chờ đợi một bữa đại tiệc sắp tới. Tuổi thọ, hãy dùng tuổi thọ của ngươi để giao dịch. Ta thấy ngươi cũng là một hóa thần cường đại, tuổi thọ còn lại ít nhất cũng vài ngàn năm, dùng trăm năm đổi lấy một viên đá, rất xứng đáng đúng không? Nếu vận khí tốt mở ra được hóa thần tiên bảo, hay binh khí chân thần cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là khác biệt giữa nhất cảnh, nhị cảnh hay tam cảnh mà thôi. Lao chủ quán từng bước dẫn dụ. Trong đám vong hồn nơi này, Lao là kẻ mạnh nhất, có thể nói là một vị thần tam cảnh đã ngã xuống. Hơn nữa, Lao đã tu dưỡng nhiều năm, giữ được thần trí tỉnh táo, thống lĩnh vô số vong hồn, e rằng đã đủ sức vây giết những hóa thần yếu kém. Ha ha, chỉ cần ngươi lấy được một vạn năm thọ nguyên cũng chẳng sao. Tô Thần mỉm cười, bắt đầu chọn lựa trên quầy hàng. Là một giống loài trường sinh. Trường sinh đạo thụ của hắn đã trưởng thành, chỉ dựa vào những kẻ thọ hỏa đã tắt, đang thoi thóp ở Bất Miên Thành này mà cũng đòi chạm vào thọ nguyên của hắn sao? Rất nhanh, Tô Thần chọn lấy một tảng đá. Trường sinh đạo thụ trong người hắn hiếm khi phát ra cảm giác thèm khát, điều này khiến hắn cảm nhận được trong số những viên đá này chắc chắn có thứ nuôi dưỡng được trường sinh tiên hồn. Chọn nó đi. Tô Thần dường như không nhận ra mình đã bị đám vong hồn hùng mạnh bao vây, vẫn đầy hứng khởi dùng dụng cụ cắt để mổ xẻ viên đá trước mặt. Bộ dụng cụ cắt đó vốn cũng là một món bảo vật hóa thần, tiếc là đã vỡ nát, ngoài sự sắc bén ra thì chẳng còn đặc điểm nào khác. Vành, viên đá nát vụn thành cho bụi, bên trong chẳng có gì cả. Đúng lúc này, đám vong hồn hùng mạnh xung quanh đều tụ tập lại, chúng lộ ra nụ cười giễu cợt. Ha ha ha, tiên bảo của bọn ta làm sao có thể nằm trong mấy khối đá này được? Nhóc con, ngươi trúng kế rồi. Mau ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ thọ nguyên còn lại ra đây. Cùng với tiếng gào rú, bầu trời đột ngột tối sầm lại, như thể màn đêm lập tức buông xuống. Từng tôn vong hồn đều hóa thành hình dạng yêu quỷ kinh dị, há to cái miệng đỏ lòm máu tươi, lao về phía đỉnh đầu Tô Thần mà cắn xé. Chúng đã ngã xuống, biến thành dáng vẻ không người không quỷ tại Bất Miên Thành này, nhưng chúng lại có được tầm mắt nhìn thấu thọ hỏa, lúc này đang tham lam sâu xé thọ hỏa trên đỉnh đầu Tô Thần. Trước cảnh đó, Tô Thần chẳng mảy may bận tâm, mặc kệ cho chúng thôn vệ thọ hỏa của mình, trái lại còn đầy hứng thú đập vụn từng viên đá một, tìm kiếm thứ khiến trường sinh đạo thụ phải khao khát. Một viên trống không, viên thứ hai cũng không có gì, liên tiếp 9 viên đều là đồ bỏ đi, chỉ là những cục đất tầm thường. Ta biết ngay mà. Tô Thần lắc đầu đầy thất vọng. Hắn cứ ngờ trong đống đá này có thứ như huyền vũ chi huyết, tiếc là không có. Cái gì mà tiên bảo trong tiên thạch, toàn là lừa người. Thực chất, tất cả chỉ là để dụ Tô Thần đồng ý cuộc giao dịch vô vọng này. Nhưng thọ nguyên của hắn gắn liền với trường sinh đạo thụ, nay hắn đã đạt tới thập nhị chuyển thiên nhân, tuổi thọ đâu có dễ dàng bị tước đoạt hay nuốt chửng như vậy. Ha ha ha, nhiều thọ nguyên quá, tiểu tử này ít nhất cũng còn 3000 năm. Không đúng, ta thấy tên này chắc hẳn là một hóa thần, thọ nguyên ít nhất phải 1 vạn năm. Chúng điên cuồng tham lam cắn nuốt thọ hỏa, hoàn toàn không xem Tô Thần ra gì, theo chúng thấy hắn cũng giống như những kẻ đáng thương từng xâm nhập Bất Miên Thành trước kia, sẽ bị sơi tái đến mức chỉ còn xương trắng. Hóa thần hay chân thần ngã xuống, chỉ cần thọ nguyên chưa cạn thì vẫn có thể thoi thóp trong hình hài này, một khi thọ nguyên bị sâu xé sạch sành sanh thì ngay cả hóa thần cũng phải tiêu tan. Đây là thiết luật của đại giới, cũng như của tinh không bao la. Nhưng mà, rất nhanh chúng đã nhận ra điểm bất thường. Dù chúng có ăn bao nhiêu, thọ hỏa của Tô Thần vẫn duy trì quy mô như cũ, không hề giảm bớt, trong khi thọ nguyên của chúng quả thực đang tăng lên. Đây là chuyện gì thế này? Kẻ thì cũng hỉ, kẻ lại bàng hoàng. lao chủ quán chân thần tam cảnh kia càng kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão nhìn thấy những chiếc rễ cây và mèo. Cùng với trước mắt Tô Thần phát sinh biến hóa, từ một thanh niên tuấn tú, thoát cái biến thành một thiếu niên toàn thân tỏa ra ngọn lửa bằng kim, hắn như tiên, như thần. Giờ khắc này, trên người hắn còn có một con chu tước quấn quanh vô số xiềng xích đang kêu rên. Đợi một chút. Chu tước. Đây là Ly Hỏa chu tước, một trong 12 thần thông mạnh nhất của thần đạo tam biến. Đừng nói là tại đại diện giới, ngay cả trong tân thần tộc khổng lồ ở thiên ngoại, người nắm giữ Ly Hỏa chu tước cũng ít lại càng ít. Tam cảnh chân thần. Không đúng. Trên người ngươi còn có khí tức của tiên. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chủ quán phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Là kẻ giữ được linh trí tỉnh táo nhất ở đây, hắn đã nhận ra điểm bất thường, quay đầu định bỏ chạy. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn chậm một bước. A, không đúng, thọ nguyên của hắn không đúng, hắn căn bản không phải người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ầm ầm. Bên trong cơ thể những vong hồn khủng bố này, vô số rễ cây đâm xuyên qua thân thể chúng, xé nát toàn bộ lý trí của chúng thành từng mảnh nhỏ. Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả vong hồn mạnh mẽ, tôn vong hồn đã nuốt thọ nguyên của Tô Thần hóa thành những mảnh vỡ hồn phách bổ dưỡng nhất, nuôi dưỡng thân thể Tô Thần. Thì ra là thế. Hóa ra thọ nguyên của ta chính là độc dược, cho dù đưa cho các ngươi cũng nuốt không trôi. Tô Thần nhìn chằm chằm cảnh tượng này, bừng tỉnh đại ngộ. Thọ nguyên của hắn trói buộc cùng trường sinh đạo thụ, muốn nuốt thọ nguyên của hắn, trừ khi hắn chủ động ban cho trường sinh huyết, bằng không đều sẽ bị chôn vùi dưới gốc rễ của trường sinh đạo thụ. Lúc này, Tô Thần cảm nhận được trường sinh thiên hồn đã lớn mạnh thêm không ít, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra trường sinh đạo thụ đang đói cồn cào không phải là vì tiên bảo trong đá, mà là vì những vong hồn đáng thương này chính là vật bổ dưỡng cho nó à. Sự cân bằng giữa trường sinh thiên hồn và Ly Hỏa Chu Tức lúc này bị phá bỡ. Vô số xiềng xích trói chặt Ly Hỏa Chu Tức kéo vào trong cơ thể trường sinh thiên hồn, cảm giác nóng rực thiêu đốt tâm hồn ban đầu cũng tan biến sạch sành sanh. Nguyên lai, ngoài việc dùng sức mạnh hay dùng huyền vũ khắc chế, còn có phương pháp thứ ba. Cái đó chính là thôn hồn. Nuốt hồn phách hóa thần tam cảnh, và nuốt cả hồn phách chân thần tam biến. A, ngươi là quái vật gì? Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của chủ quán, vong hồn mạnh nhất này cũng bị Tô Thần nuốt vào bụng. Lúc này, đường phố vắng vẻ, tựa như chưa từng có bất kỳ vong hồn nào. Ông khoảnh khắc này, giữa đống phế tích ở trung tâm Bất Miên Thành xa xôi, một cỗ quan tài run rẩy dữ dội, một thi hải khủng bố ngủ say 5 vạn năm mở mắt ra, để lộ vẻ kinh hãi khó hiểu. Bất Miên Thành của ta, rốt cuộc là cái thứ đáng sợ không giống người nào lẻn vào thế này a. Chương 290, cùng Long Tương Kiến chương 290, cùng Long Tương Kiến sau khi trường sinh thiên hồn nuốt chửng đủ số vong hồn mạnh mẽ, Tô Thần cảm nhận rõ rệt Lý Hỏa Chu Tức trong cơ thể bị áp chế, chỉ là khoảng cách để phá vỡ sự cân bằng vẫn còn rất xa vời. Sự áp chế ít ỏi này cao lắm cũng chỉ giúp hắn giải phóng thêm một chút trường sinh tuyệt niệm mà thôi. Xem ra vẫn chưa được a. Chút trường sinh tuyệt niệm này, cùng lắm cũng chỉ đủ cho ta ra tay 2-3 lần mà thôi. Muốn trị tận gốc Ly Hỏa Chu Tước, xem ra vẫn phải tìm được bảo vật khắc chế mới được. Tô Thần lắc đầu, hắn không ngờ rằng bản thân đường đường là bố tiên thập nhị chuyển thiên nhân, từng có chiến tích săn giết thần tam cảnh mà lại rơi vào tình cảnh này. Điều duy nhất khiến hắn thấy may mắn là thân phận vẫn chưa bị bại lộ. Bằng không mà nói, giết hắn bây giờ còn dễ dàng hơn săn giết bố tiên nhiều lắm. Nghĩ vậy, Tô Thần vươn vai một cái, đi về phía sâu trong đường phố. Trong trí nhớ, tòa Bất Miên Tiên Thành này không chỉ có bấy nhiêu vong hồn, nơi đây chính là chiến địa cuối cùng của thời thượng cổ tại Sơn Hải Giới. Trận đại chiến năm đó ở Sơn Hải Giới để lại đạo ngân và thần đạo bản nguyên của những người tử trận, đã tạo ra hai thế giới khủng bố, Địa Tạng và Thiên Táng. Đã như vậy, Bất Miên Tiên Thành này làm sao có thể đơn giản cho được? Trong trí nhớ của Lạc Bắc, Bất Miên Thành là một tòa tử thành, tân thần tộc đã thiết lập nơi này thành cấm địa, không cho phép người sống đến gần. Thậm chí mấy năm trước, họ còn cố ý để lại một đội Vân Châu thần vệ hùng mạnh canh giữ ở đây, không cho phép bất cứ ai tới gần. Rất hiển nhiên, đây là đang phong ấn quái vật nào đó, hoặc họ lo sợ có thứ gì đó khủng bố sẽ xuống lại. Khó trách lại dùng hiệu con cựu sắc lộc để hiến tế. Ở đây chỉ cần đoạt được đủ thọ nguyên, biết đâu còn có thể chuyển hóa thành quỷ thần phục sinh. Lão tổ tông Mạc Bắc này có lẽ chính là một vong hồn mạnh mẽ trong Bất Miên Thành này. Tô Thần như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn nhìn về phía xa, thình lình nhận ra một ánh mắt đang dõi theo. Dù cách xa vạn dặm, hắn vẫn cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ của đối phương. Đây là tam cảnh tiên quân viên mãn. Tô Thần sửng sốt. Ngay cả toàn bộ tối cao thần điện, 12 vị thần tam cảnh cũng không có lấy một vị chân thần đại viên mãn nào tồn tại. Tiên quân tam cảnh viên mãn tương đương với chân thần đại viên mãn. Sức chiến đấu của hắn có thể nói là cực kỳ khủng khiếp, thần tam cảnh thông thường tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Những tồn tại như thế này cơ bản không thể dừng chân ở tiên đạo đại giới, mà đều hội tụ tại Hạo Hãn tinh không để tìm con đường thăng tiến lên cấp bất khả ngôn. Đối với các tu sĩ thần đạo hay đại năng tiên đạo hiện nay, tu luyện đến tam cảnh tại đại giới đã là cực hạn. Đến xem sẽ biết. Toàn thân Tô Thần quận lên cuồng phong, hồn niệm khủng bố mang theo hắn lao về phía tòa cung điện trung tâm. Đại diễn giới không thể có chân thần đại viên mãn. Bên ngoài, Nam Tiên địa giới có 3 đại tiên quân, Bắc Thần địa giới có 12 vị chân thần tối cao. Cho dù cộng thêm Tân Ma tổ và Tôn thượng, số lượng tam cảnh đã lên đến con số 17 đầy kinh khủng. Dù có 17 vị tam cảnh, cũng sẽ không có sự tồn tại của cấp bậc chân thần đại viên mãn, bởi vì căn bản không thể sinh ra được. Trừ khi tất cả các vị tam cảnh đều ngã xuống, khi đó vị cách chống ra mới đủ để chống đỡ cho một tiên quân tam cảnh viên mãn hay chân thần đại viên mãn ra đời. Đáng chết, kẻ này sao lại khủng bố như thế? Ta chỉ mới nhìn hắn một cái, sao lại bị phát hiện rồi? Thi hải khủng bố trong cung điện trung tâm lộ vẻ kinh hãi, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi vì lúc này Tô Thần đã nương theo sự chú ý đó mà vượt qua vạn dặm dáng lâm xuống. Nó hoảng hốt tột độ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiên quân tam cảnh viên mãn. Vâng. Thi hải khủng bố cũng kiêng rẻ khí tức thiên hồn và chu tức đáng sợ trên người Tô Thần, nó vốn không hề biết đến cái tên bố tiên đang vang dội thiên hạ ở bên ngoài, nhưng nó biết rõ Tô Thần tuyệt không dễ chọc. Vì thế, sắc mặt nó trở nên khó coi. Chết tiệt, khó khăn lắm mới từ trong tay người đó có được dung hồn thuật thần bí khó lường này, còn chưa kịp dùng đã phải rút lui. Thật muốn giết chết thằng nhãi chết tiệt này. Thi hải khủng bố một lần nữa nằm lại vào trong quan tài. Thay vào đó, một kim sắc long hồn chậm rãi thoát ly khỏi thi hải. Thi hải khủng bố quả thật là di hải của vị diện tiên quân một tiên quân tam cảnh viên mãn để lại, nhưng hồn phách của hắn đã sớm hồn phi phách tán. Hôm nay, kẻ khống chế thi hải khủng bố này chính là trận linh của Bất Miên Tiên Thành, một long hồn đáng sợ. Đây là tiên quân tam cảnh phương nam sao? Tốt lắm, đã phá hỏng tạo hóa của ta, vậy thì để ta hảo hảo lĩnh giáo lực lượng của ngươi. Kim sắc long hồn khổng lồ phát ra tiếng gào thét. Trong mấy mắt, phong vân biến sắc. Toàn bộ xương mù xám trong Bất Miên Thành tản ra, để lộ bốn pho tượng vũ khí ở bốn góc. Phương nam là một cây phương tiên hỏa kích, phương bắc là một thanh đại đao hộ phách, phía tây là một ngọn trường mâu gãy, phía đông là một thanh cự kiếm. Bốn loại vũ khí ở bốn phương này, mỗi một món đều cao tới vạn trượng, kể từ trận đại chiến 5 vạn năm trước đã im lìm như vậy, chưa bao giờ lộ ra hào quang. Hôm nay, dưới sự triệu hoán của chân long trận linh, chúng dung chuyển dữ dội. Ầm ầm, vô số bụi bặm rơi xuống, lớp vỏ đá vốn có nứt vỡ, để lộ diện mạo nguyên bản, mỗi món đều là thần binh khủng bố cao vạn trượng. Tại khoảnh khắc này tỏa ra hào quang vốn có của chúng. Không chỉ vậy, thậm chí Tô Thần còn nghe thấy tiếng thanh long gầm, bạch hổ gào, chu tức đều, huyền vũ giống. Bốn món binh khí khủng bố tọa chấn ở bốn phương của Bất Miên Thành này hóa ra đều là tiên bảo tam cảnh, bên trong còn phong ấn khí tức bất khả ngôn. Sự xuất hiện của tứ thánh thú chính là minh chứng rõ nhất. Thanh long kích, bạch hổ đao, chu tức mâu, huyền vũ kiếm thuẫn. Cái gì? Đáng chết, Bất Miên Tiên Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có bốn thánh linh hiện thế? Con lão long kia phát điên vì cái gì? Hắn muốn tiêu diệt ai? Ngay cả tứ thánh hộ thành đều xuất hiện thế này, chỉ sợ là đang đối mặt với tam cảnh chân thần, chẳng lẽ là Vân Trung thần chủ đã phát hiện ra nơi này rồi sao? Tại Nam Tiên địa giới, ba đại đầu sỏ dù đang làm gì cũng đều bị một phen kinh hãi, lập tức buông bỏ mọi chuyện, lăng không nhi lập, từ trên bầu trời xa xăm nhìn về phía Bất Miên Tiên Thành. Sắc mặt bọn hắn đặc biệt khó coi. Vào năm vạn năm sau hôm nay, hồi sinh hủy diệt tiên quân, vị tiên quân mạnh nhất từ trước tới nay của đại diễn giới, đây vốn là kế hoạch từ rất sớm của bọn hắn. Hơn nữa, phía Cựu Sắc Lộc Thần cũng đã ngầm đồng ý vì thế, họ không tiếc đưa cả thú con tới. Nơi duy nhất bọn hắn lo sợ sẽ xảy ra biến cố chính là bị Vân Châu Thần Điện phát giác, nhất là khi Vân Châu luôn có một vị tam cảnh thần chủ trấn giữ, quan sát toàn bộ Vân Châu. Vì thế, bọn hắn không tiếc để lộ một phương cổ địa nhằm thu hút sự chú ý của Vân Châu thần chủ. Đã đến lúc này, theo bọn hắn thấy, đây lẽ ra phải là bước thuận lợi nhất, trong Bất Miên Thành không có thần tộc quá nhiều, có thể dễ dàng hoàn thành kế hoạch, nhanh chóng kết thúc công việc để vị tiên tổ từ 5 vạn năm trước hủy diệt tiên quân hồi sinh. Thế nhưng, trong tiên thành lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là có thứ gì đó không tầm thường đã lẻn vào bên trong. Chuyện này là thế nào? Phía quan chủ cũng không nói gì cả, động tĩnh lớn thế này nhất định sẽ thu hút người của thần tộc mất. Bên ngoài Bất Miên Thành, hai đội nhân mã của Thần Lộc Quan và Ly Dương Sơn đều lộ vẻ lo lắng bồn chồn, nhưng tuyệt nhiên không dám manh động nửa điểm. Cuộc giao tranh trong Bất Miên Tiên Thành rõ ràng đã đạt đến cấp bậc tam cảnh tiên quân, căn bản không phải nơi bọn hắn có thể can thiệp. Không chỉ có vậy, vâng, tiếng nổ vang rền như sấm, một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, chỉ trong vài hơi thở đã vượt qua quãng đường và dặm, lập tức giáng xuống trước Bất Miên Tiên Thành. Hắn mặc một bộ bạch y như tuyết, bên hông treo hồ lô, thần sắc điên cuồng. Ha ha ha, cứ ngỡ sẽ bị đế nhất đại nhân trách phạt, không ngờ bố tiên này cuối cùng cũng lộ ra tung tích. Ta đã ngửi thấy khí tức của bố tiên, Đao Linh đại nhân, giờ là lúc chúng ta ra tay rồi. Tuần Tiên sứ cười cuồng loạn, cứ thế bước vào trong Bất Miên Tiên Thành. Bất Miên Tiên Thành đối với những kẻ dưới tam cảnh có thể nói là tuyệt địa, bất kể bao nhiêu người xông vào cũng đều phải chết. Nhưng bản thân Tuần Tiên sứ vốn đã là nhị cảnh chi thần, hôm nay lại có thêm thủ đoạn bất khả ngôn hộ thân, hắn chẳng có gì phải sợ. Lúc này trong Bất Miên Tiên Thành, Tô Thần đang bị Thanh Phương Tiên Hỏa kích khủng bố cùng với Thanh Long Hồn Ảnh truy sát, hắn vô cùng chật vật, gần như không có sức chống trả. Dù sao, đối với Tô Thần hiện tại mà nói, hắn chỉ có 3 lần cơ hội ra tay, dù mỗi một kích đều có thể chém giết tồn tại cấp tam cảnh thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bốn kiện trấn thành tiên bảo, mỗi món đều tương đương với một vị tam cảnh chi thần. Tuy chỉ tương đương với kẻ mới bước vào tam cảnh, nhưng cũng không phải thứ Tô Thần có thể đối phó. Lỗ mãng, Bất Miên Tiên Thành này vẫn có chút bản lĩnh. Khó trách bao nhiêu năm qua vẫn chưa bị thần tộc nổ tận gốc, thậm chí còn bị liệt vào cấm địa, không cho phép sinh linh ra vào, thì ra là thế. Không ngờ lại còn giữ lại thủ đoạn thế này. Cho dù là tam cảnh giáng lâm, đối mặt với bốn kiện trấn thủ binh khí vây quét thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Tô Thần nhanh chóng bỏ chạy, hóa thành tàn ảnh đầy trời, tản ra vô số hướng. Nhưng Thanh Long Hồn Ảnh kia chỉ cần hạ xuống một kích là trời long đất lở, núi mù mịt mù, những tàn ảnh Tô Thần lưu lại đều tan biến sạch sành sanh, để lộ ra bản tôn của hắn. Cuộc giao tranh này so với việc thực sự giao thủ với tam cảnh cũng chẳng khác là bao. Căn bản không phải những vong hồn mạnh mẽ vất vưởng trong Bất Miên Tiên Thành có thể so bị được. Không, ngươi đừng có qua đây. Một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên. Lúc này Tô Thần mới phát hiện, hắn trong lúc hoảng hốt đã chạy bừa vào một căn nhà hoang, bên trong có mấy vong hồn đang kinh hãi nhìn hắn chân chân. Vâng, thanh long cự kích giáng xuống. Cùng với tiếng gầm của thanh long hư ảnh, cả thế giới như biến thành cát bụi, những vong hồn kia cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Những vong hồn này bị xé nát, hóa thành hồn lực, lấp đầy trường sinh thiên hồn của Tô Thần. Thanh long chi lực. Đây là thanh long chi lực cấp bậc bất khả ngôn rót vào mới biến thành tam cảnh tiên bảo, nói vậy trong Huyền Vũ kiếm thuẫn kia cũng có Huyền Vũ chi lực sao? Ánh mắt Tô Thần lóe lên, tuy vẫn đang trong cảnh hiểm nghèo nhưng hắn vẫn nở một nụ cười. Xem ra, trực giác của hắn không sai. Nơi này quả nhiên có tiên bảo chứa đựng Huyền Vũ chi lực, hắn đến Bất Miên thành này là đúng đắn. Giờ khắc này, tại phía bắc, phía đông và phía tây, ba món binh khí khủng bố mang theo sức mạnh của ba thánh thú cũng đang vây quét về phía này. Rõ ràng, chúng muốn tiến hành vây khốn để Tô Thần không còn đường thoát, phải bỏ mạng tại nơi này. Hôm nay, trường sinh niệm của Tô Thần trong lúc chạy trốn đã gần như cạn kiệt. Nếu thực sự giao đấu, kết cục của hắn chắc chắn chỉ có con đường chết. Xem ra, hắn đã không còn đường sống. Tại trung ương đại điện, kim sắc long hồn kia vẫn đang ngự trên quan tài, thấy bốn món binh khí khủng bố rốt cuộc đã tụ hội thì lập tức nở nụ cười đắc ý. Con đường sống duy nhất chính là trước khi tứ thánh binh khí hội tụ, tìm cách thoát khỏi sự vây quét của một trong các thánh binh để chạy khỏi Bất Miên thành. Đáng tiếc, ngươi căn bản không kịp rồi, hôm nay ngươi phải chết, cho dù ngươi là tam cảnh chi thần xếp trong top 5 của tối cao thần điện thì cũng phải hồn phi phách tán tại đây. Kim sắc long hồn đắc ý cười lớn. Cũng đúng lúc này, ầm ầm, tứ thánh binh khí vốn đang tụ hội chuẩn bị ra tay cuồng bạo, không biết đã xảy ra chuyện gì mà vào lúc này đều khựng lại, như thể gặp phải chuyện gì đó vô cùng khó tin. Bốn món cự binh vạn trượng đỉnh trệ giữa không trung, sức mạnh hủy diệt tỏa ra khiến bầu trời bặm mèo. Tứ thánh hư ảnh tuy không có nhiều linh trí nhưng lúc này cũng hiện thân, lộ ra vẻ hoang mang. Thử, chuyện này là sao? Kim sắc long hồn cuống cuồng vò đầu bứt tai, nhưng lúc này chiến trường đã bị thần lực tứ thánh thú bao phủ, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu toàn cảnh, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Trong nhất thời, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Khi tứ thánh binh đều xuất hiện, kẻ có thể thoát ra được trong thiên hạ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đối không thể bao gồm tiểu tử trước mắt này mới đúng. Cùng lúc đó, giữa chiến trường nơi tứ thánh binh tụ hội, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi sương mù, chính là Tô Thần, chỉ là lúc này hắn đã thay đổi dáng vẻ. Hắn mặc bộ áo đen như mực, tóc dài bay múa, khóe miệng mang theo vẻ cuồng ngạo bệ nghệ chúng sinh, quanh thân còn có lôi đình hủy diệt màu xám trắng lưu chuyển. Đây không phải ai khác, rõ ràng chính là dáng vẻ của bộ thi hải khủng bố kia, dáng vẻ của hủy diệt tiên quân. Di hình hoán diện phát động, Tô Thần có thể mô phỏng hoàn toàn mọi thứ của đối phương, ngoại trừ thực lực ra thì những thứ khác cơ bản là giống hệt, ngay cả tứ thánh binh cũng không thể phân biệt được. Quả nhiên, để ta đánh cược thắng rồi. Tô Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, nếu gặp phải kết quả tồi tệ nhất, hắn chỉ còn cách để trường sinh thiên hồn phóng ra ly hỏa chu tước, sau đó kích nổ nó để hủy diệt một phương thánh binh, mở ra đường máu thoát khỏi Bất Miên tiên thành. Cùng lúc đó, một tràng cười cuồng loạn vang lên từ ngoài thành, sau đó một đạo nhân ảnh xuyên qua màn sương xám lập tức giáng xuống, chính là Tuần Thiên Sứ. Bố tiên, đến nộp mạng đi. Tuần Thiên Sứ cười lớn bước vào nơi tứ thánh binh tụ hội, ngay lập tức sắc mặt hắn cứng đờ, không còn một giọt máu. Tứ thánh binh? Không đúng, không phải bố tiên sao? Sao lại không giống với những gì đã nói thế này? Chương 291, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi một chương 291, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi một Bất Miên tiên thành đang rất loạn. Có thể nói, sau năm và năm, đây là lần đầu Bất Miên tiên thành hỗn loạn đến thế, ngay cả kim sắc long hồn kia cũng có chút luống cuống. Đùa gì thế không biết, đây là đao linh bất khả ngôn đã bỏ trốn kia sao? Trong phế khư đại điện, sắc mặt long hồn vô cùng khó coi. Vâng, tiếng nổ vang vẫn tiếp diễn. Khí lãng khủng bố cuộn trào mang theo hơi thở bị thiên diệt địa, lúc này khu vực phía nam Bất Miên tiên thành đã hoàn toàn bị hủy hoại, không chỉ vong hồn mà ngay cả trận pháp căn cơ chôn sâu dưới lòng đất cũng bị rung chuyển. Dù sao, đây cũng là do Đao Linh bất khả ngôn đích thân ra tay. Hắn không ra tay bảo vệ Tuần Thiên Sứ, mà Tuần Thiên Sứ chỉ là một kẻ nhị cảnh chi thần nhỏ bé, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt, đến lúc đó nó cũng khó lòng thoát khỏi, sẽ kẹt lại ngay giữa tòa Bất Miên thành này. Bất khả ngôn Đao Linh cực kỳ kiêng kỵ nơi này. Phải biết rằng, năm đó, nó từng suýt chút nữa bỏ mạng tại nơi này, vị tồn tại đỉnh phong của đại diễn tiên đạo là Hủy Diệt Tiên Quân đã bằng vào sức một mình, hủy thiên diệt địa, đối đầu với ba đại thủ đoạn bất khả ngôn mà cuối cùng vẫn chiến thắng, nếu không phải đại diễn giới căn bản không thể chịu tải một đạo tôn ra đời. Chỉ sợ vào ngày đó, thứ Hủy Diệt Tiên Quân đón nhận không phải là bất lạc, mà là ba trận toàn thắng, với tư thế vô địch bước vào cảnh giới bất khả ngôn đạo tôn. Đang đánh nhau hay thế này, tên Tuần Thiên Sứ của tối cao thần điện này đến góp vui cái gì? Theo đạo lý mà nói, tiên đạo và thần tộc không phải là kẻ thù một mất một còn sao? Tên thần tộc kia tại sao lại giúp thằng giành tiên đạo này? Trong mắt Long Hồn hiện lên vẻ giằng co. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định triệt hồi tứ thánh binh, nếu cứ đánh tiếp như vậy, tứ đại thánh binh cùng với lực lượng thánh thú bên trong chắc chắn sẽ có một thanh bị chém vỡ, đến lúc đó trận pháp hoàn toàn bị phá. Kẻ kéo đến sẽ không chỉ là một Tuần Thiên Sứ nhỏ bé nữa, coi như ngươi may mắn. Long Hồn hùng hùng hổ hổ. Với anh, tứ thánh binh trở về vị trí cũ, mỗi thanh đều quay về bên trong nội thành. Làm cái quái gì vậy? Con long linh của Bất Miên Tiên Thành này tại sao lại khởi động tứ thánh binh vây quét ta? Ta tới để giết bố tiên mà. Chẳng lẽ bố tiên là người của hắn sao? Lại bao che khuyết điểm như vậy? Tuần Thiên Sứ kiệt sức, ngã thẳng từ trên trời cao xuống. Lúc này hắn đã cưỡng ép thúc giục bất khả ngôn đao linh để chống lại đòn tấn công của tứ thánh binh, hiến tế một lượng lớn thần đạo bản nguyên, thậm chí là cả thọ nguyên. Hắn vốn là một đại nhân vật thần đạo phong thái tuấn lãng, nhìn qua là biết kẻ hô mưa gọi gió, giờ đây dáng vẻ tiểu tụy, mái tóc đen đã điểm đầy sợi bạc, già đi không chỉ trăm năm. Bất khả ngôn đao linh một lần nữa chui vào trong hồ lô, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Hỗn đản, liên tiếp hai trận đại chiến, đợi khi trở về, không biết ta phải ngủ say bao lâu mới có thể khôi phục lại nguyên khí. Bố tiên rốt cuộc ở đâu? Sao ta lại mang theo loại phế vật như ngươi chứ? Hết để ta chọc vào cựu sắc lục thần, lại cùng bốn món thánh bảo tiên đạo mà hủy diệt tiên quân để lại đánh một trận. Nếu không tìm thấy bố tiên, ngươi cứ đợi bị đế nhất giết chết khi trở về đi. Thân đao của Bất Khả Ngôn đao linh vốn đã đầy vết dạng, giờ lại càng thêm nát bấy. Là một thần binh Bất Khả Ngôn từng thuộc về thần tộc. Thân phận của Bất Khả Ngôn đao linh rất đặc biệt, ở thần tộc tại đại diện giới này nó là sự tồn tại được cung phụng, nếu không phải nghe nói có một thiên tài tiên đạo đáng sợ xuất hiện, cộng thêm việc đế nhất nổi giận, nó cũng chẳng buồn ra tay. Hai lần ra tay mà không thu hoạch được gì, nó nhất định phải tính dưỡng hơn 1000 năm mới có thể bù đắp lại tiêu hao. Yên tâm, đao linh đại nhân, bố tiên đang ở ngay đây, chỉ cần nuốt chửng hắn, đối với ngài nhất định có lợi ích cực lớn, đó chính là yêu nghiệt tiên đạo trong lời đồn, dù chưa thành tựu hóa thần nhưng đã có thể săn giết đế cựu đại nhân đấy. Kẻ này chắc chắn là dương nghiệt của cổ tiên giới, hỏa chủng mang trong người ít nhất cũng thuộc cấp bậc quân. Tuần Thiên Sứ dùng mình một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, chuyện này, hắn bắt buộc phải tìm được bố tiên mới xong. Bằng không mà nói, hai lần thỉnh động Bất Khả Ngôn ra tay mà không có kết quả, hắn trở về chắc chắn sẽ bị lột da rút gân. Nhị cảnh chi thần nhìn thì có vẻ phong quang vô hạn, nhưng đối với tầng lớp cao nhất của thần điện thì hoàn toàn là hạng người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quân cấp hỏa chủng, chật chật, làm sao có thể gặp được dễ dàng như thế? Ngươi đang mơ mộng gì vậy? Bất Khả Ngôn đao linh cười nạo trong lời nói, không ai hiểu rõ sự khủng bố của Bất Khả Ngôn tam cảnh hơn nó. Tiên đạo Bất Khả Ngôn đệ nhất cảnh bị gọi là chân tiên, đệ nhị cảnh là ngọc tiên, hay còn gọi là huyền tiên. Đừng nói là đệ nhị cảnh ngọc tiên, ngay cả chân tiên đệ nhất cảnh cũng đã có thể luyện hóa tinh tú, thôn vệ đại giới rồi. Quân cấp hỏa chủng tương ứng với con đường huyền tiên, về cơ bản ngoại trừ cửu thiên thập địa ra thì không thể xuất hiện ở nơi nào khác. Ngay cả chân tiên đặt trong Hạo Hán tinh không cũng đều là những cường giả đáng sợ. Huống chi cổ tiên giới tan rã, thần tộc dù là phe tân thần hay cổ thần đều đang tìm kiếm các hỏa chủng truyền thừa thất lạc. Theo tình báo tuyệt mật thì tiên cấp hỏa chủng, tức là tử cấp, cũng chỉ có 90 miếng mà thôi, mà quân cấp thì chỉ có vẹn vẹn 9 miếng. Nếu hắn mang hỏa chủng cấp quân, thì cho dù có cổ thần Bất Khả Ngôn đệ nhất cảnh đích thân giáng lâm săn giết cũng là chuyện bình thường. Nhưng có thể sao? Bao nhiêu năm trôi qua, thần tộc đã xâm chiếm hàng trăm hàng ngàn đại giới tiên đạo, nhưng số truyền thừa hỏa chủng cấp tiên thu được cũng ít đến đáng thương. Bất Khả Ngôn đao linh cười nhạo một trận, nhưng Tuần Tiên Sứ lại có vẻ mặt kiên định, trong lòng hắn nghĩ bố tiên tuyệt đối có truyền thừa tiên giới trong người, hắn nhất định phải thắng trận này, có lẽ nhờ vào công lao đoạt được hỏa chủng cấp tử mà hắn có thể được một vị đại nhân nào đó trong phe phái thần tộc tán thưởng. Khi đó việc bước lên tam cảnh chi thần cũng không phải là chuyện viển vông. Bố tiên, đừng hòng trốn. Trong mắt lao giả Tuần Tiên Sứ bắn ra những tia sáng hung ác. Tô Thần vẫn chưa hay biết hắn đang là chủ đề bàn tán của Tuần Tiên Sứ và Bất Khả Ngôn đao linh. Lúc này, hắn bám theo một đoạn, đi theo Huyền Vũ kiếm tuấn đến một quảng trường, tận mắt nhìn thành cự kiếm không lưới đáng sợ này khôi phục lại vẻ bình lặng, tọa lạc trên mặt đất, bóng hồn đại diện cho lực lượng Huyền Vũ trên đó cũng lập tức biến mất. Xem ra, linh hồn của món Huyền Vũ tiên bảo này chắc chắn được luyện chế từ một loại Huyền Vũ hồn linh cấp tam cảnh cực kỳ cao cấp, nhưng có chút khó giải quyết. Tứ Thánh binh bốn đồng khí liên chi, nếu muốn ra tay chắc chắn sẽ dẫn đến việc Tứ Thánh binh tụ hội để vây sát, với thực lực của ta, dù là ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp một thanh hung binh mà thôi. Khi Tứ Thánh binh tụ họp, tiên quân tam cảnh bình thường cũng chỉ có nước chịu chết. Khó giải quyết thật. Tô Thần cảm thấy hơi đau đầu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần hàng phục được Ly Hỏa Chu Tước, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Trong 3000 đại đạo, những đại đạo nằm trong top 100 đủ để hắn gõ vang cánh cửa hóa thần. Huống chi, Ly Hỏa Chu Tước trong số các đại đạo thuộc top 100 cũng nằm ở mức trung thượng lưu. Phải làm sao để đoạt được Huyền Vũ kiếm tuấn đây? Tô Thần có chút khó xử. Không có bột cũng khó gột nên hổ. Trường sinh niệm của hắn giết kẻ dưới tam cảnh thì dễ dàng, nhưng chớ trêu thay thứ cần lay chuyển lại chính là Huyền Vũ kiếm tuấn này. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ xa lại gần, còn có tiếng cãi vã. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng có giao dịch với mấy tên bán hàng rong này, giờ thì hay rồi, ngươi còn làm liên lụy đến ta. Bớt nói nhảm đi, nếu không phải còn chờ ngươi chỉ đường dẫn ta thoát khỏi Bất Miên Tiên Thành này thì ta đã ăn thịt ngươi từ lâu rồi. Một thứ kiến hôi như ngươi mà cũng dám gào thét với một đại yêu hóa thần như ta sao? Ngươi còn tưởng mình là Mạc Bắc thiếu chủ phong quang vô hạn chắc? Hai giọng nói chửi bới lẫn nhau truyền lại. Phía sau hai giọng nói đó là những tiếng hồn âm cùng uy áp khủng bố bám sát theo, mang theo ý tứ đầy giận dữ. Hỗn đản, lũ đang chết, ở đâu ra hai thằng dành con mua đồ xong lại không muốn trả tiền thế này? Muốn chết? Ta xem các ngươi thật sự là muốn chết. Đây rõ ràng là những vong hồn khủng bố lảng vảng trong Bất Miên Tiên Thành lừa bịp thất bại, nên bắt đầu giận quá hóa liều. Đám vong hồn khủng bố ở Nam Nhai tụ tập lại, dùng mấy mảnh đất đá vụn giả làm cổ thạch chứa tiên bảo, ở quảng trường này chúng cũng không kịp làm gì nhiều, đáng tiếc là lại để cho hai kẻ kia chạy thoát mà không chịu trả chút thọ nguyên nào. Cái này, Tô Thần xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm. Hắn nhận ra, hai kẻ đang chạy trốn kia, một là Lạp Bắc, kẻ còn lại là con tiên đạo ác long đó, không biết hai kẻ này làm sao lại đi cùng với nhau. Tuy nhiên, trên người con tiên đạo ác long đó lại lấp lánh hào quang của tiên bảo. Hơn nữa, phẩm giai còn không thấp, ít nhất cũng là tiên bảo cấp bậc nhị cảnh. Đám vong hồn lảng vảng ở quảng trường này xem ra còn rất giữ chữ tín, thế mà thật sự mang tiên bảo ra giao dịch, không giống như nhóm mà Tô Thần gặp lúc trước, toàn muốn làm ăn kiểu cấp giật. Lạc Bắc, Tô Thần như có điều suy nghĩ. Nói thật, cho đến lúc này hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt Lạc Bắc đến đây để làm gì, phục sinh Mạc Bắc lão tổ sao? Hoàn toàn chính xác. Đúng là ở đây có rất nhiều vong hồn tam cảnh, nhưng cho dù có bỏ ra bao nhiêu thọ nguyên đi nữa thì cũng đừng hòng phục sinh được đối phương. Bọn họ đã bị Bất Miên Thành hạ lời nguyền, dẫu có phục sinh cũng đừng hòng rời khỏi Bất Miên Thành nửa bước. Tất cả những kẻ bại trận, bất kể sống chết đều sẽ trở thành nô lệ của tòa tiên thành này. Đợi một chút, Tô Thần chợt tỉnh ngộ. Nếu không phải hồi sinh nô lệ Bất Miên Tiên Thành, mà là hồi sinh chủ nhân Bất Miên Tiên Thành thì sao?
Vâng.
Ngay lập tức, Tô Thần nghĩ thông suốt mọi chuyện, sắc mặt hắn kinh hãi, đưa mắt nhìn về phía tàn tích cung điện xa xa. Hắn không nhìn thấy cỗ tiên thi kinh khủng kia, nhưng bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Mạc Bác Lao Tổ căn bản không phải là nhân vật tầm thường, mà chính là chủ nhân của Bất Miên Tiên Thành. Năm đó, suýt chút nữa đã lấy một địch ba, một mình ngăn cản thần linh quân đoàn xâm phạm từ thiên ngoại. Tuyệt đối là hóa thần tiên đạo đại viên mãn. Hóa thần nhất cảnh viên mãn, 10 đạo đạo ngân. Nhị cảnh viên mãn, 100 đạo đạo ngân. Tam cảnh viên mãn, tất nhiên là ngàn đạo đạo ngân. Thông thường, một thiên chi tiêu tử ngàn năm mới có một trong một thời đại, có thể tu luyện tới tam cảnh đã là thiên tư tuyệt thế, là một đại lao thực thụ. Nhưng những đứa con cưng của trời như thế, sau khi đạt tới đỉnh cao tam cảnh cũng sẽ cạn kiệt tiềm lực. Nếu không đi đến thiên ngoại, cả đời cũng chỉ có thể quanh quẩn ở tiên quân sơ cảnh, với nội hàm khoảng 10 đạo, thậm chí là vài chục đạo tam cảnh đạo ngân. Hủy diệt tiên quân có thể đạt tới hóa thần tiên đạo đại viên mãn ngay tại tiên đạo đại giới, một khi bước chân đến thiên ngoại, cảnh giới bất khả ngôn gần như là chuyện chắc chắn. Thật không ngờ. Tô Thần trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ suy tư, không chút do dự biến trở lại dáng vẻ của Hứa Ca lúc trước đi theo Lạc Bắc. Hắn cảm thấy, nếu muốn đoạt được Huyền Vũ chi lực bên trong Huyền Vũ kiếm vẫn, cách duy nhất để phá cục chính là ở trên người Lạc Bắc, chiếm lấy quyền khống chế tứ thánh binh. Hoặc là có được tam cảnh đạo ngân cũng có thể giúp hắn áp chế và luyện hóa ly hỏa chu tước. Vâng. Ngay khoảnh khắc này, đám vong hồn kinh khủng đang truy đuổi nhóm người Lạc Bắc dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột dừng bước, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Bên trong Bất Miên Thành có năm quảng trường nằm ở các hướng. Tại khu vực trung tâm, phế khư đại điện sừng sững tọa lạc. Đó là nơi tiên thi cư ngụ, còn có long hồn nắm giữ quyền khống chế trận pháp. Căn bản không có vong hồn nào dám lai vãng đến đó, bọn chúng đa phần đều là những kẻ đen đuổi bị hủy diệt tiên quân ra tay làm vạ lây từ năm vạn năm trước. Tứ đại nhai khu đều có vong hồn chúa tể từng là tam cảnh khi còn sống chấn giữ. Bọn chúng tìm đủ mọi cách để lừa gạt thọ nguyên của những người vô tình lạc vào đây, khát khao có thể hồi sinh một lần nữa. Nhưng hôm nay, phía nam quảng trường, tất cả vong hồn đều đã bị tiêu diệt, kể cả tên vong hồn chúa tể kia. Luồng hơi thở này không sai được, chính là tên quái vật đã giết chết Nam Lão Tam. Nam Lão Tam xếp thứ 3 về thực lực trong tứ đại nhai khu, khi còn sống là một vị thần tam cảnh, không phải là hạng mèo khen mèo dài đuôi nào cũng có thể dễ dàng giải quyết. Kẻ này ít nhất cũng là cường giả hàng đầu trong nhị cảnh, tu luyện thôn hồn tiên đạo hoặc loại tương tự, thậm chí là một kẻ còn sống ở tam cảnh. Sau một hồi do dự, vị vong hồn chúa tể này vẫn quay đầu, dẫn theo đám thuộc hạ vong hồn bỏ chạy. Hắn tuy thực lực có thể xếp thứ 2, nhưng vì chưa hồi sinh, thọ nguyên không đủ, không thể tu luyện lại thân thể, nên vì một món tiên bảo nhị cảnh vô dụng mà đối đầu với kẻ đáng sợ này thì thật không đáng. Bọn họ dường như muốn chạy hả? Lạc Bác thở phào nhẹ nhõm, đứng trên đầu tiên đạo ác long, ngoái đầu nhìn lại phía sau. Theo lý mà nói, dù là tiên đạo vong hồn, kẻ đang truy đuổi phía sau khi còn sống cũng là một tiên quân tam cảnh. Dù chỉ còn lại hồn phách nhưng vẫn đáng sợ như mặt trời rực cháy thiêu đốt thiên địa, căn bản không phải là một tu sĩ thần đạo thấp kém như Lạc Bác có thể nhìn trực diện. Nhưng ai bảo hắn chính là huyết mạch của Hủy Diệt Tiên Quân, chủ nhân Bất Miên Tiên Thành. Càng đi sâu vào tiên thành, hắn càng cảm thấy dường như có một lớp bảo vệ nào đó bao phủ quanh mình, giúp hắn có thể đi lại trong tiên thành này mà không sợ hãi điều gì. Nói cách khác, còn tiên đạo ác long này giết người không gây tay, vậy mà dựa vào đâu lại có thể nói chuyện ngang hàng với Lạc Bắc? Ha ha ha, một lũ ngu xuẩn, vẫn không bắt được long gia gia của ngươi sao? Tiên đạo ác long nạo huyền đắc ý cười lớn. Lúc này, trên con phố gần khu vực trung tâm Bất Miên Tiên Thành ở phía trước, một bóng người thanh niên thanh mảnh chậm rãi bước ra, dường như đã chờ đợi từ lâu. Sao giờ mới đến? Lạc Bắc, ngươi chậm quá, ta đã ở đây đợi ngươi rất lâu rồi. Tô Thần bận mình bẻ khớp xương, thản nhiên nói. Đồng thời, trong lòng hắn lại đang toan tính một chuyện khác, đó là nếu giết chết Lạc Bắc, rồi hắn dùng di hình hoán diện và dung hồn truy ức để giả mạo đối phương, ôm theo cựu sắc lộc cấu tể đi thực hiện việc hồi sinh hủy diệt tiên quân thì tính khả thi là bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn lắc đầu, cảm thấy không nên mạo hiểm như vậy. Hậu duệ sau năm và năm, đối với hủy diệt tiên quân mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng thì vẫn chưa biết được. Huống chi, còn có con lão long phiền phức kia đang trông giữ tiên thi, việc gì phải mạo hiểm như thế. Chương 292, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 2 chương 292, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 2 trên con phố hẹp, Lạc Bác gặp lại Tô Thần. Hắn thật sự không ngờ đối phương có thể sống sót giữa đống hỗn loạn ở Bất Miên Thành cho đến tận lúc này. Nên biết rằng, tại quảng trường phía nam của Bất Miên Thành không chỉ có mỗi vong hồn kinh khủng, những động tĩnh lớn lúc trước ngay cả hắn cũng thấy rõ mồn một. Bốn món thánh binh đáng sợ kéo đến vây quét một tồn tại không rõ danh tính. Đối phương bị cuốn vào mà vẫn có thể thoát chết trong hoàn cảnh đó, quả thật là có chút thủ đoạn. E rằng tuyệt đối là tồn tại hóa thân nhất cảnh, hơn nữa còn thuộc loại có rất nhiều thủ đoạn bảo mạng. Nói như vậy, chẳng phải có thể lợi dụng hắn để kiềm chế con tiên đạo ác long này sao? Lạc Bác thầm tính toán trong lòng. Hắn và con tiên đạo ác long này chẳng phải quan hệ đồng minh, mà hoàn toàn là quan hệ giữa kẻ bắt cóc và con tin, nếu không phải hắn còn giá trị sử dụng thì e rằng đã sớm bị giết rồi. Ngay khi Lạc Bắc đang suy nghĩ, con tiên đạo ác long này đã cười quái dị khặc khà tiến về phía Tô Thần, nhai hàm răng nanh đầy dữ tợn. Toàn thân nồng đậm khí tức tiên đạo. Không ngờ tới, lại có thể gặp được tu sĩ tiên đạo còn sống ở đây, ngươi coi như rơi vào tay ta rồi, vừa vặn có thể dùng ngươi làm một bữa ngon. Vâng. Cùng phong vạn trượng nổi lên, tiên đạo ác long lao đến tấn công Tô Thần. Rất hiển nhiên, có tiên đạo ác long này không phải long tộc thuần huyết, mà là một loại đại yêu thuộc loài rắn từng bước tiến hóa huyết mạch, cuối cùng trở thành hóa thần chi long. Nó truyền thừa pháp còn thiếu hụt rất lớn, căn bản không có đạo pháp truyền thừa của long tộc, thế nên lúc này nó chỉ có thể như một tên hề, dựa vào thân thể cường hành của long tộc để tấn công. Cũng đúng, nếu thật sự là long tộc thuần huyết, thủ đoạn giết chóc chắc chắn sẽ vô địch cùng cảnh giới, làm sao có thể dễ dàng bị một vị thần nhị cảnh nhỏ nhoi thu phục làm tọa kỵ cho được? Đồ không biết sống chết. Trong mắt Tô Thần thoáng qua một tia sắc lẹm. Từ khi nào mà loại rác rưởi này cũng dám động thủ với hắn hả? Kẻ yếu nhất trong hóa thần nhất cảnh, từ lúc hắn còn ở thiên nhân thất chuyển đã có thể dễ dàng tiêu diệt rồi, còn tiên đạo ác long này mang lại cảm giác cho hắn còn không bằng một hóa thần ngoại đạo. Vâng. Một luồng trường sinh tuyệt niệm bắn ra, xuyên thấu thân thể tiên đạo ác long, tác động trực tiếp lên long hồn của nó. Ngay khoảnh khắc đó, còn tiên đạo ác long đang hùng hổ lao tới đột nhiên ngược lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi, á. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương của tiên đạo ác long, toàn bộ long hồn của nó lập tức bị trường sinh tuyệt niệm trói buộc, sinh tử đều nằm trong tay Tô Thần điều khiển. Có thể nói, mạng sống của nó chỉ nằm trong một ý niệm của Tô Thần. Lúc này tiên đạo ác long mới nhận ra mình đã chọc vào kẻ không thể trêu vào. Tha mạng. Ác long muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nhưng nó chẳng thể thốt ra lời nào. Trường sinh tuyệt niệm hóa thành xiềng xích từ từ siết chặt, trong tiếng kêu rên tuyệt vọng, long hồn của nó bị mài sạch, đôi mắt rồng trở nên nở đẫn vô hồn, trực tiếp biến thành con rối trong tay Tô Thần. Nếu có đủ thời gian, hoàn toàn có thể luyện hóa cái thân sắc hóa thần long theo thần đạo này thành thân ngoại hóa thân của mình. Đáng tiếc, thời gian không đủ, cứ tạm thời dùng thế này vậy. Phân tâm nhị dụng, điều khiển một con rối đối với Tô Thần mà nói cũng không có gì quá khó khăn. Rất nhanh, cái sắc hóa thần ác long tên ngạo huyền này, ánh mắt vốn đờ đẫn đột nhiên trở nên linh hoạt, nó liếc nhìn Lạc Bắc ở phía sau, quay về chỗ cũ, hung hăng quát: "Tiểu tử Lạc Bắc, mau tìm cách rời khỏi Bất Miên Thành đi." Biểu cảm linh động, khiến chẳng ai nhận ra rằng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, con tiên đạo ác long này đã bỏ mạng, hiện tại chỉ là con rối của Tô Thần. Lạc Bắc tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì thêm. Đối với con tiên đạo ác long này, hắn vốn dĩ rất sợ hãi. Lúc này, Tô Thần bước tới, vỗ vỗ vai hắn, bình thản nói: "Thoải mái đi, thả lỏng tinh thần ra. Con tiên đạo ác long này đã biết sự lợi hại của ta, nó sẽ không làm gì ngươi đâu." Như để chứng minh lời Tô Thần nói là đúng, tiên đạo ác long khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề mở miệng phản bác. Hô. Lạc Bắc lúc này mới rốt cuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không nhận ra, trên bàn tay Tô Thần đang vỗ vai mình có một sợi râu cây đang bắt đầu luân chuyển, đây là dung hồn truy ức được phát động, đang đọc lại những trải nghiệm của Lạc Bắc trong khoảng thời gian bỏ trốn. Thực ra cũng chẳng có gì thần kỳ. Lạc Bắc bỏ mặc Tô Thần mà chạy trốn, trong lúc hoảng hốt đã xông vào một tòa cổ trạch, không rõ vì sao trận pháp trong cả tòa Bất Miên Tiên Thành lại không hề có tác dụng với hắn. Nhân duyên đưa đẩy, Lạc Bắc đã cứu được tiên đạo ác long đang bị trận pháp bên trong cổ trạch vây khốn. Sau đó, chính là tiên đạo ác long nhận ra sự đặc biệt của Lạc Bắc nên muốn hắn dẫn mình rời đi. Ngay sau đó, tiếp đó là bị đám khủng bố vong hồn này truy sát. Xem ra, suy đoán của ta là đúng. Lạc Bắc chính là hậu duệ của Hủy Diệt Tiên Quân. E rằng ngay cả tối cao thần điện cũng không ngờ tới, năm đó, hậu nhân của tiên quân mạnh nhất đại diện giới, năm vạn năm sau lại biến thành tân thần tộc thuần huyết. Cứ như vậy, hai người một rồng, ở trong Bất Miên Thành này một lần nữa lập đội cùng nhau tiến bước. Ngay từ đầu, Lạc Bắc có chút bị những khủng bố vong hồn này dọa cho khiếp đĩa, dẫn một người một rồng xuyên qua sương mù xám, định rời khỏi Bất Miên Thành, thế nhưng loanh quanh hồi lâu, dù cổng thành đã hiện ra trước mắt nhiều lần, cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Sao lại như vậy được? Trận pháp của Bất Miên Thành lẽ ra không có tác dụng với ta mới đúng. Tại sao vẫn cứ vây hãm ta lại? Sắc mặt Lạc Bắc khẽ biến. Hắn đến đây để hồi sinh Mạc Bắc tiên tổ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cam lòng bỏ mạng tại đây. Có lẽ là tổ tiên nhà ngươi vẫn đang chờ ngươi, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành, cho nên tổ tiên không muốn để ngươi rời đi chăng? Tô Thần nói như vậy. Trên thực tế, hắn thấy rất rõ ràng, chẳng phải Mạc Bắc tiên tổ không cho rời đi, mà rõ ràng là con lão long trong Bất Miên Thành kia, mỗi khi ba người bọn họ sắp thoát ra ngoài, đều điều động trận pháp bắt bọn họ quay trở lại. Long hồn này nắm giữ quyền năng của tòa tiên thành khổng lồ này, có thể nói, cho dù là tam cảnh bình thường tới đây cũng phải bỏ tay. Vậy sao? Lạc Bắc do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vác theo cựu sắc lậu cấu thể, đi về hướng nơi có huyết mạch đang thôi thúc kêu gọi. Quả nhiên, hướng mà hắn đi tới chính là phế khư đại điện nằm ở trung tâm nhất của Bất Miên Tiên Thành. Tô Thần không đoán sai. Hủy Diệt Tiên Quân, vị tiên quân đại viên mãn của đại diện giới này, chính là đối tượng mà những kẻ đứng sau bức màn muốn hồi sinh. Họ vừa đi vừa nghỉ, né tránh những khủng bố vong hồn đang bất vượng. Trong lúc nhất thời, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bất đắc dĩ, ba người đành phải tìm một căn phòng trông còn khá nguyên vẹn để tạm thời nghỉ chân. Tiên đạo ác long hoàn toàn là con rối trong tay Tô Thần, lúc này đã hóa thành hình người để tránh bị bại lộ, đồng thời cũng để che giấu hơi thở. Tô Thần trực tiếp bảo Ngạo Huyền co lại một góc nghỉ ngơi. Gió đêm lạnh lẽo, trong phút chốc lơ đãng, không gian quanh người Tô Thần bỗng chốc đảo lộn. Đến khi định thần lại, hắn đã thấy mình đang đứng giữa một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Tô Thần nhìn ra ngoài đại điện, lờ mờ thấy hai vầng mặt trời treo trên không trung, bên ngoài là vô số lầu quỳnh điện ngọc, giống hệt như thời kỳ đỉnh cao hoàn chỉnh của Bất Miên Thành, mang đậm phong thái tiên gia. Ngoài ra, trong đại điện này có một tòa vương tọa, lúc này một bóng người vàng kim đang nhìn chằm chằm vào hắn. Im lặng hồi lâu, hai bên đối mặt. Cuối cùng, vẫn là bóng người vàng kim kia mất kiên nhẫn, chậm rãi lên tiếng: "Đạo hữu có thể dơ cao đánh khẽ mà rời đi như vậy không?" lúc đi ra phía ngoài Bất Miên Thành, lực lượng trói buộc của đại trận rõ ràng không có tác dụng với Tô Thần, ngược lại còn cố ý muốn đuổi hắn ra khỏi thành, nhưng may mắn Tô Thần đã chuẩn bị trước, tự khóa mình lại cùng với Lạc Bác. Rất hiển nhiên, Long Linh của Bất Miên Thành đang có chút tức giận. Có thể nói, tại nơi này, kẻ nó kiêng kỵ nhất không phải Tuần Tiên Sứ đang nắm giữ Đao Linh Bất Khả Ngôn, mà chính là kẻ không rõ nông sâu, gây ra động tĩnh lớn trong Bất Miên Thành mà vẫn bình an vô sự như Tô Thần. Long tộc cổ xưa vào thời kỳ hưng thịnh nhất ở Hạo Hãn Tinh Không cũng là tộc quần có thể tranh phong với thần ma. Nhưng về sau, theo huyết mạch dần long đi, không còn cổ long nào ra đời, chân long nhất tộc vì tìm kiếm sự thay đổi và phương pháp để trở nên mạnh mẽ đã gia nhập phe tiên giới đang lúc cực thịnh bấy giờ. Từ đó về sau, trong huyết mạch long tộc ngoài pháp môn rèn thể cường hãn thì còn có thêm rất nhiều đạo pháp thần thông. Long linh này điều am hiểu nhất chính là suy diễn chi đạo. Với tạo nghệ của nó, mượn nhờ nội hàm đạo hạnh của Bất Miên Thành mà vẫn không thể suy diễn ra lai lịch của Tô Thần, điều này khiến nó kiêng kỵ Tô Thần đến cực điểm. Từ khi cổ tiên giới sụp đổ, trong tiên đạo đại giới không còn sản sinh ra tam cảnh tiên quân đại viên mãn nào nữa. 1000 mảnh tam cảnh đạo ngân, cho dù có vắt kiệt cả đại diện giới cũng không thể nào hội tụ đủ. Năm đó, Hủy Diệt Tiên Quân cũng không phải có 1000 mảnh tam cảnh đạo ngân đại viên mãn, mà là 700 mảnh đạo ngân tiểu viên mãn, sở dĩ ông ta có thể bộc phát ra sức mạnh tam cảnh tiên quân đại viên mãn, thậm chí là sức mạnh bất khả ngôn của đạo tôn, hoàn toàn là dựa vào tòa Bất Miên Tiên Thành dưới chân. Bất Miên Tiên Thành chính là một món tam cảnh tiên bảo, hơn nữa nó đã dung hợp và nuốt chửng không biết bao nhiêu tam cảnh tiên quân từng bại trận dưới tay Hủy Diệt Tiên Quân, tương đương với khoảng 800 mảnh tam cảnh đạo ngân. Nhờ những điều đó mới tạo nên sự uy hoàng của trận chiến năm xưa. Ban đầu, Long Linh vẫn rất trung thành với Hủy Diệt Tiên Quân, suốt 5 vạn năm qua luôn tận tụy với chức trách, thay ông ta trông coi thi hải và trấn giữ Bất Miên Tiên Thành, khiến tối cao thần điện không dám quấy nhiễu nơi này. Mọi thứ vốn đang diễn ra theo đúng sự sắp đặt của Hủy Diệt Tiên Quân trước khi chết. Thế nhưng, cho đến vài ngày trước, khi gặp được một quái vật nhị cảnh bí ẩn và có được bí pháp mang tên Dung Hồn Thuật, Long Linh mới bắt đầu nảy sinh tâm tư khác. Có lẽ, nó có thể một bước lên trời, thay thế Hủy Diệt Tiên Quân để hồi sinh, đến lúc đó, biết đâu sẽ nhảy vọt thành tam cảnh tiên quân đại viên mãn, thậm chí có hy vọng trở thành đạo tôn bất khả ngôn, hay thậm chí là tiên bất khả ngôn. Nghĩ đến đây, nhịp thở của Long Linh trở nên dồn dập. Thế nhưng, trong Bất Miên Tiên Thành vẫn còn một rắc rối lớn nhất, chính là Tô Thần trước mắt, nó hoàn toàn không nhìn thấu thực lực cũng như lai lịch của hắn. "Bàng Hữu, ngươi chắc không phải người của đại diện giới nhỉ? Ta đoán ngươi đến từ Cửu Thiên Thập Địa, cũng chỉ có nơi đó mới có thể lẩn tránh được thần thông bói toán của Long tộc ta. Thế này đi, chỉ cần ngươi bằng lòng rời đi, lão hủ có không ít bảo tàng, có thể tặng ngươi một món tam cảnh bảo vật, nên biết đó đều là những vật phẩm quý giá mà Hủy Diệt Tiên Quân đại nhân từng thu thập từ những tiên quân mạnh mẽ đã bại trận dưới tay ông ta." Long Linh chậm rãi lên tiếng. Theo nó thấy, bản thân đã thể hiện thành ý rất lớn. Đối phương nếu có đầu óc thì hẳn phải biết thuận nước đẩy thuyền, mang theo tam cảnh tiên bảo mà rời đi. Trên thực tế, Tô Thần quả thực đã động tâm. Trong cung điện giống như ảo mộng này, Tô Thần vẫn có thể nhìn thấy tứ thánh binh cùng sức mạnh thánh thú cường đại ẩn chứa bên trong, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều so với 5 vạn năm trước. Hắn muốn không nhiều, chỉ cần đối phương chịu giao Huyền Vũ kiếm thuẫn ra thì mọi chuyện đều dễ nói. "Ta muốn Huyền Vũ kiếm thuẫn, đưa nó cho ta, ta sẽ đi ngay lập tức, thậm chí còn có thể giúp ngươi xử lý Vân Châu thần chủ, thế nào?" Bất kể ngươi đang mưu tính chuyện gì, một khi Bất Miên Tiên Thành có biến, chắc chắn sẽ khiến Vân Châu thần chủ bỏ mặc mọi sự mà hạ giới tới đây. Ta giúp ngươi chém giết Vân Châu thần chủ, ở bên ngoài thu hút sự chú ý của tối cao thần điện, thấy thế nào? Tô Thần cũng thấy mình khá có thành ý, dù sao hắn chính là kẻ đã phế bỏ đế cửu của thần hư tam tiên, tối cao thần điện đang lùng sục hắn đến phát điên, việc hắn chủ động lộ diện thực sự là sinh tử khó lường. Nào ngờ, nghe thấy lời ấy, Long Linh giận tím mặt, lập tức lật lọng, gầm thét dữ dội. "Đạo hữu, lão hủ đã nể mặt ngươi lắm rồi, sao ngươi lại không biết điều như vậy?" Huyền Vũ kiếm vẫn Thanh Long cự phương kích, Chu Tước chi mâu, Bạch Hổ sát đao, tứ thánh binh hợp thành trận pháp mới khiến Bất Miên Tiên Thành phòng thủ kiên cố. Ngươi đòi lấy Huyền Vũ kiếm thuẫn khiến Tiên Thành mất đi lớp phòng hộ, chẳng lẽ đang lừa gạt lão hủ sao? Và anh. Trong cơn phẫn nộ, Long Linh đang sợ lập tức ra tay. Nó muốn lấy mạng Tô Thần. Trong ngộng cảnh Bất Miên Tiên Thành của 5 vạn năm trước, toàn thân Long Linh bốc lên những ngọn lửa bằng rực, thân hình cường tráng hóa thành một con thương long bạc trượng, hung hãn lao tới cắn xé Tô Thần. Đây là cảnh trong mơ, Long Hồn dựa vào Bất Miên Tiên Thành để tạo ra thế giới mộng cảnh. Kẻ đi vào giấc mộng tự nhiên là hồn phách của Tô Thần, và đòn tấn công cũng nhằm thẳng vào linh hồn hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. "Linh hồn của ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Long Linh hoảng sợ vô cùng. Nó cắn xé Tô Thần, vậy mà lại trực tiếp bị ngọn lửa đáng sợ làm cho bị thương, hơn nữa, dù nó đã dốc toàn lực ra tay, vậy mà cũng không cách nào để lại nửa điểm dấu vết trên hồn phách của Tô Thần. "Nếu ngươi trực tiếp động thủ với ta, ta có lẽ đã hết cách. Nhưng nếu giao phong trên phương diện linh hồn, cho dù là những kẻ lấy hồn đạo làm cơ sở để bước vào tam cảnh tiên quân cũng còn kém xa ta, ngươi thật sự đã chọn sai thủ đoạn rồi." "Vâng." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trường sinh thiên hồn của Tô Thần xuất hiện, toàn thân vây quanh bởi ly hỏa chu tước, mạnh mẽ đốt cháy thế giới trong mơ này thành hư vô. "A." Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Long Linh, Tô Thần mở mắt tỉnh dậy, lúc này, hắn đã quay trở lại gian phòng nghỉ chân kia. Không chỉ có hắn, Lạc Bác cũng đã rơi vào một cảnh. Ngay khi Tô Thần tỉnh dậy, hắn cũng lập tức tỉnh theo. Điều đầu tiên hắn làm là nhìn về phía Tô Thần với ánh mắt đầy ẩn ý, tuy nhanh chóng che giấu đi nhưng vẫn bị Tô Thần chú ý tới. "Chúng ta lên đường thôi." Lạc Bác bối rối nói xong. Sau đó không màng tới điều gì nữa, hắn một thân một mình xông ra khỏi căn phòng, đi thẳng vào trong sương mù. Lạc Bác tự nhiên không có khả năng chạy thoát. Tô Thần cũng không ra tay, hắn chỉ đang suy tư, trong cảnh mộng kia hắn và Long Linh đánh nhau kịch liệt, chẳng lẽ Long Linh vẫn còn dư lực để kéo cả Lạc Bắc vào giấc mộng sao? Thật kỳ quái. Nếu người kéo Lạc Bắc vào mộng không phải Long Linh thì là ai? Chương 293, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 3 chương 293, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 3 hôm nay là ngày thứ 3 bước vào Bất Miên Tiên Thành, phế khư đại điện đã ở ngay trước mắt, nhưng cả hai người một rồng ở đây đều chưa có ai bước vào trong đó. Ầm ầm. Từ phía xa chuyển đến tiếng nổ lớn. Tiếng vang này Tô Thần nghe rất rõ, chắc chắn là có đại năng cường hãn đang giao thủ, muốn mạnh mẽ xông vào trong Bất Miên Tiên Thành. Đó tuyệt đối là tồn tại cấp bậc tam cảnh, bởi dù là tiên hay thần ở nhị cảnh cũng không thể tạo ra động tĩnh lớn như thế này. Đương nhiên, ngoại trừ những kẻ yêu nghiệt có thể chém giết tam cảnh như Tôn Thượng hay Tô Thần ra. Xem ra, lũ người ở tối cao thần điện rốt cuộc cũng đã phản ứng lại. Trước đó Bất Miên Tiên Thành gây ra động tĩnh quá lớn, cuộc tranh phong giữa Bất Khả Ngôn Đao Linh và Tứ Thánh Binh đã đủ để tối cao thần điện phái người đến xem xét tình hình. Tô Thần thu hồi ánh mắt, đồng thời trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cấp bách, phải mau chóng khôi phục thực lực mới được. Phải biết rằng, hắn là người đứng đầu thần khư tam tiên, cũng chính là đối tượng bị tối cao thần điện truy nã. Nếu để tối cao thần điện biết lực lượng của hắn đang bị Ly Hỏa Chu Tức kiềm chế, e rằng bọn chúng sẽ phát điên mà dốc toàn bộ lực lượng để bắt hắn ở lại đây. Lạc Bắc, vì sao không đi tiếp? Tổ tiên ngươi không kêu gọi ngươi nữa sao? Ta có thể cảm nhận được, tổ tiên ngươi đang ở phía trước chờ ngươi dùng máu của cựu sắc lộc để đánh thức ông ta dậy, ngươi dừng bước không tiến là còn điều gì nghi kỳ sao? Tô Thần tiến lên phía trước, định vỗ nhẹ vào vai Lạc Bắc, không phải để tỏ vẻ thân mật, mà là định sử dụng dung hồn truy ức để xem tình hình của Lạc Bắc hiện giờ thế nào. Từ sau khi rơi vào mộng cảnh ngày đó, Lạc Bắc trở nên rất khác thường, nếu không phải vì thực lực quá yếu ớt, e rằng hắn đã sớm tìm cách bỏ trốn rồi. Ông. Lạc Bắc né tránh Tô Thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người rốt cuộc là ai? Ngay từ đầu, ta cứ ngỡ ngươi chỉ là thiên nhân cảnh, là một bí điệp tầm thường do Nam Tiên địa giới phái tới rồi tình cờ gặp ta, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, ngươi cố ý đợi ta ở Thần Lộc Sơn Mạch. Con tiên đạo ác long này đã bị ngươi luyện giết rồi đúng không? Còn nữa, lúc trước tứ thánh binh thực chất là muốn giết ngươi đúng không? Thực lực như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Bác đầy vẻ đề phòng, né tránh bàn tay của Tô Thần, rõ ràng hắn đã biết được thủ đoạn của Tô Thần là có thể thông qua tiếp xúc để tiến hành siêu hồn. Lúc này, sau lưng Lạc Bác chính là phế tích tiên cung của Bất Miên Thành. Hắn dường như đã có được một loại sức mạnh nào đó, khiến hắn không còn chút sợ hãi nào khi đối mặt với một Tô Thần thần bí khó lường hay cả con tiên đạo ác long kia. Ông! Bất Miên Tiên Thành khẽ rung lên, tiếng nổ kịch liệt lại vang lên lần nữa. Rõ ràng là có đợt chân thần hoặc tiên quân cường đại thứ hai giáng lâm, thậm chí ngay cả tứ thánh binh cũng một lần nữa bị điều động. Nếu không thì căn bản chẳng thể ngăn cản nổi những thần linh và tiên quân cường hãn kia. Thanh long cự kích khổng lồ, bạch hổ hung đao, chu tước chi mâu, huyền vũ kiếm tuấn lần lượt tái thế, nhưng chúng không tụ lại một chỗ như lúc vây quét Tô Thần mà chia ra các quảng trường để vây quét những kẻ xâm nhập. Trong phút chốc, toàn bộ Bất Miên Tiên Thành phong vân biến sắc. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Thần cũng cảm thấy khó hiểu. Ầm ầm, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó mình không biết đang xảy ra. Lúc này Tô Thần cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy thứ như tiết quan sinh tuyệt niệm nữa, sơ sẩy một chút là hắn có thể bỏ mạng tại đây, dù sao trận chiến này cũng quá mức cao cấp. Cấp bậc tam cảnh mà cứ như rau cải trắng, xuất hiện khắp nơi. Oanh! Tô Thần giẫm lên đầu tiên đạo ác long, trường sinh tuyệt niệm nhanh chóng lan tỏa, bao trùm toàn bộ Bất Miên Tiên Thành. Sương mù ở Bất Miên Tiên Thành có tác dụng che chắn hồn niệm của tiên quân và thần thức của chân thần, nhưng đối với trường sinh niệm của Tô Thần thì không có mấy tác dụng. Trong nháy mắt, mọi thứ trong Bất Miên Tiên Thành đều hiện ra trước mắt hắn. Thanh long ở phía bắc, tại quảng trường phương bắc, kẻ đang đối đầu với kích lớn hung hiểm này là một vị tiên quân râu tóc bạc phơ, ánh mắt như lửa, khoác trên mình bộ trường bào màu vàng rực rỡ, cả người rạng rỡ như mặt trời, sau lưng còn hiện lên hư ảnh của Tam Túc Kim Ô Dấu. Phải đối mặt với thanh long kích vốn được coi là thánh binh mạnh nhất, hắn cũng không hề sợ hãi mà trực tiếp đối đầu, đánh qua đánh lại bất phân thắng bại, nhưng nhìn chung thanh long kích đang bị hắn áp chế hoàn toàn. Ha ha ha, thống khoái, đã lâu rồi không được giết chóc thống khoái như vậy. Nếu chuyển thành, sẽ trục xuất thần tộc, nếu bại, cùng lắm là vỡ lạc, tại sơn hải giới giành lại tân sinh. Vị Thái Dương Tiên Quân này rõ ràng là người quen cũ của Tô Thần. Tòa Thái Dương Thần Cung từng xuất hiện ở Sơn Hải Giới chính là thủ bút của vị đại diện giới tiên quân này, không biết đã lừa gạt bao nhiêu tu sĩ Sơn Hải Giới bước vào trong đó. Thái Dương Thần Cung giống như một lò luyện, giúp hắn rèn ra một bộ hóa thân nhị cảnh tiên quân. Chu Tước ở phía đông, tại quảng trường phương đông, có một thân ảnh toàn thân bốc lên ngọn lửa không màu đang lặng lặng đứng đó. Hồn ảnh Chu Tước hiện hiện, điên cuồng bao vây quanh người hắn để tiêu đốt. Ngọn lửa Chu Tước có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian này lại không thể làm gì được ngọn thần hỏa không màu trên thân hình kia. Hắn chắp tay sau lưng, dường như phát hiện ra sự rình mò của Tô Thần nên khẽ nhíu mày. Lạ thật, tòa Bất Miên Thành này sao lại quy tụ nhiều cường giả đại năng thế này, thậm chí còn có cả tiên quân của tiên đạo giáng lâm. May mà hôm nay bản thần chủ kịp tới, nếu không để chúng làm loạn đến mức chọc thủng trời thì bổn tọa cũng gánh không nổi. Nhưng cũng có chút rắc rối, động tĩnh ở Bất Miên Thành nhất định sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ đó, không biết liệu bọn chúng có phát hiện ra tòa tiên địa mật tàng kia không. Nếu để chúng biết được thì chắc chắn sẽ kéo đến đòi chia phần, thật là phiền phức mà. Hắn xuề bàn tay ra nhấn mạnh một cái xuống dưới, ngay lập tức tại quảng trường phương nam, tất cả trường sinh hồn niệm của Tô Thần đều bị quét sạch. Thân ảnh rực lửa thần bí này chính là chủ nhân của Vân Châu, Vân Châu thần chủ. Bạch hổ ở phía nam, thanh cự đao tựa như ngọn núi không ngừng buông xuống, nhưng hồn ảnh khủng bố sừng sững tựa thần ma kia vẫn không hề dao động nửa điểm. Yếu, quá yếu. Ha ha ha. Năm đó khi ta còn sống, đừng nói là một thanh bạch hổ hung đao này, cho dù tứ thánh binh tề tụ cũng chẳng thể là đối thủ của ta. Tiếp tục đi. Ha ha ha. Thân ảnh này tuy là hồn thể nhưng vô cùng ngưng thực, toàn thân tỏa ra hơi thở của đạo ngân. Rất hiển nhiên, rõ ràng khi còn sống, hắn là một tiên quân cực kỳ mạnh mẽ. Giờ đây, hắn chính là kẻ mạnh nhất trong số tất cả vong hồn khủng bố tại Bất Miên Thành. Bất Miên Thành sắp có đại sự xảy ra. Vị vong hồn tiên quân chờ đợi suốt 5 vạn năm này rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, lúc này liền lộ ra nanh bướt, không chút do dự khiêu chiến long linh của Bất Miên Thành. Quan trọng nhất là Huyền Vũ kiếm thuẫn ở phía tây, nơi đó ngược lại khá yên tĩnh, không có nhiều động tĩnh, bởi vì có một đạo thân ảnh đang giẫm lên thanh cự kiếm Huyền Vũ, áp chế hồn ảnh Huyền Vũ đang dao động không cách nào thoát ra khỏi vỏ. Đây là một tồn tại vô cùng cường đại. Huyền Vũ kiếm thuẫn cho dù xếp cuối trong tứ thánh binh thì cũng là tiên bảo tam cảnh hàng thật giá thật, có thể phát huy ra sức mạnh chuẩn tam cảnh, vậy mà người này chỉ dùng một chân đã dễ dàng trấn áp được nó. Chậc chậc. Quả nhiên, vẫn là nên ra ngoài nhiều một chút, nếu không đã bỏ lỡ phần náo nhiệt này rồi. Hủy Diệt Tiên Quân, vị tiên tôn áp đảo tất cả tiên quân tam cảnh của đại diện giới, sau khi ngươi ngã xuống lại để lại một tòa Bất Miên Tiên Thành khó lòng lay chuyển thế này, rốt cuộc là muốn làm gì? Phục sinh sao? Ngươi xứng chắc. Bóng hình này giống như một dải quang ảnh đang nhìn non, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, dù có đứng ngay trước mắt cũng vậy. Đến lúc này, Bất Miên Thành đã náo nhiệt vô cùng. Nam tiên giới tổng cộng chỉ có 3 vị tiên quân, Bắc Điệu thần giới cũng chỉ có 12 ghế chân thần tam cảnh. Hiện tại, chỉ tính riêng bên ngoài nơi này đã không dưới 4 người có chiến lược tam cảnh. Một tòa thành nhỏ bé, vậy mà cao thủ tam cảnh lại nhiều như chạy ngoài đường. Lạc Bắc, Long Linh đã nói gì với ngươi? Tô Thần cũng không thèm che giấu nữa. Dâu cây bắt đầu chuyển động. Hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu, áo trắng như tuyết, thiếu niên tựa tiên nhân, quanh thân quấn quanh xiềng xích trường sinh tuyệt niệm, lại có ngọn lửa chu tức hư vô lượn lờ bên cạnh. Ngươi? Giây phút này, Lạc Bắc sững sờ tại chỗ. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Tô Thần. Điều này cũng không lạ, dù sao Tô Thần vị khả bố tiên này chính là người đứng đầu thần hư tam tiên, bức họa truy nã hắn có thể nói là giải khắp mọi ngóc ngách của Bắc Thần địa giới, Lạc Bắc nhận ra cũng là lẽ thường. Tâm trí Lạc Bắc xoay chuyển nhanh chóng, sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, gã lập tức bật cười. Đã sớm nghe nói tiên đạo xuất hiện tam tiên, vị thứ nhất tên gọi Ma Tổ, vị thứ hai là Tôn Thượng, vị thứ ba là đáng sợ nhất, chưa thành hóa thần đã khiến cao thủ tam cảnh ngã xuống, rơi xuống nhị cảnh, thật không lời nào diễn tả được, vì vậy mới bị gọi là khả bố chi tiên. Hóa ra là ngươi, không ngờ khả bố tiên trong lời đồn cũng chẳng phải là vô sự. Giấu đầu lòi đuôi thế này, theo ta thấy, ngươi cũng đã đánh mất chiến lược tam cảnh rồi đúng không? Thấy vậy, Lạc Bác trong lòng đã định. Gã sợ nhất là Tô Thần trước mắt thật ra là một tiên quân của Nam Tiên địa giới đích thân tới, còn nếu chỉ là khả bố tiên, tuy gã có kiêng kỵ nhưng cũng không quá mức sợ hãi. Ít nhất gã biết rõ, khả bố tiên tuyệt đối không còn chiến lược tam cảnh nữa. Không chút do dự, Lạc Bác lao thẳng về phía Phế Khư đại điện chạy tới. Cả tòa Bất Miên Tiên Thành có 2 tòa đại trận trên và dưới, tòa ở trên chính là Tứ Hung binh đại trận lộ ra ngoài, còn tòa trận ẩn sâu dưới lòng đất mới thực sự là sát trận. Một khi khởi động, nó có thể điều động sức mạnh từ 800 miếng tam cảnh đạo ngân vốn có của cả tòa Bất Miên Tiên Thành. Bộ đại trận này chính là nguyên nhân căn bản khiến Bất Miên Tiên Thành dù nằm ở Vân Châu nhưng vẫn chưa bao giờ bị tối cao thần điện công phá. 800 miếng tam cảnh đạo ngân, ngay cả vị đứng đầu tối cao thần điện là đế nhất, người đã tu luyện vạn năm ở cảnh giới chân thần tam cảnh cũng không có vốn liếng này, thậm chí cái vốn liếng này còn nhiều hơn cả chính bản thân Hủy Diệt Tiên Quân. Lao tổ cứu ta! Lạc Bác gào thét lên. Lúc này, làn sương mù vốn chỉ phiêu dạt ở khu vực biên giới Bất Miên Thành bỗng chốc tràn đến, ngay lập tức bao trùm toàn bộ Bất Miên Tiên Thành, chút thủ đoạn trường sinh tuyệt niệm mà Tô Thần găm trên người Lạc Bác cũng bị xóa sạch trong nháy mắt. Một luồng ý chí khó có thể diễn tả bằng lời từ trên cao giáng xuống. Bất Miên Tiên Thành thức tỉnh. Điều này, Tô Thần dường như đã hiểu ra điều gì đó. Giữa phế tích cung điện là nơi đặt bất hủ thi hải của Hủy Diệt Tiên Quân, nhưng ngay cả đế quân hóa thần nhất cảnh khi ngã xuống còn sinh ra tiểu thiên địa và chấp niệm để lại, huống chi là một vị tiên quân tam cảnh đại viên mãn. Kim Long chi hồn với tư cách là nô bộc năm xưa của Hủy Diệt Tiên Quân, nắm giữ đại trận bên ngoài là Tứ Hung binh. Vậy tòa sát trận thực sự hùng mạnh này dĩ nhiên cũng sẽ có trận linh khai quản. Rất hiển nhiên, chính là chấp niệm mà Hủy Diệt Tiên Quân để lại. Nếu như mình đoán không lầm, Mạc Bác tiên tổ mà Lạc Bác muốn tìm không phải là bất hủ thi hài gì cả, mà chính là chấp niệm của Hủy Diệt Tiên Quân đang nắm giữ sát trận thực sự bên trong Bất Miên Tiên Thành. Quả nhiên, càng là những lao yêu quái tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì lại càng không dễ dàng ngã xuống như vậy. Khắp nơi xung quanh đã tràn ngập sương mù. Giống những tiếng gào thét không tên vang lên từ trong làn sương mù đang lan tỏa, Tô Thần có thể cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp sửa chui ra từ lòng đất. Ngươi, ở lại trận hậu. Tô Thần để tiên đạo ác long ở lại trận hậu, sau đó liền ngựa không dừng vó rời đi ngay. Không lâu sau, một hồi tiếng gào thét kinh hoàng vang lên. Sau đó, thông qua tầm nhìn của tiên đạo ác long, Tô Thần rốt cuộc cũng nhìn rõ thứ đang bước ra từ lòng đất cùng làn sương mù là gì. Thi hải. Không, phải nói là một đại quân khôi lỗi thi hải. Trong đó có chân long sừng sững chọc trời, có tiên thú toàn thân bốc hỏa, cùng với thi cốt của những người có đại thần thông đã ngã xuống được luyện chế thành, đủ để sánh ngang với hóa thần. Luồng khí tức này quả thực vô cùng khủng khiếp. Đội quân do những thi hài đáng sợ này tạo thành có đến hàng trăm thực thể. Yếu nhất cũng là đế quân nhất cảnh đỉnh phong, kẻ mạnh nhất thậm chí có thể so với tam cảnh. Tiếp theo, Tô Thần chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bởi vì tiên đạo ác long vừa xông lên đã bị đoàn quân hài cốt khủng khiếp này nuốt chửng, trước mắt hắn tối sầm, mất đi tầm nhìn, chút trường sinh tuyệt niệm kia cũng bị xóa sạch một cách dễ dàng. Bất Miên Tiên Thành hoàn toàn biến thành một chiến trường. Mà ở nơi này, đế quân hóa thần nhất cảnh, thậm chí tiên quân nhị cảnh ngay cả tư cách góp mặt cũng không có, vừa tiến lên sẽ bị tiêu diệt ngay, chỉ có những người như Tuần Thiên Sứ, tay cầm tàn mảnh đao Linh Bất Khả Ngôn mới có tư cách đứng ở đây. Mọi khó khăn trước mắt lại một lần nữa xoay chuyển về điểm xuất phát, vẫn là vấn đề về sức mạnh của Huyền Vũ. Tô Thần có chút do dự, mặc dù vô cùng kiêng dè bóng người bí ẩn không rõ dung mạo kia, nhưng hắn vẫn đi về phía Huyền Vũ kiếm thuẫn. Nếu không khôi phục thực lực, ở Bất Miên Tiên Thành này hắn ngay cả tư cách ló mặt ra cũng chẳng có. Đến lúc này, hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác. Vâng. Cùng với việc đoàn quân Bất Hủ Thi Hải dưới lòng đất tràn ra, Bất Miên Thành vốn đã hỗn loạn lại bùng nổ những trận chiến kịch liệt hơn, khí tức của Đao Linh Bất Khả Ngôn lại hiện thế. Đây là do Tuần Thiên Sứ đã gặp phải giao tranh và ra tay lần nữa. Tuy nhiên, những điều này không có quá nhiều liên quan đến Tô Thần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới nơi là Huyền Vũ kiếm thuẫn, bóng người bí ẩn kia đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là Huyền Vũ kiếm thuẫn đã vỡ nát cùng với sức mạnh Huyền Vũ đang tản mát bên trên. Chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Làm sao có thể chứ? Nhanh như vậy, căn bản chưa từng có trận chiến nào bùng nổ mà, bóng người bí ẩn này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chân thần tam biến hay là tiên quân tam cảnh? Tô Thần có chút kinh ngạc. Ông, trong cơ thể hắn, Ly Hỏa Chu Tức dường như phát hiện ra sự tồn tại của sức mạnh Huyền Vũ, biết ngày tận thế sắp đến nên bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Trường Sinh Thiên Hồn để rời khỏi cơ thể Tô Thần. Chương 294, cướp đoạt tiên thi bất khả ngôn 4. Chương 294, cướp đoạt tiên thi bất khả ngôn 4. Tô Thần không đợi nào để Ly Hỏa Chu Tức rời đi, muốn thành tựu hóa thần trong tiên đạo đại giới mà tìm được loại thuộc top 100 trong 3000 tiên đạo thì quá đôi khó khăn, cơ bản là không thể nào, bởi vì tiên đạo thuộc top 100 chỉ có thể sinh ra trong Hạo Hãn tinh không hay Cửu Thiên thập địa. Bỏ đi, trên con đường tu luyện làm sao thiếu được những chuyện mạo hiểm, huống hồ trong bóng người bí ẩn kia dường như đã rời đi, chắc là không còn quá nhiều nguy hiểm đâu. Tô Thần trầm ngâm hồi lâu. Bên hai hắn, cả tòa Bất Miên Tiên Thành dường như đã sống lại, mảnh đất dưới chân như có ý thức của riêng mình, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, giống như một người vừa tỉnh giấc còn chút mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng chẳng bao lâu nữa, khi chấp niệm của Hủy Diệt Tiên Quân hoàn toàn thức tỉnh, tất cả mọi người trong tòa Bất Miên Tiên Thành này sẽ nằm dưới sự giám sát của hắn. Cộng thêm nền tảng 800 tam cảnh đạo ngân và đội quân hàng trăm thi hải đáng sợ, đủ để hắn quét sạch mọi rắc rối trong Bất Miên Tiên Thành. Dĩ nhiên, trong số những rắc rối đó, tuyệt đối không bao gồm bóng người bí ẩn mà Tô Thần vô cùng kiêng dè kia. Trong tam cảnh, dù là chân thần hay tiên quân cũng có sự phân chia cao thấp, đôi khi khoảng cách trong cùng một cảnh giới còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người và chó. Ví như Tô Thần, cảnh giới hiện tại của hắn nói một cách nghiêm túc thì vẫn đang ở cảnh giới thứ 3 của Nguyên Anh Thiên Nhân cảnh. Nhưng thực lực của hắn đã có thể đối kháng trực diện với tiên quân tam cảnh. Trong khi cũng cùng là thiên nhân cảnh, có những thiên nhân bình thường lại bị những thiên kiêu chân long ở hồn hư cảnh hay thậm chí là pháp tướng cảnh chém giết vượt cấp. Bóng đen bí ẩn kia tuyệt đối là cao thủ tam cảnh kinh khủng nhất mà Tô Thần từng thấy. Thậm chí, Tô Thần còn nghi ngờ không biết số tam cảnh đạo ngân của người này có vượt quá 700 miếng hay không. Thiên quân tam cảnh cũng có mạnh yếu khác biệt. Có dưới 100 miếng tam cảnh đạo ngân thì đều chỉ là mới bước vào tam cảnh mà thôi. Con đường 1000 đạo ngân của tiên quân còn được gọi là tam cảnh thành tiên thập giai. Cứ mỗi 100 đạo là một giai, ba giai đầu với 300 đạo ngân tam cảnh chỉ có thể coi là hạ vị tiên quân. Ba giai giữa với 600 đạo ngân tam cảnh là thượng vị tiên quân. Sau đó, ba giai cao nhất đạt đến 900 đạo ngân đã là đỉnh cấp tiên quân. Còn 1000 đạo ngân tam cảnh, thông thường không gọi là tiên quân mà gọi là tiên đạo đại viên mãn, xem như đã đi đến tận cùng của con đường tiên đạo này. Uy danh hiển hách, tung hành khắp đại diện giới suốt 5 vạn năm qua, dù là tu sĩ thần đạo hay tiên đạo đều luôn ghi nhớ Hủy Diệt Tiên Quân cũng chỉ mới đạt mức đỉnh cấp tiên quân với 700 đạo ngân mà thôi. Lúc này, Tô Thần thậm chí nảy sinh cảm giác, bóng đen bí ẩn kia liệu có phải là một vị tiên quân đỉnh cấp nhất giáng lâm hay không? Suy đoán này có chút quá mức khủng bố rồi. Tuy nhiên, thân phận thượng vị tiên quân của người này chắc chắn là không chạy thoát được. Ông, Tô Thần quan sát bốn phía một lượt, sau đó bay vút lên, đứng thẳng trên Huyền Vũ kiếm tuấn đầy vết rạn vỡ, sức mạnh Huyền Vũ khổng lồ lúc này trực tiếp tôn trào trên người Tô Thần, hung hãn nghiền ép về phía Ly Hỏa Chu Tức trong cơ thể. Ly Hỏa Chu Tức vào lúc này cuối cùng cũng ngửi thấy hơi thở tử vong đe dọa. Thần đạo thập nhị đại thần thông, mỗi một môn đại thần thông đều có linh tính riêng, Ly Hỏa Chu Tức này chính là do một tồn tại bất khả ngôn của đế thị tộc săn giết một con Ly Hỏa Chu Tức cảnh giới bất khả ngôn, lấy một giọt tinh huyết để lại mà thành. Nó vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, ý thức non nớt kia hướng về phía Tô Thần gào thét. Ngươi, chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân ti tiện, lại dám luyện giết một vị chân tiên như ta. Ta thả chết cũng tuyệt đối không để ngươi được yên thân. Đây là lần đầu tiên Ly Hỏa Chu Tức nói tiếng người để giao tiếp với Tô Thần kể từ khi bị Trường Sinh Thiên Hồn của hắn đoạt lấy. Ầm ầm, Ly Hỏa Chu Tức kịch liệt sôi sục, bùng cháy hừng hực, hóa ra nó muốn tự bạo ngay trong cơ thể Trường Sinh Thiên Hồn để cùng Tô Thần xuống suối vàng. Quả nhiên không hổ là thần thông được tạo ra từ máu Chu Tức bất khả ngôn, thật sự không tầm thường. Cũng không biết linh hồn của con Huyền Vũ cấp thượng vị tiên quân này để lại liệu có thể hàng phục được nó không. Chắc là được thôi. Tô Thần không hề để tâm đến lời đe dọa của Ly Hỏa Chu Tước, nếu không có chút bản lĩnh, hắn đã chẳng dám trực tiếp để Trường Sinh Thiên Hồn thôn phệ nó. Vâng. Ly Hỏa Chu Tước cuối cùng cũng kinh hoàng. Nó sững sờ nhận ra, ở trong cơ thể Trường Sinh Thiên Hồn này nó căn bản không thể tự bạo, chỉ có thể để sức mạnh Huyền Vũ tuôn trào lên thân thể, hùng hàn chấn áp. Sức mạnh Huyền Vũ nắm giữ trọng thủy tiên đạo, còn Ly Hỏa Chu Tước lại là Ly Hỏa tiên đạo cực hạn. Trong khoảnh khắc này, hai luồng sức mạnh hoàn toàn tương khắc va chạm vào nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai tiêu hao lẫn nhau, chỉ để lại hai đạo bản nguyên tiên đạo thủy hỏa tinh khiết không còn ý thức chiếm giữ, đây đều là những tiên đạo cường hãn nằm trong top 100. Dù là trọng thủy tiên đạo hay ly hỏa tiên đạo đều là những tiên đạo mạnh mẽ, đủ để Tô Thần gõ vang cánh cửa xung kích cảnh giới hóa thần, vượt xa mấy loại kiếm đạo hay cực đạo tầm thường ngoài đường. Ha ha, Tô Thần nở nụ cười. Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch, sức mạnh trường sinh thiên hồn trong cơ thể hắn không còn bị áp chế mà đang được giải phóng, thực lực của hắn cũng dần khôi phục về trạng thái đỉnh cao. Thiên nhân 12 chuyển cường hãn. Cùng lúc đó, ở những quảng trường xa xôi khác, trận chiến của ba vị cấp bậc tiên quân hoặc chân thần tam biến với hung binh cũng đã kết thúc. Tứ hung binh chỉ khi tụ tập lại một chỗ mới là lúc đáng sợ nhất. Khi bị đánh bại từng cái một, chúng cũng chỉ tương đương với một kẻ mới vào tam cảnh, chưa đầy 100 đạo ngân mà thôi. Lại có đạo hưu đến sao? Trông có vẻ là khí tức tiên đạo. Kỳ lạ thật. Ở Nam Tiên địa giới này, ngoại trừ ta ra, tính cả ma tổ mới đến thì cũng chỉ còn lại ba vị tồn tại cấp bậc tiên quân mà thôi. Luồng khí tức mạnh mẽ này khiến ta cảm thấy e sợ, chắc hẳn cũng là một đạo hưu tam cảnh, chẳng lẽ là vị tôn thượng bí ẩn kia, hay là Khả Bố tiên? Thái Dương tiên quân lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này, cuộc chiến giữa Lao và Thanh Long chiến kích cũng dần kết thúc. Thanh Long chiến kích bị Lao dùng một loại thủ đoạn cường đại phong ấn ngay tại chỗ, sức mạnh Thanh Long bên trong dù gào thét thế nào cũng không thể thoát ra ngoài. Không chỉ phía Thái Dương tiên quân, cuộc chiến ở hai nơi chiến trường khác cũng đều đã hạ màn, dù là khủng bố vong hồn hay Vân Châu thần chủ đều đã kết thúc chiến đấu thành công. Dù sao khi tứ hung binh bị đánh bại từng cái, chúng không thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng nhất, nói cho cùng cũng chỉ là tiên bảo tam cảnh, hơn nữa lại không có người điều khiển, phát huy được sức mạnh ngang ngửa tam cảnh tầm thường đã là giới hạn rồi. Địa của sao? Quả nhiên lời đồn là thật. Hủy Diệt tiên quân luôn khao khát phục sinh. Khủng bố vong hồn nhìn lối vào địa quật thông thẳng vào sâu trong Bất Miên Tiên Thành vừa xuất hiện trước mắt, không chút do dự bước vào. Phải tìm được thằng nhóc Lạc Bắc kia trước đã. Cửu Sắc Lộc là loài trường thọ có thọ nguyên dài nhất cả đại diện giới, đã sống hơn 10 vạn năm, cũng chỉ có tinh huyết của nó mới có thể giúp Hủy Diệt Tiên Quân thực sự bổ sung thọ nguyên, giành lại tân sinh. Thái Dương Tiên Quân cũng nhìn thấy lối vào địa quật nhưng không bước vào, mà quay đầu đi về phía Phế Khư đại điện ở quảng trường trung tâm. Ngay từ lúc ở Thần Lực Quan, Lao đã sai người để lại thủ đoạn trên người Lạc Bắc để thuận tiện theo dấu tung tích của hắn. Về phần Vân Châu thần chủ thì nhíu mày vì bắt gặp Tuần Thiên Sứ đang đi lại quanh đó. Hắn cau mày, "Tại sao ngươi lại ở đây? Tên đế nhất kia không phải sai ngươi đi tìm Khả Bố Tiên, còn bảo ngươi dùng sức mạnh của Đao Linh Bất Khả Ngôn để lấy đầu hắn sao?" Vân Châu thần chủ lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ tứ hung binh đều đã bị phá, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhận thức được số lượng tồn tại tam cảnh ở Bất Miên Tiên Thành dường như nhiều một cách bất thường. Hắn chỉ là một chân thần tam cảnh tầm thường, thậm chí còn chưa đạt tới vị giai hạ vị chân thần, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tiên quân có 50 đạo ngân tam cảnh mà thôi. Ở một chiến trường cao cấp như thế này, hắn dường như không đủ tư cách để tham chiến. Bởi vậy, Vân Châu thần chủ bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Nếu quá nguy hiểm, hắn đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại, hắn đã có được tòa thiên địa mật tàng kia, bên trong có vô số thần nguyên cổ xưa để hắn hấp thu. Một khi tiêu hóa hết tòa thiên địa mật tàng đó, ít nhất hắn cũng có thể trở thành hạ vị chân thần, thậm chí thượng vị chân thần cũng không phải là chuyện quá xa vời. Phải biết rằng, nhìn khắp tối cao thần điện của đại diễn giới, cũng chỉ có gã đế nhất xuất thân từ đế thị tộc kia mới là thượng vị chân thần mà thôi. Khả Bố Tiên đang ở ngay đây. Vân Châu thần chủ, gặp được ngài thật tốt quá. Kính xin thần chủ đại nhân giúp tôi một tay. Chu sát Khả Bố Tiên. Đến lúc đó, ở tối cao thần điện, đế nhất đại nhân nhất định sẽ dành cho thần chủ đại nhân phần thưởng và vinh dự xứng đáng. Tuần Thiên Sứ mừng rỡ. Trước đó, hắn đã phải trải qua không chỉ một đợt quân đoàn hải cốt khủng khiếp, ngay cả át chủ bài lớn nhất của hắn ở Bất Miên Tiên Thành là Đao Linh Bất Khả Ngôn cũng đã bắt đầu có ý kiến sau nhiều lần ra tay. Nếu không phải lo ngại rằng Tuần Thiên Sứ mà ngã xuống thì Đao Linh Bất Khả Ngôn này cũng sẽ bị kẹt lại Bất Miên Tiên Thành, e là nó đã sớm ra tay tiêu diệt hắn rồi. Nghe vậy, gân xanh trên trán Vân Châu thần chủ giật liên hồi. Ở tối cao thần điện có 12 vị tam cảnh, nơi nào có người nơi đó có giang hồ, cho dù là thần tộc cũng thế, tự nhiên không thể nào đoàn kết như một khối thép được. Toàn bộ thiên ngoại thần tộc đang không ngừng tranh đấu, khi không còn kẻ thù chung là cổ thiên giới, suốt trăm vạn năm qua họ không tránh khỏi việc lún sâu vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Tối cao thần điện cũng không ngoại lệ, tiếp diễn cuộc đấu tranh từ tổng bộ thiên ngoại thần tộc, chủ yếu chia thành hai phe phái lớn. Đế thị tộc lấy đế nhất làm đầu chính là một phe. Trong trận doanh của lão có tới 7 vị tam cảnh. Du Châu thần chủ đã ngã xuống trước đó từng là trưởng lão vị trí thứ 13 của tối cao thần điện, cũng là người của đế thị tộc, còn đế cửu thì khỏi phải nói, hắn cũng thuộc phe phái này. Thần Khư Tam Tiên và Ma Tổ chém giết Du Châu thần chủ, Bố Tiên khiến đế cửu rất xuống nhị cảnh, những tổn thất này đều là thực lực của đế thị tộc, bọn hắn đương nhiên vui vẻ chứng kiến kết quả này. Nếu nói đế thị tộc là thần tộc chính thống, đều là hậu duệ thần tộc tuấn huyết, thì phe phái thứ hai chính là phe bình dân trong tối cao thần điện, từ phàm nhân từng bước tu luyện thần đạo mà đạt tới cảnh giới chân thần tam biến. Vân Châu thần chủ chính là người thuộc phe phái bình dân này. Phái hệ này hiện giờ chỉ có 5 vị tam cảnh, đứng đầu là vị trưởng lao ghế thứ hai, một tồn tại hạ vị chân thần biến mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước lên thượng vị chân thần. Trong tối cao thần điện, phái hệ này từ trước đến nay luôn bị đế nhất chèn ép, căn bản không được chia chút tài nguyên tốt nào, vậy thì làm sao nguyện ý bán mạng cho đế nhất? Khi Du Châu thần chủ ngã xuống, đế cửu bị phế bỏ, phe họ có khối người đang trầm trồ khen ngợi thần khư tam tiên. Nếu không vì thần khư tam tiên xuất hiện, phe phái của đế nhất tại tối cao thần điện đã có đến 9 vị tam cảnh chân thần, nếu vậy thì đâu còn chỗ cho bọn họ nhúng tay. Bất Khả Ngôn Đao Linh. Vân Châu thần chủ lộ ra nụ cười. Phúc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tuần Thiên Sứ khó khăn túi đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, cái bóng dưới chân hắn bỗng vươn ra vô số cánh tay, tức khắc xuyên thủng lồng ngực hắn. "Thần chủ, ngươi làm cái gì vậy?" Tuần Thiên Sứ không thể tin nổi nhìn vào cảnh này. "Làm cái gì?" Bất Khả Ngôn Đao Linh, chỉ có tam cảnh mới có thể bộc phát ra sức mạnh thật sự, cũng chỉ khi nắm giữ bất khả ngôn đao linh, ta ở trong Bất Miên Tiên Thành này mới có vốn liếng tranh hùng cùng hạ vị chân thần. Làm cái gì? Ngươi bảo ta giết Khả Bố Tiên, ta đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt, nâng cao thực lực của mình mới được chứ a. Vân Châu thần chủ cười ha hả nói, tự tay tháo lấy bảo hộ lô bên hông tuần tiên sứ. Cùng lúc đó, tại tối cao thần điện xa xôi, Đế Nhất dường như cũng cảm nhận được, nhận ra tình trạng ở đây, nhưng hắn chỉ cau mày, không hề có ý kiến đến gì. Bất Miên Tiên Thành quả thực vô cùng hỗn loạn. Nếu có thể chém chết Khả Bố Tiên, làm loạn mọi thứ trong Bất Miên Tiên Thành, thì một tên tuần tiên sứ chết cũng chỉ là chết thôi. Đế Nhất, ta đang nói chuyện với ngươi. Vì sao Cửu đại nhân lại bị phế bỏ? Ta vì coi trọng ngươi mới đem Cửu đại nhân chuyển thế phó thác cho ngươi, để hắn giáng thế tại đại diện giới, ngươi xem mình đã làm được cái gì. Trong đại điện lờ mờ, bên trong một đạo màn sáng là một luồng quang ảnh không rõ dung nhan, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Nhất, giọng nói lạnh lẽo, thậm chí mang theo sát ý kẻ mạnh nhất toàn bộ đại diện giới. Thống lĩnh tối cao thần điện, thừa vị chân thần Đế Nhất lúc này đang quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu cũng không dám nói nhiều, chỉ biết không ngừng dập đầu. Việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn, căn bản không biết từ đâu xuất hiện một vị tiên đạo chân long, vậy mà trực tiếp cướp đi Ly Hỏa Chu Tức của Đế Cửu đại nhân. Kính xin đại nhân tha mạng. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ tìm được người này, mang Ly Hỏa Chu Tức trở về. Đế Nhất toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Toàn bộ Bắc Địa thần giới đều biết Đế Cửu là con nối dõi của hắn, độc chiếm sự sủng ái của hắn, được dốc sức bồi dưỡng, thậm chí hắn không tiếc đi tới thiên ngoại để cầu lấy tinh huyết bất khả ngôn Chu Tước, sáng tạo ra một trong thập nhị đại thần thông là Ly Hỏa Chu Tước. Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn cũng chỉ là một thượng vị chân thần nhỏ bé, ở trong đại diện giới này tuy coi là lợi hại, nhưng tại Hạo Hãn tinh không hay trong Cửu Thiên thập địa, hạng người như hắn chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Trong Đế thị tộc, hắn cũng chẳng có gì nổi bật, căn bản không có cảm giác hiện diện, vậy làm sao có thể thỉnh động bất khả ngôn ra tay, thay mình săn giết bất khả ngôn Chu Tước để lấy tinh huyết? Huống chi, tinh huyết bất khả ngôn Chu Tước đối với một vị thượng vị chân thần như hắn cũng là tạo hóa cực lớn, sao hắn có thể cam lòng bàn cho một hậu duệ nhỏ bé? Thân phận của Đế Cửu không hề tầm thường. Hắn mới chính là chuyển thế chi thân của một vị bất khả ngôn đã ngã xuống. Đây mới là câu trả lời. Chương 295, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi năm. Chương 295, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi năm. Trên Huyền Vũ kiếm thuẫn, Tô Thần ngồi quanh chân, toàn bộ Huyền Vũ chi lực đều bị hắn thôn phệ vào trong cơ thể. Bên trong cơ thể hắn, Huyền Vũ chi lực cùng Ly Hỏa Chu Tức tranh phong đã tiến vào giai đoạn gay cấn, cho dù Ly Hỏa Chu Tức có hung mạnh thế nào thì cũng đã đến cực hạn. Huyền Vũ chi lực tuy chỉ là cấp bậc tam cảnh, nhưng thủy khắc hỏa chính là quy luật tự nhiên. Huống chi, ở bên cạnh còn có sức mạnh của Trường Sinh Tiên Hồn đang trợ trận. Cuối cùng, trong tiếng rên rỉ của Ly Hỏa Chu Tước, đám lửa vàng cuối cùng cũng triệt để tiêu tán. Ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người Tô Thần bộc phát, cảnh giới thập nhị chuyển tiên nhân cùng sức mạnh Trường Sinh Tiên Hồn toàn bộ quay trở lại. Hô, thành rồi. Tô Thần khẽ mỉm cười. Lúc này, hắn đưa bàn tay ra, giữa lòng bàn tay là Trường Sinh Tuyệt Niệm đang hội tụ, trong nháy mắt không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một luồng kiếm khí như gió mát. Sau khi trải qua một phen tôi luyện cùng Ly Hỏa Chu Tước, sức mạnh Trường Sinh Tiên Hồn lại tinh tiến thêm không ít. Nếu gặp lại Đế Cửu, chỉ cần một luồng kiếm khí này là có thể dễ dàng chém chết kẻ sở hữu Ly Hỏa Chu Tức như Đế Cửu ngay tại chỗ. Thu hoạch lần này vẫn còn xa mới dừng lại ở đó. Trong cơ thể Tô Thần còn có một phương tiên đạo đang dần thai nghén giữa vùng hỗn độn, nó giống như ngọn lửa thông thiên, bên trong có một bóng hình linh hồn Chu Tức đang sừng sững tĩnh tại. Đây rõ ràng là Ly Hỏa Tiên Đạo, xếp hạng thứ 79 trong 3000 tiên đạo. Nếu Tô Thần muốn, hiện tại hắn có thể dùng Ly Hỏa Tiên Đạo làm nền móng, trực tiếp phá tan cánh cửa hóa thần đại cảnh, trở thành nhất cảnh đế quân. Ly Hỏa Tiên Đạo xếp hạng thứ 79 sao? Nhìn khắp toàn bộ đại diện giới, e rằng ba đại tiên quân, không đúng, tính cả Tôn Thượng và Ma Tổ thì chính là ngũ đại tiên quân, hóa thần tiên đạo của năm người bọn họ chắc cũng không mạnh hơn ta là bao. Đạt tới cảnh giới như Tô Thần, gần như chạm tới ngưỡng cửa hóa thần, đã có thể giao cảm cùng đại giới để xem xét thứ hạng của 3000 tiên đạo. Ngay lúc này, Tô Thần ngồi quanh chân, giao cảm cùng thiên địa, vô số hồn niệm hướng về phía hư vô hỗn độn mà đi. Hắn muốn xem thử thứ hạng của Dung Hồn Tiên Đạo. Đây là một mảnh đất hư vô, có 3000 tấm bia đá chọc trời sừng sững, có tấm chỉ cao 10 trượng, có tấm lại cao vài trượng, thậm chí là cao không tưởng nổi. Tô Thần dạo bước tại nơi này. Đây chính là nơi của 3000 tiên đạo, hễ có nhân kiệt nào mở ra tiên đạo mới, tại vùng đất nguồn cội tiên đạo này sẽ có tấm bia đá tương ứng hiện hiện. Những tiên đạo xếp trong top 100 đều được bao phủ trong sương mù. Trong đó, Ly Hỏa Tiên Đạo xếp hạng thứ 79 đã được Tô Thần thắp sáng, sương mù tan đi, tỏa sáng lung linh. Không có. Xem ra Dung Hồn Tiên Đạo cũng nằm trong top 100 tiên đạo. Tô Thần lắc đầu một hồi. Ý định ban đầu muốn dùng Ly Hỏa Tiên Đạo để trực tiếp đột phá bước vào hóa thần đại cảnh cũng nhạt đi đôi chút. Hắn muốn xem cực hạn của bản thân mình đến đâu. Ly Hỏa Tiên Đạo thứ 79 dường như vẫn còn hơi thấp. Tuy nói tiên đạo ở nhất cảnh hóa thần mới chỉ là đứng trên đỉnh núi, phía sau còn có đường lên vấn đỉnh, con đường vượt lên trời xanh, nhưng nền móng ở đệ nhất cảnh vẫn rất quan trọng. Tiên đạo nắm giữ ở đệ nhất cảnh càng mạnh, thì sau này khi tới đệ nhị cảnh thiên quân hay đệ tam cảnh thiên quân, con đường tiên đạo đi tới cũng sẽ càng thêm khủng khiếp. Nói tóm lại, chính là Ly Hỏa Chu Tức có chút không xứng với căn cơ thập nhị chuyển thiên nhân của hắn. Mục tiêu tạm thời cứ đặt ở top 50, thậm chí là top 10 tiên đạo đi. Tô Thần đứng dậy. Lúc này, Huyền Vũ kiếm tuấn cao vút tận mây như thanh cự kiếm che trời cũng đã tiêu hao sạch toàn bộ Huyền Vũ chi lực, ngay lập tức sụp đổ cực nhanh, hóa thành vô số bụi phấn. Tô Thần lướt đi trên không trung, định cứ thế rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, lại có một lời nói kéo dài từ từ băng lên. ngươi rõ ràng có thể bước vào cảnh giới hóa thần, vì sao lại từ bỏ? Vâng. Lập tức, trường sinh tuyệt niệm trong cơ thể Tô Thần hóa thành vô số đạo kiếm khí chém ngang ra, hướng về phía nguồn gốc âm thanh kia mà tới. Có thể nói, lúc này mỗi một đạo kiếm khí của Tô Thần đều có thể dễ dàng chém chết kẻ sở hữu Ly Hỏa Chu Tức như đế cửu ngày trước. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí gào thét rơi xuống như vậy, cho dù là tiền quân tam cảnh sở hữu trăm miếng đạo ngân cũng phải thận trọng đối đãi. Thế nhưng người trước mắt này lại không hề có phản ứng, mặc cho những kiếm khí này đánh xuống cơ thể. Nhưng điều kỳ quái là, những đạo kiếm khí mang theo đạo vận khủng bố này lại xuyên qua thân thể người kia một cách khó hiểu, rồi chút hết xuống mặt đất Bất Miên Tiên Thành. Toàn bộ đại địa lập tức hiện ra vô số hố sâu, giống như vừa bị thiên thạch từ thiên ngoại càn quét qua một lượt, trong vòng trăm dặm đều là cảnh hoang tàn đổ nát. Mà giữa vùng đất hoang tàn đổ nát ấy, bóng người không nhìn rõ khuôn mặt kia vẫn luôn sừng sững đứng đó. Đây là cảnh giới gì? Hay nói cách khác đây là tiên đạo gì? Dù trong lòng Tô Thần đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị kết quả này làm cho khiếp sợ. Đối phương không tổn hao dù chỉ một sợi lông, hắn có thể hiểu được. Nhưng việc bình an vô sự theo tư thế quỷ dị này lại khiến hắn vô cùng chấn động, sát chiêu của hắn căn bản không cách nào chạm tới đối phương, vậy thì còn chiến đấu thế nào nữa? Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi đã nắm giữ Ly Hỏa Tiên Đạo, đó chính là tiên đạo xếp hạng thứ 79, vì sao còn chưa bước vào hóa thần? Bóng người kia dường như đang cau mày, tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn không phải ai khác. Bất thình lình đặt chân lên Huyền Vũ Kiếm Tuẫn, khiến nó gần như sụp đổ ngay lập tức, bóng đen bí ẩn xuất hiện mà chẳng hề để lộ chút dấu vết giao tranh nào. Theo Tô Thần, đây ít nhất cũng là một vị thượng vị chân thần, hoặc là một tồn tại cấp bậc tiên quân. Thậm chí, giống như Hủy Diệt Tiên Quân, cũng có thể là một vị tiên quân đỉnh phong vô cùng khủng bố. A, ta hiểu rồi, ngươi là đang chê Ly Hỏa Tiên Đạo quá yếu. Cũng phải. Dù sao Ly Hỏa Tiên Đạo này chỉ xếp hạng thứ 79, ngay cả top 50 còn chẳng vào nổi, đổi lại là ta cũng sẽ chê bài thôi. Bóng đen bí ẩn lững lờ tự thuật. Nghe thấy lời này, Tô Thần vốn đang căng thẳng tâm thần mới thoáng buông lòng đôi chút. Thoạt nhìn, tồn tại này dường như là một tu sĩ tiên đạo. Nếu nói vậy, trước kẻ thù chung của Bắc Địa Thần Giới và cả tối cao thần giới, vị tồn tại bí ẩn này có lẽ sẽ không hạ sát thủ với hắn. Tuy nhiên, trong lòng Tô Thần vẫn không hề chủ quan, luôn giữ thái độ đề phòng. Trước tình cảnh đó, bóng đen bí ẩn dường như đoán được ý nghĩ trong lòng Tô Thần, lộ rõ vẻ cười nhạo. Bất kể là nam tiên hay bắc thần, đối với ta mà nói đều chẳng có gì khác biệt, cũng chỉ là một đám kiến hôi ở hạ giới mà thôi, điều duy nhất ta quan tâm là đến Bất Miên Thành thu hồi đồ của mình. Nói đến đây, bóng đen bí ẩn dường như không buồn để tâm đến Tô Thần nữa, quay đầu nhìn về phía động vật dưới lòng đất của Bất Miên Thành, chậm rãi nói: "Ta muốn ngươi thay ta thu hồi một món đồ về đây." "Ý gì đây?" Tô Thần nhíu mày, trong lòng đối với bóng đen bí ẩn này đã có vài phần suy đoán, nhưng suy đoán này vô cùng khủng bố, cho nên hắn căn bản không thể tin chắc. Bất khả ngôn, đối phương tuyệt đối là tồn tại bất khả ngôn. Hắn đã có chiến lược tam cảnh rồi, vậy mà dùng hết thủ đoạn, dù là dùng thị giác của trường sinh thiên hồn cũng không thể nhìn thấu dung mạo bóng đen trước mắt, đây chẳng phải là minh chứng cho đặc tính của bất khả ngôn sao? Phóng tầm mắt khắp đại diện giới, người có thể thu hút một bất khả ngôn giáng lâm, cũng chỉ có thể là một tiên đạo đại viên mãn như Hủy Diệt Tiên Quân. Người này rốt cuộc có mục đích gì? Ha ha. Bóng đen bí ẩn như thể đọc được tâm tư Tô Thần, liền nở nụ cười lạnh lùng. "Ta đã thay ngươi giải quyết Huyền Vũ Kiếm Vẫn, hôm nay đến lượt ngươi báo đáp ta. Nếu không phải ta chủ động ra tay, trong tình cảnh ngươi bị Ly Hỏa Chu Tức kiềm chế, làm sao có thể hàng phục nổi một Huyền Vũ Kiếm Thuẫn nổi danh phòng thủ này? Ta giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi thay ta làm việc, chuyện này rất công bằng." Nói đến đây, bóng đen bí ẩn ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn không tuân theo cuộc giao dịch này, nhưng ta dĩ nhiên sẽ thu hồi Huyền Vũ chi lực, khiến ngươi quay về điểm xuất phát. Yên tâm, với thực lực của ta đủ tư cách để làm được điều đó." Lấy bóng đen bí ẩn làm trung tâm, trong nháy mắt, một luồng sóng dao động khó hiểu hiện lên, quét qua khắp phương viên trăm dặm. Lập tức, như thể thời gian đang đảo ngược vậy, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, mảnh đất như vừa bị thiên thạch càn quét qua bỗng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, từng sợi kiếm khí cấp tốc rút ngược vào trong cơ thể Tô Thần. Giờ khắc này, thời gian thực sự đang quay ngược lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, tất nhiên mọi chuyện sẽ lùi về trạng thái ban đầu, Ly Hỏa Chu Tức và cả Huyền Vũ Kiếm Tuẫn đều có thể hồi sinh. Đáng chết, đây là sức mạnh thời gian. Đồng tử Tô Thần co rụt lại, lòng kiêng dè đối với bóng đen bí ẩn lại tăng thêm vài phần. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, trường sinh tiên hồn như thể gặp phải khiêu khích, phát ra tiếng gầm thét. Vâng anh! Một luồng hồn quang bao phủ quanh thân Tô Thần, ngay lập tức chống lại sự xâm nhập từ thủ đoạn thời gian của đối phương. Cái này, vị bóng đen bí ẩn này bỗng im lặng. Hiển nhiên, hắn cũng bị Tô Thần làm cho kinh ngạc. Người ngay cả hóa thần còn chưa tới, có thể đối đầu với tam cảnh đã là phi thường rồi, dù là đặt ở Cửu Thiên Thập Địa cũng là nhân vật phong vân đỉnh phong. Nhưng ngươi lấy tài đức gì, lại có thể chạm tới sức mạnh thời gian khi còn chưa bước chân vào hóa thần? Lúc này, bóng đen bí ẩn lên tiếng. Trong ngữ khí của hắn, dù đã có phần che đậy nhưng vẫn khó lòng giấu được sự kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là bóng đen bí ẩn này phất tay, thu hồi thủ đoạn đảo ngược thời gian vừa triển khai. Cho dù là bất khả ngôn, việc can thiệp vào sức mạnh thời gian cũng không thể quá sâu sắc. Hắn cũng chẳng hơn Tô Thần là bao. Sau khi thấy Tô Thần cũng chạm tới sức mạnh thời gian, hắn liền hiểu rõ ý định quay ngược thời gian để hồi sinh Lý Hỏa Chu Tức và Huyền Vũ Kiếm Thuẫn đã tan thành mây khói. Ngươi rất có ý tứ. Có thể nói là, kẻ gần nhất khiến ta cảm thấy thú vị chính là Hủy Diệt Tiên Quân. Đáng tiếc, cái thằng danh con đó đã lừa ta, đến giờ vẫn không chịu trả lại hài cốt cho ta. Vẫn là câu nói đó, ta đã giúp ngươi, giờ đến lượt ngươi giúp ta, hắn đã thiết lập thủ đoạn trong địa quật khiến ta không thể đặt chân vào, ta cần ngươi giúp ta thu hồi hải cốt về. Bóng đen bí ẩn chậm rãi mở lời. Hắn kể lại một đại bí mật kinh thiên, đủ để làm rung chuyển toàn bộ lịch sử 5 vạn năm trước của đại diện giới. Hủy Diệt Tiên Quân từ trước đến nay hoàn toàn không phải nhân vật vĩ đại thiên tư chắc tuyệt, một tay cứu vớt cả đại diện giới, mà là một kẻ tiểu nhân đúng nghĩa. 6 vạn năm trước, đại diện giới có sao băng rơi xuống. Cú va chạm mang tới sóng xung kích khủng khiếp, khiến một vương triều biến thành phế tích, nhiều vương triều phàm trần quanh đó cũng bị ảnh hưởng, thương vong không đếm xuể. Lúc ấy, Ngũ Đại Tiên Tông thống trị đại diện giới đã cùng phái các cường giả hóa thần đến thăm dò phế tích, muốn điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù là sao băng rơi xuống, bọn họ cũng phải tìm thấy thiên thạch mới đúng. Nhưng mà, họ chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả các chúa tể tam cảnh của Ngũ Đại Tiên Tông đích thân bói toán cũng không tìm ra manh mối, không lâu sau chuyện này cũng rơi vào quên lãng. Lại 3000 năm nữa trôi qua. Nơi phế tích ấy, theo dòng người di cư từ các vương triều khác tới, đã một lần nữa trở thành một vương triều hùng mạnh mang tên Đại Vận Vương Triều. Tại Đại Vận Vương Triều, có một thiếu niên tiểu phu vào một ngày nọ nhặt được một miếng ngọc bội, vô tình đánh thức linh hồn một vị tiên nhân Bất Khả Ngôn đang ngủ say bên trong. Cứ thế, linh hồn tiên nhân Bất Khả Ngôn và thiếu niên tiểu phu đã đạt thành giao dịch. Tiên linh hỗ trợ hắn thăng tiến, xưng bá toàn bộ đại diện giới, còn thiếu niên thì phải thay ông ta tìm kiếm hài cốt đã mất để ông ta sống lại, trở về Cửu Thiên Thập Địa. Thế nhưng, thiên phú của thiếu niên quá kém, không thể không liên tục tiêu hao sức mạnh của tiên linh để vào không gian tu luyện do tiên linh sáng tạo ra. Trong không gian tu luyện này 10 ngày, bên ngoài đại diện giới mới trôi qua một canh giờ. Cứ như vậy, nhờ không gian tu luyện này, thiếu niên bái nhập tiên tông, bỏ xa mọi người, danh tiếng thiên tiêu vang dội khắp đại diện giới, nhận được vô số sự ưu ái từ các thế lực và tài nguyên đổ dồn về. Hắn chính là Hủy Diệt Tiên Quân thời thiếu niên. Mọi chuyện đều diễn ra đúng theo lộ trình mà tiên linh dự tính. Rất nhanh, hết thảy đều thay đổi. Sau khi thiếu niên tiểu phu dần trở thành tu tiên giả cấp cao, bản tính thấp hèn của hắn bắt đầu bộc lộ. Hắn bắt đầu cố ý lợi dụng tiên linh, tiêu hao sức mạnh của tiên linh để trục lợi cho bản thân. Bất đắc dĩ, tiên linh do tiêu hao quá lớn đã rơi vào ngủ say. Đến khi tiên linh tỉnh lại một lần nữa, thiếu niên đã trở thành tiên quân, hơn nữa còn tìm thấy hài cốt Bất Khả Ngôn của ông ta, nhưng điều khiến tiên linh phẫn nộ đến mức muốn nước mắt là vị tiên quân này lại đang luyện hóa chính hài cốt của mình. Tài nguyên của đại diện giới căn bản không đủ để nuôi dưỡng ra một tiên đạo đại viên mãn, ngay cả tiên quân đỉnh phong cũng không thể làm được điều đó. Nhưng nếu có được hài cốt của một Bất Khả Ngôn thì mọi chuyện lại khác. Hủy Diệt Tiên Quân hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên trên hài cốt Bất Khả Ngôn để tu luyện tới tiên đạo đại viên mãn ngay tại đại diện giới, sau đó nước chảy thành sông tiến ra thiên ngoại để trở thành Bất Khả Ngôn. Hầu hết những tiên đạo đại viên mãn sinh ra trong các đại giới, hễ đặt chân ra thiên ngoại là có thể lập tức trở thành Bất Khả Ngôn. Ngươi có biết tòa Bất Miên Tiên Thành này được luyện chế từ thứ gì không? Hài cốt của ta. Ha ha, Hủy Diệt Tiên Quân thật không hổ là đồ đệ ngoan do một tay ta dạy dỗ, vậy mà không chút do dự chặt rời một phần hài cốt của ta để rèn đúc nên tòa tiên thành này cho chính hắn. Khi nói những lời này, thân sắc của bóng đen bí ẩn bặm bẹo tới cực điểm. Rất hiển nhiên, hắn vô cùng phẫn nộ đến mức không còn khống chế nổi sát ý lấy hắn làm trung tâm, vòng trời dường như đang bặm bẹo, hắn tựa như một vầng mặt trời đen kịt đang nuốt chửng mọi ánh sáng. Chương 296, cướp đoạt Bất Khả Ngôn Tiên Thi 6. Chương 296, cướp đoạt Bất Khả Ngôn Tiên Thi 6. Khó trách Tô Thần lướt mắt qua tòa Bất Miên Tiên Thành này rồi gật đầu. Hủy Diệt Tiên Quân quả thực mạnh mẽ đến mức quá đáng, mạnh mẽ tới mức phi lý. Hiện tại cuối cùng cũng đã có lời giải thích. Phải biết rằng, vào thời thượng cổ, Sơn Hải giới chưa hề bị suy kiệt linh mạch hay đứt đoạn tiên đạo, vốn là một tiên đạo đại giới bình thường. Nhưng khi ấy, Sơn Hải giới không hề huy hoàng được như đại diện giới, nơi từng sinh ra một Hủy Diệt Tiên Quân đạt đến cảnh giới tiên đạo đại viên mãn. Sơn Hải giới có 5 vị đạo tôn, trong đó, lúc ở tam cảnh bọn họ đều chưa đạt tới cảnh giới tiên quân đại viên mãn, phần lớn chỉ tích lũy được hơn 300 đạo ngân để trở thành thượng vị tiên quân. Sau đó, họ dùng vũ lực tuyệt cường quét ngang toàn bộ tu sĩ cùng thế hệ tại Sơn Hải giới, đoạt lấy đạo tôn quả vị. Sau đó thì sao? Thiên ngoại thần tộc xâm phạm, chiến tranh bùng nổ, Hủy Diệt Tiên Quân vì bảo vệ đại diện giới mà quyết chiến với thiên ngoại thần tộc sao? Nhưng không đúng, với phẩm hạnh thấp kém, khi sư diệt tổ của Hủy Diệt Tiên Quân, sao hắn có thể chọn bảo vệ đại diện giới chứ? Tô Thần nhíu mày, nhận ra điểm bất thường, gã chậm rãi mở lời, giọng đầy hoài nghi. Nghe vậy, bóng đen bí ẩn trực tiếp cười lạnh. Đương nhiên là không thể nào. Hắn làm sao có thể vì đại diện giới mà đi liều chết với thiên ngoại thần tộc? Hắn trốn còn chẳng kịp nữa là. Ha ha ha. Với hắn, chỉ cần nắm giữ trong tay thi hài Bất Khả Ngôn của ta, cũng đồng nghĩa với việc con đường dẫn tới Bất Khả Ngôn đã được trải phẳng, tiền đồ vô lượng, sao hắn lại chịu đi tìm cái chết? Nói đến đây, thần sắc của bóng đen bí ẩn dường như trở nên mờ mịt. Ta không đời nào ngồi yên xem hắn luyện hóa thi hải của mình, nếu thực sự để hắn luyện hóa thành công, chẳng khác nào hắn trực tiếp cướp đi đạo của ta, cướp đi chân tiên đạo quả của ta. Đến lúc đó, hắn sẽ thay thế ta trở thành một Bất Khả Ngôn chân tiên thực thụ, còn ta thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được nhập vào luân hồi, triệt để tiêu tan mọi dấu vết. Việc này còn thống khổ hơn cả cái chết. Ta quyết định cá chết lưới rách, nhưng với thực lực lúc đó, ta căn bản không thể tạo ra nửa điểm uy hiếp đối với hắn, bị hắn giam cầm, mãi mới tìm được cơ hội trốn ra. Tên lịch đồ chết tiệt đó. Ta nhất định phải khiến hắn chết không có chỗ chôn, nên ta đã tìm tới thiên môn của đại diện giới, trực tiếp mở ra, thả đại quân thần tộc mà ta căm ghét vào trong. Hơn nữa, ta còn tung tin Hủy Diệt Tiên Quân chính là đệ tử chân truyền của Huyền Ngọc Chân Tiên ta. Cả việc Bất Miên Tiên Thành đang cất giấu thi hải của Huyền Ngọc Chân Tiên đã ngã xuống nữa. Ngay lập tức, toàn bộ thiên ngoại thần tộc đều sôi sục. Một bộ tiên thi Bất Khả Ngôn, lại còn là tiên thi của Huyền Ngọc Chân Tiên ta, hoàn toàn có thể khiến cho một vị chân thần đỉnh phong trực tiếp bước qua danh trời, trở thành bất khả ngôn chân thần. Ngươi nghĩ hủy diệt tiên quân muốn liều mạng với thần tộc sao? Tất cả đều vì lợi ích, cơ duyên bất khả ngôn cao hơn tất cả mọi thứ. Bóng đen bí ẩn cười lạnh lùng. Nghe xong mọi chuyện, Tô Thần có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vậy. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra chân tướng lại là thế này. Bên trong tòa Bất Miên Tiên Thành này lại ẩn chứa tiên thi bất khả ngôn. Hóa ra không chỉ có Nam Tiên và Bắc Thần ở trong cục diện này, mà nơi đây còn liên lụy tới cuộc đấu pháp kéo dài hơn 5 vạn năm giữa Hủy Diệt Tiên Quân và Huyền Ngọc Chân Tiên trước mắt. Muốn hủy diệt tiên quân, có thể coi là tiên đạo đại viên mãn. Còn một Huyền Ngọc Chân Tiên lại càng khó lường hơn, vốn là một bất khả ngôn chân tiên đã ngã xuống của Cửu Tiên Thập Địa, nhưng cũng không hẳn là đã hoàn toàn ngã xuống. Chỉ cần Huyền Ngọc Chân Tiên đoạt lại được tiên thi bất khả ngôn của mình, chẳng bao lâu sau, ông ta có thể quay lại đỉnh phong, chính là cảnh giới bất khả ngôn. Một bất khả ngôn chân tiên thực thụ mạnh hơn bất khả ngôn đạo tôn rất nhiều. Một bên là chân tiên quả vị, một bên chỉ là đạo tôn quả vị. Cả hai khác biệt một trời một vực. Vậy nên, lựa chọn của ngươi là gì? Nếu ngươi có thể mang thi hải của ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đạt được tiên đạo trong top 10. Bóng đen bí ẩn đang thuật lại. Bình. Ánh mắt Tô Thần khẽ dao động. Top 10 tiên đạo. Trong 3000 đại đạo, top 10 là một cấp bậc, top 50 là một cấp bậc, top 100 là một cấp bậc, còn lại cơ bản đều không đáng nhắc tới. Mà hôm nay, hắn có thể trực tiếp nhảy vọt qua top 50, đạt được một phương tiên đạo trong 10 hàng đầu. Trong đại cảnh hóa thần, tiên đạo dung hợp càng mạnh thì thần thông thuật pháp và các loại sức mạnh có được sẽ càng cường đại. Vũ là thời gian, trụ là không gian. Hai loại tiên đạo này cũng chỉ nằm trong hàng ngũ top 20 mà thôi. Tôn thượng sở hữu tiên giới hỏa chủng gọi là quá khứ vị lai thân chính là tiên đạo trong top 20, còn mỗi một loại tiên đạo trong top 10 đều là bất khả ngôn đạo. Về cơ bản, người sở hữu tiên đạo trong top 10 ở đại cảnh hóa thần, thành tựu thấp nhất cũng là bất khả ngôn chân tiên đạo quả, ngay cả đạo tôn đạo quả cũng không thèm để mắt tới. Tại sao lại chọn ta? Lúc ngươi bước vào Bất Miên Tiên Thành, chẳng phải cũng đã chọn ta rồi sao? Cho nên, vậy nên ngươi mới tới chỗ Huyền Vũ kiếm thuật này, giải phóng Huyền Vũ chi lực để dụ ta xuất hiện. Tô Thần nhìn chằm chằm vào vị Huyền Ngọc chân tiên này. Đây là tồn tại mạnh nhất mà hắn từng thấy từ trước đến nay, ngay cả năm vị đạo tôn của Sơn Hải giới thời kỳ đỉnh cao cũng không xứng sách giày cho vị sở hữu chân tiên đạo quả trước mặt này. Phải, tên lịch đồ kia của ta đang bắt đầu dung hợp thi hải của ta, nhất định phải có người ngăn cản hắn, nên ta mới chọn lấy một người trong Bất Miên Tiên Thành để thay ta làm việc đó. Ngươi có lẽ không phải kẻ mạnh nhất, nhưng là người phù hợp nhất. Chỉ cần ngươi bằng lòng dùng Ly Hỏa Tiên Đạo để bước vào đại cảnh hóa thần, thì lúc này trong tiên thành không một ai là đối thủ của ngươi cả. Ngay cả ở Cửu Thiên Thập Địa, cũng chỉ có những hóa thần sở hữu tiên đạo trong top 10 mới có thể so sánh được với ngươi lúc này, dù ngươi còn chưa bước vào hóa thần. Thật đúng là bất khả tư nghị. Nếu không phải trên người ngươi không có hơi thở của tiên giới hỏa chủng, thì ta đã nghĩ ngươi ít nhất cũng sở hữu hỏa chủng quân cấp rồi. Tô Thần nghe những lời này, trong lòng thầm suy tính. Bất Miên Tiên Thành được luyện chế từ một phần thi hài bất khả ngôn, giống như có sinh mệnh vậy, đủ thấy một bộ thi hài bất khả ngôn thực thụ sẽ chứa đựng bao nhiêu tạo hóa. Huống chi, hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn từ chối, liệu bóng đen bí ẩn này có để hắn rời đi? Phải, nếu ngươi từ chối, ta sẽ đích thân bóp chết ngươi. Dù ngươi là tiên đạo chân long xưa nay chưa từng có, thậm chí có tiềm năng huyền ngọc tiên tư đầy hy vọng đạt tới bất khả ngôn đệ nhị cảnh, nhưng nếu đã nhận ân huệ của ta mà không làm việc cho ta, thì theo đạo lý giết người của ta. Nghịch đồ, một tên là đủ rồi. Bóng đen bí ẩn đứng giữa không trung cười lạnh. Vì vậy, Tô Thần đành phải chấp nhận lựa chọn mà Huyền Ngọc Chân Tiên đưa ra. Với hình, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh to lớn khó có thể diễn tả giáng xuống, bóng đen bí ẩn ra tay, ông ta nhấn một cái, lập tức ép một lối vào động quật vặn vẹo mở ra. Sau đó, một luồng cuồng phong cuốn lấy Tô Thần, ném thẳng gã vào trong. Trong 5 vạn năm kể từ khi Hủy Diệt Tiên Quân ngã xuống, tiên thi bất khả ngôn của ta luôn ẩn mình dưới lòng đất Bất Miên Thành này. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, tiên thi đã đồng hóa với Bất Miên Tiên Thành không ít. Hiện tại tên nghịch đồ kia của ta chắc đã tỉnh lại rồi. Vì vậy, ngươi phải tranh thủ từng giây từng phút, tìm thấy tiên thi của ta trước hắn. Đúng rồi, bản nguyên của chân tiên đạo quả thực chất là một thế giới. Những đại giới nằm rải rác giữa tinh không bao la kia thực chất chính là thế giới do một vị chân tiên để lại sau khi ngã xuống. Cái gọi là đạo tôn quả vị chẳng qua chỉ là chân tiên đạo quả đã chết, không có chút ý nghĩa nào. Với hình, lúc này, Tô Thần không khỏi kinh hãi. Trước đó khi biết những tiểu thiên địa trong Sơn Hải giới là do các đại tu sĩ nguyên anh hóa thần để lại, hắn đã có suy đoán về sự tồn tại của Sơn Hải giới. Không ngờ rằng vào lúc này, điều đó lại thực sự được chứng thực. Nguyên anh hóa thần ngã xuống sẽ như kình lạc vạn vật sinh, diễn hóa ra những tiểu thế giới bên trong đại giới. Tiên đạo đại giới hóa ra cũng là như vậy. Trong tinh không bao la kia có vô số tiên đạo đại giới, rốt cuộc đã có bao nhiêu chân tiên ngã xuống đây? Năm đó, trận chiến tiên giới tan vỡ năm đó, rốt cuộc đã có bao nhiêu bất khả ngôn ngã xuống để các thế giới ra đời? Ầm ầm, đất trời tối sầm, sao trời bật đuổi, mọi thứ dường như đã lùi xa. Khi Tô Thần mở mắt tỉnh lại lần nữa, hắn đã đứng giữa một tòa hoàng thành uy nghi, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy mênh mông vô tận, rõ ràng là một phương đại giới hoàn toàn mới. Dẫu Tô Thần có phóng xuất trường sinh tuyệt niệm bao phủ 100 triệu dặm ra ngoài thì lúc này cũng căn bản không thấy được điểm dừng. Cảnh tượng thế này, chỉ có những tiên đạo đại giới như Sơn Hải giới hay Đại Diện giới mới có thể so sánh được. Đây là, chẳng lẽ lại là? Ánh mắt Tô Thần lóe lên, trong lòng nảy ra suy đoán. Dù là hóa thần hay nguyên anh, sau khi ngã xuống đều sẽ biến thành tiểu thiên địa, hòa quyện cùng đại giới, từ đó sinh sôi nảy nở ra hết lớp sinh linh này đến lớp sinh linh khác. Sau khi sáng tạo chân tiên quả vị này, chẳng lẽ trong cơ thể lại nảy sinh một thế giới nội tại, chính là hình thái phôi thai đại giới sao? Tâm trạng Tô Thần không hề bình tĩnh. Nếu đúng là như vậy, chẳng trách người ta nói đạo tôn quả vị chỉ là chân tiên quả vị đã lùi tàn. Sức mạnh bất khả ngôn của đạo tôn rất yếu ớt, còn lâu mới có thể so sánh với sức mạnh chân tiên đạo quả bất khả ngôn. Hơn nữa, sức mạnh đạo tôn chỉ có thể sử dụng khi ở trong đại giới, một khi rời khỏi đại giới, coi như đã mất đi sức mạnh bất khả ngôn. Đạo tôn quả vị, nói một cách nghiêm túc, chỉ có thể coi là sức mạnh nửa bước bất khả ngôn. Sơn Hải giới trung được đạo tôn, ngay cả Cửu Vũ đạo tôn, e rằng cũng vì thấu hiểu điều này nên mới không chút do dự từ bỏ sức mạnh nửa bước bất khả ngôn, lựa chọn rời khỏi Cửu Vũ, tiến vào Hạo Hãng tinh không để tìm kiếm bất khả ngôn chân chính. Sự thật đúng là như thế. Trong tam cảnh tiên quân, còn chưa đi đến cuối con đường, chỉ là một hạ vị tiên quân vượt qua 300 miếng tam cảnh đạo ngân, làm sao có thể đột ngột sở hữu sức mạnh chân tiên? Thậm chí, Tô Thần còn nghi ngờ liệu một tiên đạo đại viên mãn nếu có thể giáng lâm sơn hải giới, có thể đánh cho ngũ đại đạo tôn tan tác hay không. Nói như vậy, đạo tôn cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Tô Thần nghĩ thầm như vậy. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên trong đầu Tô Thần. Đúng là như thế. Đạo tôn đúng là chẳng có gì ghê gớm. Tiên đạo đại viên mãn, tiên quân có 1000 miếng đạo ngân, được gọi là chuẩn tiên. Một chuẩn tiên dẫu vẫn là sức mạnh hóa thần tiên đạo, nhưng vẫn có thể giết chết nhất giới đạo tôn. Cái gọi là bất khả ngôn đạo tôn, thực chất là một âm mưu, trong lúc không hay biết về con đường chân tiên, chẳng biết đã bóp chết bao nhiêu tiên quân tài hoa xuất chúng. Đây cũng là thủ bút của thần tộc tiên đế, kẻ đã sáng tạo ra tân thần tộc, tức hệ thống tu luyện thần đạo. Khi hắn phá hủy tiên giới, đã dùng thủ đoạn cực đoan vượt qua muôn đời, trực tiếp xóa sạch con đường chuyển thừa bất khả ngôn đáng lẽ phải hiện lên trong ký ức của tất cả tu sĩ tiên đạo khi bước vào hóa thần đệ tam cảnh. Vì vậy, nên đã tạo ra mấy trăm vạn năm qua, vô số tiên quân mù quáng tự đánh mất toàn bộ tương lai, chặt đứt mọi mầm mống phục hưng của tiên đạo từ lộ trình của các tu sĩ cấp cao. Giọng nói này rõ ràng là của Huyền Ngọc Chân Tiên, trong mấy mắt, sắc mặt Tô Thần lạnh hẳn đi. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi không thể thoát khỏi sự khống chế của Huyền Ngọc Chân Tiên. Nhưng điều bất lực chính là, trừ phi hiện tại hắn dùng Ly Hỏa Chu Tước bước vào cảnh giới hóa thần, nếu không, hắn căn bản không phải đối thủ của bóng đen thần bí này. Trước lời nói của bóng đen thần bí, Tô Thần trực tiếp giữ im lặng. Đây cũng là thái độ của hắn. Ông Trường Sinh Tuyệt Niệm từ từ thu về, trên đường đi cũng dò xét được không ít tin tức. Vương triều này được gọi là Đại Vận Vương triều. Chỉ riêng cái tên này đã khiến Tô Thần liên tưởng đến rất nhiều điều. Huyền Ngọc Chân Tiên, Đại Vận Vương triều này không phải là nơi hủy diệt tiên quân từng ở 6 vạn năm trước mà ông đã kể sao? Tô Thần thoáng nghi hoặc. Về chuyện này, lời của bóng đen thần bí nhanh chóng truyền đến. Đúng là như thế. Chân Tiên đạo quả bất khả ngôn sau khi hoàn thành sẽ thai nghén một thế giới tên là Tiên Khiếu, mô hình tiêu chuẩn nhất chính là ngũ vực của Sơn Hải giới, có núi non, bình nguyên, hoang mạc và cả những hải đảo vô tận. Bên trong Tiên Khiếu thai nghén vô số tài nguyên. Bản thân nó là một phương tiên đạo đại giới di động. Bên trong còn có vô số sinh linh, cũng là một loại tài nguyên. Trước khi rơi xuống đại diện giới, lúc tiên linh và tiên thi tách rời, ta đã chém giết với hai vị bất khả ngôn của thần tộc, dùng cái giá thảm khốc để đổi lấy kết quả đối phương kẻ chết người bị thương. Đồng thời, ta cũng thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong tiên khiếu. Theo lý mà nói, thế giới tiên khiếu của ta đáng lẽ phải là một mảnh hỗn độn, hoặc toàn là sa mạc hoang vu, hay biển cả tĩnh mịch mới đúng. Dáng vẻ này chắc chắn là thủ bút của đứa đồ đệ tốt kia của ta, không ngờ hắn đã đạt đến bước này. Năm đó nếu ta chậm một bước, không thả thiên ngoại thần tộc vào đại diện giới, é rằng lúc này hắn đã đoạt xá thành công rồi. Giọng điệu của Huyền Ngọc Chân Tiên cực kỳ lạnh lẽo, còn mang theo sự phẫn nộ. "Ngươi!" Lúc này, Tô Thần nghe thấy rõ ràng phía Huyền Ngọc Chân Tiên truyền đến những tiếng nổ vang rền. Rất hiển nhiên, nơi đó của Huyền Ngọc Chân Tiên đang bùng nổ chiến đấu. Nhìn khắp Bất Miên Tiên Thành, người có thể chiến đấu với bóng đen thần bí é rằng chẳng có ai, vậy hắn đang chiến đấu với kẻ nào? Hình như đúng là có một kẻ có thể làm đối thủ của Huyền Ngọc Chân Tiên. Đó chính là Hủy Diệt Tiên Quân. "Ha ha, bị ngươi đoán ra rồi. Ta đưa ngươi vào sớm, ngươi mau chóng tìm kiếm tiên thi của ta." Hủy Diệt Tiên Quân đi theo con đường khí tu. Hóa thần tiên đạo là dung hợp vật phẩm, ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn, hắn đã dung hợp với cả tòa Bất Miên Tiên Thành mới có thể giữ lại tàn linh trong cục diện chắc chắn phải hồn phi phách tán. Chương 297, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 7. Chương 297, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 7. Tại Bất Miên Tiên Thành, một cuộc đại chiến đang bùng nổ. Từng bóng người hoặc là tam cảnh tiên quân, hoặc là tam cảnh chân thần đang vây công bóng đen thần bí không rõ mặt mũi kia, nhưng thủy chung vẫn là công gốc. Những kẻ ra tay vây công gồm có Thái Dương Tiên Quân của Nam Tiên Địa Giới, khủng bố vong hồn mạnh nhất Bất Miên Thành, còn có Vân Châu Thần Chủ đang cầm đao linh bất khả ngôn. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không thể làm lay chuyển bóng đen thần bí này dù chỉ nửa phân. Vốn dĩ bọn họ đều đã bước vào địa khuất này, kết quả không hiểu sao lại có một luồng cuồng phong cuốn tới, hất văng tất cả trở lại phía trên Bất Miên Tiên Thành. Sau đó, tất cả lối vào dưới lòng đất đều biến mất, chỉ còn lại lối vào mà bóng đen thần bí đang canh giữ. Bọn họ tự hiểu Hủy Diệt Tiên Quân đang trốn dưới Bất Miên Thành, nên đương nhiên đã liên thủ tấn công bóng đen thần bí để tìm cách vào trong một lần nữa. Kết quả là thành ra thế này. Đáng chết, thật sự là tà môn. Tại sao mọi đòn tấn công đánh lên người hắn đều bị miễn dịch? Hơn nữa đòn đánh của hắn dù dùng thủ đoạn gì chúng ta cũng khó lòng chống đỡ. Thái Dương Tiên Quân khắp mình đầy thương tích, hiếm khi thấy ông ta tức tối như vậy. Khủng bố vong hồn đứng bên cạnh ông ta cũng cau mày, trong mắt đảo liên tục, dường như đang cân nhắc xem nên tiếp tục chiến đấu hay chuẩn bị đào tẩu. Đao Linh, tại sao không ra tay? Vân Châu Thần Chủ đơn độc một mình, không ngừng vung vẩy bảo hộ lô trong tay, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, trên người cũng đầy dây vết thương. Đao Linh Bất Khả Ngôn bên trong bảo hồ lô vốn được coi là át chủ bài lớn nhất của hắn, giờ cũng đang giả chết, căn bản không dám phản hồi nửa câu. Nó là Đao Linh Bất Khả Ngôn không sai, nhưng chung quy nó cũng chỉ là một vật bị nhiều bất khả ngôn của thần tộc đào thải, nếu không cũng chẳng đến lượt tối cao thần điện của đại diễn giới sử dụng. Năm đó trong trận chiến với Hủy Diệt Tiên Quân, toàn bộ vốn liếng của nó đã bị đánh tan tác. Mà hôm nay, trước mắt kẻ rõ ràng là sự tồn tại của cấp bậc bất khả ngôn này, sao nó dám mạo phạm? Năm đó Hủy Diệt Tiên Quân chỉ dùng kế mượn sức mạnh bất khả ngôn đã khiến nó suýt bị hủy diệt hoàn toàn. Huống chi kẻ trước mắt rõ ràng còn mạnh hơn. Vâng. Đúng lúc này, Bất Miên Tiên Thành rung chuyển dữ dội, vô số quân đoàn thi hài lúc này đang vây quanh một bóng người đi ra, đó rõ ràng là di cốt bất hủ của Hủy Diệt Tiên Quân trong phế khư đại điện. Lúc này bộ di cốt này đang bị Long Linh chiếm giữ, nhưng rõ ràng là Long Linh không thể điều khiển được nó, hiện tại trông như con rối bị giật dây, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sư tôn à, không ngờ 5 vạn năm trôi qua, ông vẫn còn sống. Năm đó ông thật đúng là dùng thủ đoạn hay, vì muốn ta chết mà ông không tiếp thả thần tộc vào đại diện giới, ông còn là nhân tộc tiên đạo sao? Ông đúng là kẻ phản bội của cả nhân tộc, người sư phụ tốt của ta. Thi hài Hủy Diệt Tiên Quân này có ánh mắt sợ hãi đại diện cho Long Linh, nhưng giọng điệu lạnh lùng rêu cợt lại là ý thức của Hủy Diệt Tiên Quân. Màn kịch vô cùng quái dị này khiến cả ba vị tam cảnh có mặt đều phải ngoái nhìn. Cứu ta, mau cứu ta. Không thể để Hủy Diệt Tiên Quân hồi sinh, nếu không trong đại diện giới này, dù là tiên đạo, thần tộc hay phàm nhân bình thường, tất cả đều phải chết. Hắn muốn bước trực tiếp vào bất khả ngôn. Sau khi hồi sinh, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là thôn vệ chân tiên đạo quả đã lùi tàn của đại diện giới này. Long Linh điên cuồng truyền âm cho ba vị tam cảnh tại đây. Có ý gì? Bất kể là Thái Dương Tiên Quân, Khủng Bố Vong Hồn hay Vân Châu Thần Chủ đều không đáp lại lời cầu cứu của Long Linh. Sau khi họ loại bỏ tứ thánh binh, Long Linh chỉ còn lại chút thủ đoạn cuối cùng này. Về cơ bản, chỉ có thể coi là một tam cảnh tầm thường, thậm chí còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của tam cảnh. Lúc này, ba vị tiên quân chân thần không hẹn mà cùng rút khỏi chiến trường, để lại nơi này cho Hủy Diệt Tiên Quân và Huyền Ngọc Chân Tiên đang trong Thế Dương Cung Bạc Kiếm. Bất kể là ai trong hai người họ, tất cả đều cảm nhận được mối nguy hiểm kinh hoàng. Ha ha. Sau khi cướp tiên thi, vì đoạt lấy chân tiên đạo quả của ta để vào thành, ngươi định trực tiếp thôn vệ đại diễn giới để bổ sung sao? Đúng thật là tác phong của ngươi. Huyền Ngọc Chân Tiên lạnh lùng cười một tiếng. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức động thủ, cả tòa tinh không bắn ra vô số sợi xiềng xích, lao thẳng về phía thi hải của Hủy Diệt Tiên Quân trước mắt. Huyền Ngọc Chân Tiên định hủy diệt thân hình khủng bố mang theo 700 đạo đạo ngân này, đoạn tuyệt hoàn toàn đường lui của Hủy Diệt Tiên Quân. Trên thực tế, tại phế khư đại điện, thi hải nguyên bản của Hủy Diệt Tiên Quân chính là đường lui mà hắn tự chuẩn bị cho mình. Nếu việc cấp tiên thi thất bại, hắn vẫn có thể trở lại thân thể của mình để trọng sinh, sau đó bảo toàn Bất Miên Tiên Thành mà tiến về thiên ngoại với thân phận tiên đạo đại viên mãn. Đến lúc đó, vấn đỉnh bất khả ngôn cũng không phải là không thể. Đến hay lắm. Sư tôn, năm đó so về tâm cơ hay thủ đoạn, người vốn đã không phải đối thủ của ta, hôm nay trong ván cờ này, người nghĩ mình có thể thắng được ta sao? Hủy Diệt Tiên Quân khinh thường cười lạnh. Giờ khắc này, Long Linh bị nhốt trong cơ thể hắn, bao nhiêu nội tình hồn phách tích lũy nhiều năm bỗng điên cuồng tiêu đốt, hóa thành sức mạnh để Hủy Diệt Tiên Quân chém giết với Huyền Ngọc Chân Tiên. A! Long Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng, vô ích mà thôi. Vào thời khắc Hủy Diệt Tiên Quân giáng lâm, phát hiện hắn định dùng dung hồn thuật để cướp đoạt di hài cùng 700 đạo tam cảnh đạo ngân bên trong, cái chết của Long Hồn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hủy Diệt Tiên Quân muốn đi lên bằng việc đâm sau lưng Huyền Ngọc Chân Tiên, lẽ nào lại không phòng bị một tay? Hắn đã sớm để lại thủ đoạn sâu trong hồn phách của Long Hồn. Việc để Long Hồn ở lại Bất Miên Tiên Thành, khống chế tứ hung binh và canh giữ tòa thành này, mục đích chính là để hôm nay dùng nội tình của Long Hồn làm chất dinh dưỡng. Hủy Diệt Tiên Quân biết rõ, 5 vạn năm sau khi hắn thực hiện đại kế phục sinh, Huyền Ngọc Chân Tiên chắc chắn sẽ tới góp vui, đây cũng là một trong những quân bài tẩy của hắn. Cũng không cần phải thật sự chém giết hay đánh lui Huyền Ngọc Chân Tiên, chỉ cần cầm chân ông ta ở đây là đủ. Ngay lúc này, Hủy Diệt Tiên Quân vẫn chưa nhận ra rằng, trước khi ra tay, Huyền Ngọc Chân Tiên đã chọn Tô Thần, hơn nữa còn sớm đưa cậu vào trong tiên khiếu của Chân Tiên đạo quả. Giờ xem ai mới là người cao tay hơn một bậc. Tô Thần, quân cờ này của ta, mong là ngươi đừng làm ta thất vọng. Trong đại vận vương triều, Tô Thần đang bước đi giữa hoàng thành. Ở trong thế giới tiên khiếu này, hắn hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc tìm kiếm tiên thi của Huyền Ngọc Chân Tiên ở đâu. Huyền Ngọc Chân Tiên kể từ lúc bắt đầu trận chiến cũng không còn trò chuyện với Tô Thần thêm câu nào. Hiển nhiên là vậy. Khi chỉ còn lại mỗi tiên linh, đối mặt với tên nghịch đồ Hủy Diệt Tiên Quân, ông ta cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, không dám có nửa điểm lơ là. Tiên khiếu? Hóa ra đây chính là tiên khiếu sao? Tô Thần bước đi trong hoàng thành, hít sâu một hơi, nơi này không hề có linh khí, thay vào đó là một loại sức mạnh đặc thù. Cấp bậc của nó cao hơn linh khí rất nhiều, hoặc là gọi là tiên khí thì đúng hơn. Trong thế giới tiên khiếu này, chỉ có đại vận vương triều là mang dáng dấp của một vương triều chân thực, bên ngoài vương triều đều bị sương mù xám hỗn độn bao phủ. Tô Thần không vội vã tìm kiếm mà ngồi quanh chân, tận lực thôn phệ tiên khí để khôi phục trạng thái bản thân về đỉnh phong. Cùng lúc đó, trường sinh tuyệt niệm của hắn tỏa ra ngập trời, gần như quét qua mọi ngóc ngách của cả đại vận vương triều. Cũng chẳng rõ vì sao, trong đại vận vương triều này, đừng nói là tu tiên giả, ngay cả người tu hành cũng không có, võ phu mạnh nhất cũng chỉ tới cấp độ huyết nhục cảnh. Một vương triều phong kiến sao? Lúc này, trong hoàng thành rộ lên một hồi náo nhiệt. Một nhóm văn nhân sĩ tử đang đứng dưới bảng vàng quan sát, có người hô to, phấn khích nhảy cẫng lên. Chúng, ta chúng rồi. Ha ha ha. Phu nhân, nhi tử, ta chúng cử nhân rồi. Lão giả tóc hoa râm, dáng vẻ tiểu tụy này lúc thì nhảy lên, lúc thì lăn lộn trên đất, bộc lộ hết sự hưng phấn và cuồng hỉ của mình. Mà phu nhân của lão cũng đã là bà lão ngoài năm 60 tuổi, ngay cả con trai cũng đã là một hán tử và bỡ. Kẻ mừng người lo, cũng có những sĩ tử đầu bạc khác thất hồn lạc phách, bước chân lảo đảo, miệng lẩm bẩm tự nói, lại không trúng. Hao tốn gia tài, bán sạch sản nghiệp tổ tông, khổ đọc thi thư mấy chục năm, vậy mà chỉ như một giấc mộng, công gia chẳng đi chưa được mấy bước, ông lão đầu bạc ngã nhào xuống đất, hơi thở lịm dần rồi tắt hẳn. Thấy vậy, binh lính tuần tra hoàng thành cũng đã quá quen thuộc, không chút khách khí khiêng ông lão đi, bước thẳng vào loạn táng cương cho chó hoang gầm nhấm. Chật chật, mười năm đèn sách khổ luyện cũng vô ích thôi. Cái gọi là thi cử công danh rõ ràng là một âm mưu, một cái bẫy để trấn an lòng người nghèo khó, vậy mà lũ dân đen các ngươi vẫn cứ thích đâm đầu vào. Quan chức đều bị giới quyền quý lũng đoạn, triều đình chỉ sẵn lòng nhả ra chút ít cho kẻ nghèo, vậy mà các ngươi lại tin vào cái gọi là công bằng. Vị thái tổ chân long xuất thân bình dân, một lòng vì dân đó cũng đã chết từ lâu rồi. Tên đầu lĩnh binh mã lẩm bẩm, không nhịn được mà tự nói. Tại loạn táng cương, hạng dân đen như ông lao đầu bạc kia có vô số, đa phần đã hóa thành xương trắng lạnh lẽo, số khác thì bị gặm nhấm đến mức chẳng còn hình thù gì. Hết thế hệ dân đen này đến thế hệ khác, đọc sách mấy chục năm, tin vào thi cử làm quan, rồi tất thể đều bỏ mạng nơi này. Kẻ đánh hạ Giang Sơn và kẻ nắm giữ Giang Sơn là hai hạng người hoàn toàn khác nhau. Một màn âm mưu cạm bẫy này đã khiến những thanh niên có kiến thức, có chí tiến thủ, có khả năng lật đổ triều đình đều phải vùi đầu vào tứ thư ngũ kinh, cuối cùng mòn mỏi thành kẻ đồ bạc, trắng tay trở về. Đứng trên lầu cao của hoàng cung, Tô Thần quét mắt nhìn toàn bộ kinh thành đại vận vương triều, không phát hiện ra nơi nào đáng chú ý. Thế giới trong tiên khiếu này lại chính là một vương triều phong kiến không hề có sức mạnh tu hành. Huyền Ngọc Chân Tiên, ông chắc chắn đây là tiên khiếu của ông chứ? Tô Thần cất tiếng gọi, nhưng đáng tiếc là không có phản hồi. Hiển nhiên, bên ngoài, Cựu Nhân gặp mặt cực kỳ đỏ mắt. Trận chiến giữa Huyền Ngọc Chân Tiên và Hủy Diệt Tiên Quân đã đến hồi gay cấn, ông ta không còn dư lực để tiếp tục đối thoại với Tô Thần. Đã vậy, Tô Thần chỉ đành tự mình ra tay. Thời gian trong tiên khiếu so với đại giới bên ngoài là một ngày bằng một năm. Chỉ cần Huyền Ngọc Chân Tiên có thể cầm cự càng lâu, khả năng hắn tìm được tiên thi ở đây càng lớn. Nghĩ đoạn, trong tay Tô Thần xuất hiện một mảnh vỡ hồn phách, chính là Vũ Văn Hoa Cập. Lúc trước, trong lúc chém giết với đế cựu thuộc tam cảnh, Vũ Văn Hoa Cập bị dư chấn của trận chiến quét trúng, thân xác lập tức mất mạng, hồn phi phách tán. Trong chớp mắt, Tô Thần chỉ kịp dùng thủ đoạn giữ lại một phần mảnh vỡ hồn phách của Vũ Văn Hoa Cập để chờ ngày sau trọng sinh. Tại thế giới tiên thiếu này, Hủy Diệt Tiên Quân sớm muộn gì cũng đúng tay vào, Tô Thần không định ra mặt nên đẩy Vũ Văn Hoa Cập ra trước sân khấu xem ra là một ý hay. Hiện tại, cảnh giới thập nhị chuyển tiên nhân của Tô Thần đã khôi phục, hơn nữa nơi này tràn ngập tiên linh khí vô chủ, vừa vặn có thể dùng để cải tạo thân thể cho Vũ Văn Hoa Cập. Đây cũng coi như một hồi tạo hóa của ngươi, có tiên linh khí này làm vật dẫn thân thể, con đường tiên đạo sau này của ngươi sẽ có tương lai. Trong khoảnh khắc, đạo vận hiện hiện trên tay Tô Thần, giống như một vòng xoáy nhỏ. Tất cả tiên linh khí xung quanh hoàng thành đều đổ dồn về lòng bàn tay Tô Thần. Không bao lâu, một thân xác đã được tạo ra hoàn tất. Tiếp theo, chỉ cần dung nhập mảnh vỡ hồn phách vào, chờ đợi 3 ngày là Vũ Văn Hoa Cập có thể sống lại. Ông 3 ngày trôi qua rất nhanh. Hô, Vũ Văn Hoa Cập tỉnh lại như chim sợ cành cong, mặt đầy vẻ hoảng hốt, theo bản năng định bỏ chạy. Lúc này trong trí nhớ của lão vẫn còn đang ở giữa chiến trường kinh hoàng kia. Nhưng rất nhanh, lão đã định thần lại. Hắn đã chết, mà giờ đây, lão dường như đã sống lại. Đây là thủ đoạn gì, lại có thể phục sinh một người dễ dàng đến thế? Vũ Văn Hoa Cập nhìn gian phòng vắng vẻ, hắn cũng không rõ lắm việc Tô Thần đã hồi sinh mình, trong gian phòng này cũng chẳng thấy bóng dáng Tô Thần đâu. Đây là đâu? Vũ Văn Hoa Cập ngơ ngác đi ra khỏi phòng. Sau đó, vô thức thi triển tiên thuật, đang vân giá vũ rời đi trong chốc lát. Việc này làm chấn động toàn bộ hoàng thành. Có người bay lên trời rồi. Mau nhìn kìa. Lão Ngũ, ta thấy ngươi uống nhiều rượu quá rồi, thử. Bầu trời hình như thật sự có người đang bay. Hoàng thành chấn động, vô số dân chúng tận mắt nhìn thấy vị tiên nhân Vũ Văn Hóa Cập xuất hiện, tại nơi không có chút lực lượng tu hành này, đã dẫn phát một cơn chấn động cực lớn. Không lâu sau, ngay cả hoàng cung ở Trung Đô cũng bị kinh động. Một kỵ binh mặc thiết giáp, phi tốc đuổi theo bóng dáng đang dần đi xa của Vũ Văn Hóa Cập. Tại vương triều Phong Kiến, tìm kiếm trường sinh bất lão, khiến quyền lực vĩnh viễn vững chắc mới là điều mà tất cả hoàng đế suốt đời truy cầu. Hôm nay, Tô Thần đã trao cho họ khả năng này. Trường sinh tuyệt niệm của ta gần như bao phủ từng ngóc ngách của tiên khiếu thế giới này, nhưng đều không tìm thấy tung tích. Có lẽ tiên thi này bị Hủy Diệt Tiên Quân chôn sâu dưới lòng đất chăng? Đào đới từng tấc thì quá lãng phí thời gian, không bằng để những sinh linh bản địa của tiên khiếu này đi tìm. Dù sao vẫn tốt hơn việc ta chẳng tìm ra manh mối nào. Đây cũng là mưu đồ của Tô Thần. Để một tu sĩ tiên đạo như Vũ Văn Hóa Cập xuất hiện trong tiên khiếu, khiến đại vận vương triều nổi lên sóng to gió lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có nơi này. Từ trên xuống dưới giấy lên làn sóng tìm kiếm tiên tung cực lớn. Như vậy, hắn ở trong tối có lẽ có thể tìm được chút ít tung tích của tiên thi. Chương 298, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 8. Chương 298, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 8. Hoàng đế đại vận vương triều tính đến hôm nay đã 79 tuổi. Tại vương triều Phong Kiến không có tu hành này, tuổi này đã xem như là thọ rồi, vốn dĩ ông ta đã chuẩn bị xác định vị trí thái tử để chuẩn bị cho việc kế thừa vương triều. Nhưng việc thần tiên đột ngột xuất hiện hôm qua quả thật đã khiến ông ta một lần nữa dấy lên hy vọng không nên có. Đại bạn, Ngự Lâm quân phái đi vẫn chưa có tin tức truyền về sao? Trong đại điện lờ mờ, văn đế giản mua trên giường bừng tỉnh sau cơn mơ, hỏi vị thái giám mặc áo bào tím cũng giản mua không kém ở bên cạnh. Trong mộng, hắn thọ nguyên cạn kiệt, chết đi trên giường bệnh. Ác mộng đó lập tức khiến ông ta tỉnh giấc, điều đầu tiên hỏi tới chính là tin tức về tiên nhân ban ngày, không ai muốn chết cả, nhất là một vị hoàng đế đang nắm giữ quyền lực tối cao. Nhanh thôi, có bổ câu đưa tin truyền tới. Vũ Lâm vệ đã kiểm chứng được tung tích tiên nhân tại trấn Bình An cách hoàng thành trăm dặm. Từ Bao đại bạn thần sắc có chút quỷ dị, nhưng vẫn đáp lời. "Vâng." Tiếp đó là những tiếng vang nặng nề. Đó là có binh mã xâm nhập hoàng cung, phá cửa cung, đang tiến về phía này, tiếng la hét vang lên và ngày càng gần hơn, thần sắc vốn đang rẽ rủa của Từ Bao đại bạn lập tức khôi phục bình tĩnh. "Đại bạn, chuyện này là sao? Thống lĩnh cấm vệ quân Lâm Lạc đâu rồi?" "Đáng chết! Hộ giá, mau người tới hộ giá." Trên giường rồng, Văn Đế vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát mắng. Nhưng tẩm điện lại đặc biệt yên tĩnh. Thậm chí, sự yên tĩnh đã đạt đến mức quỷ dị. Cứ như thể cả tòa cung điện chỉ còn lại mỗi Văn Đế và Tử Bảo đại bạn. Lập tức, giống như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt phẫn nộ của Văn Đế nhìn về phía Tử Bảo đại bạn, không nhịn được mà gào thét. "Đại bạn, ngươi phản bội chấm." Tử Bảo đại bạn không nói gì. Bùm. Ngược lại có một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến. Cửa tẩm điện bị đẩy mạnh ra, một nam tử trung niên mặc giáp vai phong lẫm liệt dẫn theo một đám giáp sĩ thân đầy máu tươi xuất hiện ở cửa tẩm điện. "Là ngươi, Vô Liêm Sỉ, nghịch tử, sớm biết vậy lúc trước đã không nên sắc phong ngươi làm thái tử, mà nên trực tiếp đánh chết ngươi bằng gậy khục khục." Văn Đế tức run người, chỉ vào nam tử vai hùng ngoài cửa, phẫn nộ đến mức ho khan kịch liệt. Rất hiển nhiên, thân thể Văn Đế cũng không tốt. Đến lúc này, dù có phẫn nộ thế nào cũng không thể rời khỏi giường bệnh, sớm đã là dầu cạn đèn tắt, sắp lâm chung. Tại thế giới không có tu hành, 79 tuổi đã là tuổi xưa nay hiếm. Không bệnh không tật, có thể chết già đã là tạo hóa lớn lao. Nhưng rất đáng tiếc, Văn Đế vẫn chưa thỏa mãn. "Phu hoàng, người muốn tìm tiên, người muốn tiếp tục sống tiếp, vậy người định đặt thái tử vừa được sắc phong như con vào đâu? Với tính cách của người, nếu thật sự kéo dài tuổi thọ thành công, é rằng người đầu tiên người xử lý chính là con. Dù sao không ai rõ hơn con về việc mấy người anh trước của con đã chết như thế nào. Ham muốn khống chế quyền lực của người thậm chí không tiếc đổ sát cả con ruột mình. Con làm vậy cũng chỉ để tự vệ." Nam tử vai hùng bước vào giữa đại điện. Cùng lúc đó, Tử Bao đại bạn bước ra khỏi tầm điện, đóng cửa lại. Rất lâu sau đó, kèm theo một tiếng thét thảm thiết, nam tử vai hùng toàn thân đầy máu bước ra ngoài. "Chúng thần tham kiến bệ hạ." Rất nhiều giáp sĩ đồng loạt quỳ lạy. Một cuộc biến loạn đoạt quyền nơi cung môn cứ như vậy kết thúc. "Vô vị, Tô thần đang ở ngay trong hoàng cung." Hắn quan sát mọi thứ trong hoàng thành, trong u minh hắn có một loại trực giác, nếu tiên thi bị giấu ở đâu đó thì nhất định là ở tòa đại vận hoàng thành này. Theo Tô thần, đại vận vương triều này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nhất định là một tọa độ nào đó, tiên thi chắc chắn ở trong hoàng thành. Theo lý mà nói, bất khả ngôn tiên thi phẩm cấp cực cao. Với tính cách của Trường Sinh đạo thụ, nếu ở gần đây nhất định sẽ có biến động mới đúng. Thế nhưng lại không có. Phản ứng của Trường Sinh đạo thụ xung đột với trực giác của Tô thần. Nhưng Tô thần cảm thấy vẫn nên tin vào trực giác của mình. Cứ như vậy, thoáng chốc đã qua một năm. Trong khoảng thời gian này, Vũ Văn Hóa cập rốt cuộc cũng bị triều đình đại vận tìm thấy, chỉ có điều người đón hắn về không còn là Văn Đế nữa, mà là Tân Đế. Văn Đế muốn Trường Sinh pháp để kéo dài tuổi thọ, Trường Sinh bất lão. Tân Đế dĩ nhiên cũng muốn. Không ai khi đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối mà lại cam lòng buông tay. Thế giới này đừng nói là tiên đạo, ngay cả lực lượng tu hành cũng chẳng có. Chuyện này là sao? Vị Tô thần đại nhân kia đâu rồi? Vũ Văn Hóa cập được sắc phong làm quốc sư, lúc này đang được ngồi kiệu khiêng vào hoàng cung để luyện Trường Sinh đan cho Tân Đế. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy nửa điểm tung tích của Tô thần, càng không tìm thấy đường ra. Trước khi chết, hắn bị đại chiến tam cảnh ảnh hưởng, trong nháy mắt đã tan thành mây khói, trong lòng vô cùng hối hận vì đã rời khỏi thần khư địa tạng thế giới, theo hắn thì thà chết già ở thế giới không có tiên đạo lực lượng này còn an toàn hơn đôi chút. Hiện tại nguyện vọng của hắn đã thành hiện thực. Thế nhưng Vũ Văn Hóa cập lại hối hận rồi, trong lòng vô cùng đắng chát. Ở thế giới không có tiên đạo này, hắn khôi phục thực lực quá chậm, hiện tại mới miễn cưỡng khôi phục đến cấp bậc luyện khí sĩ cao giai. Muốn khôi phục đến trúc cơ thì có trời mới biết liệu còn cơ hội hay không. Quốc sư, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Tân Đế đón Vũ Văn Hóa cập ở cửa đại điện, ánh mắt nóng rực khiến Vũ Văn Hóa cập cảm thấy hơi đau đầu. Chỉ vì vị hoàng đế này rõ ràng là muốn đi theo con đường tu tiên, không chỉ đơn giản là muốn kéo dài tuổi thọ mà còn muốn tu hành tiên pháp, nắm giữ năng lực hô phong hoán vũ. Nhưng Vũ Văn Hóa cập thì hiểu gì về tu tiên chi pháp đâu? Hắn vốn là xuất thân tự tu, việc tu tiên của bản thân đều là dùng võ thành tiên, tự mình mò mẫm mới lên được trúc cơ. Bất quá cũng may là thế giới này chẳng ai biết tu tiên thực sự là thế nào, ngay cả tu hành còn không có, vừa vặn hắn có thể lấy bộ tu hành nhân gian kia ra để lừa gạt. Kế tiếp, chính là một năm Vũ Văn Hóa cập dạy hoàng đế tu tiên. Cũng trong năm đó, ầm ầm, trên bầu trời nứt ra một vết rách khổng lồ, một thân ảnh rơi xuống, toàn thân hắn bị bao phủ trong lớp áo đen, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo. Nhưng đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, Tô thần lập tức có cảm giác. Đây là Hóa thần sinh mệnh. Chỉ mới liếc mắt một cái, Tô thần đã nhận ra đối phương, chính là Minh đế trong thần khư địa tạng thế giới. Kẻ dung hợp với địa tạng chi ma cấp nhị cảnh thiên quân, có thể nói là điển hình của việc một bước lên trời. Minh đế cũng đã đến đại diện giới, điểm này Tô thần rõ hơn ai hết, chỉ là không ngờ lại gặp nhau ở đây. Mau tìm đi. Chết tiệt. Huyền Ngọc Lao Nhi cứ như phát điên vậy, chút tiên linh hắn vất vả tích góp trong năm vạn năm ngủ say đều dùng hết lên người ta rồi, chẳng sợ liều đến hồn phi phách tán với ta, để tiên thi của hắn làm lợi cho người ngoài. Hủy Diệt Tiên Quân không ngừng gầm nhẹ bên tai Minh đế. Tại Bất Miên Tiên Thành, hắn dựa vào việc tiêu đốt hồn phách long linh để đổi lấy lực lượng, dùng Bất Hủ Thi Hải mới miễn cưỡng đấu được một trận với Huyền Ngọc Tiên Linh. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết Tô thần đã mất tích. Mọi chuyện xảy ra tại Bất Miên Tiên Thành đều không thể giấu giếm được thai mắt hắn, hắn thừa hiểu Tô Thần mới chính là khả bố tiên của Thần Khư Tam Tiên, một kẻ có tiềm lực phát triển cực cao. Dù hắn tự tin mình ẩn nấp rất kỹ, nhưng cũng không dám chắc chắn sẽ không bị tìm thấy. Cho nên, hắn tìm thẳng đến giữa Phế Khư đại điện, nơi Minh Đế đang bị Long Linh giam giữ. Tuy đối phương chỉ có chiến lược nhị cảnh, yếu như kiến hôi, nhưng lại rất dễ khống chế. "Đừng cãi, nói cho ta biết, ngươi giấu thứ đó ở đâu?" Minh Đế lên tiếng, giọng nói ồm ồm vang vọng, phát ra những âm thanh rít lên xì xài như quái vật. Địa Tạng Chi Ma vốn là sinh linh đặc hữu của Thần Khư Địa Tạng thế giới, không phải yêu chẳng phải ma, hắn cũng đã chẳng còn coi mình là người từ lâu rồi. Bất khả ngôn tiên thi, thứ này đối với hắn có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Chỉ cần có thể đoạt được trong tay, dù chỉ là một phần, cũng đủ để hắn thoát thai hoàn cốt, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Minh Đế tìm đến Thần Khư Địa Tạng, rõ ràng cũng mang theo dạ tâm lớn. Nhị cảnh, với thân hình quái vật thế này, tuyệt đối không phải thứ hắn mong muốn. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đột phá tam cảnh, thậm chí là trở thành bất khả ngôn tiên. Ngay tại hoàng cung, ta nhớ rất rõ, ta đã giấu bất khả ngôn tiên thi trong cung điện đại vật này. Hủy Diệt Tiên Quân sốt sắng nói, nhưng là không rõ vì sao, hắn cũng chỉ biết được tọa độ đại khái này chứ không nắm rõ vị trí cụ thể. Chuyện này dễ giải quyết, dù sao ở thế giới này cũng chẳng có kẻ nào mạnh mẽ, ta trực tiếp tìm là được. Minh Đế giáng lâm, hắn như một mặt trời đen và mèo, trực tiếp đáp xuống giữa hoàng cung, chẳng thèm quan tâm đến việc bị lộ. Hắn hiện nguyên hình thành địa tạng ma xấu xí cao ngàn trượng, điên cuồng càn quét ngay trong hoàng cung này. Ầm ầm, cứ như thể tận thế đang đến vậy. Vô số lầu vàng ngọc dưới sự tàn phá của địa tạng chi ma đều hóa thành phế tích. Đây là cái quái gì thế? Vị hoàng đế vốn đang tu hành tiên pháp trong đại điện, thực chất là tu hành pháp, ngơ ngác bước ra ngoài cung điện, nhìn chằm chằm vào con quái vật khủng khiếp này. Mọi thứ trong hoàng cung khi đứng trước mặt hắn đều trở nên quá đỗi nhỏ bé. Đây là sinh vật mạnh mẽ nhất mà Đại Vận Vương triều chưa từng gặp suốt hàng ngàn năm qua, như thể cả vương triều dưới chân hắn chỉ là một lũ kiến hôi. Minh Đế, xem ra Hủy Diệt Tiên Quân cũng có chút nóng nảy rồi, lại chọn Minh Đế làm tay sai. Giữa hoàng cung, Tô Thần hơi nheo mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Minh Đế rời khỏi Thần Khư Địa Tạng, hắn vẫn luôn nắm rõ. Chỉ là, thật không ngờ, đại diễn giới rộng lớn như này, cố nhân Thần Khư Địa Tạng đầu tiên gặp lại Tô Thần, không ngờ lại là Minh Đế. Minh Đế cũng là kẻ một bước lên trời, từ phàm nhân nhảy vọt lên cấp độ sinh mệnh hóa thần nhị cảnh, hiện giờ chắc hẳn đã nếm được ngon ngọt, lại muốn lặp lại kỳ tích năm xưa. Nhưng, có thể sao? Phía trên có Huyền Ngọc Chân Tiên, lại thêm Hủy Diệt Tiên Quân, kế đó còn có hắn cùng một đám tồn tại tăng cảnh, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào bất khả ngôn tiên thi này. Làm sao đến lượt một kẻ nhị cảnh như hắn nhúng tay vào? Chi bằng cứ trực tiếp xem đáp án cho rồi. Với thực lực của ta, chưa chắc không thể trực tiếp đấu một trận, dù cho Hủy Diệt Tiên Quân ra tay, ta cũng có thể chống đỡ được đôi chút. Cả tòa hoàng cung gần như đã bị Tô Thần lật tung lên. Hắn còn phái Vũ Văn Hóa Cập đi khuấy đảo phong vân khắp đại vận vương triều, huy động sức mạnh cả nước để tìm kiếm các nơi bí cảnh. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Điều này càng chứng thực cho suy đoán của Tô Thần, rằng cái gọi là tiên thi kia nhất định đang ở ngay trong hoàng cung. Ầm ầm, toàn bộ hoàng cung, thậm chí là cả hoàng thành đều vang lên tiếng kêu than của chúng sinh. Quái vật giáng xuống khiến hoàng thành gần như bị san bằng, Minh Đế ra sức phá hoại khắp nơi trong hoàng cung, thậm chí mặt đất cũng bị hắn cày xới đi xới lại mấy lần. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Con quái vật kia là Minh Đế? Đáng chết! Không lẽ ta vẫn còn đang ở trong Thần Khư Địa Tạng thế giới sao? Vũ Văn Hoa cập giật mình, như gặp phải ác mộng, mọi chuyện trong Thần Khư Địa Tạng thế giới, đặc biệt là về Minh Đế, hắn căn bản không muốn nhớ lại. Lúc này, hắn không chút do dự, mặc kệ vị hoàng đế bên cạnh mà muốn bỏ chạy. Hắn mới chỉ là một luyện khí sĩ cao giai mà thôi. Trong mắt một sinh mệnh hóa thần như Minh Đế, hắn chẳng khác gì lũ phàm nhân kiến hôi yếu đất. Quốc sư, đừng đi, dẫn ta đi cùng với. Hoàng đế vốn đã bị dọa đến ngớ người, thân hình run rẩy không ngừng, cho đến lúc này thấy Vũ Văn Hóa cập định đặng bân giá vũ bỏ chạy mới bừng tỉnh. Ngay lập tức, hắn lao lên muốn kéo Vũ Văn Hóa cập lại, định cùng nhau rời đi. Ai? Sao lại không thấy nhỉ? Tô Thần xuất hiện, đứng ngay cạnh Vũ Văn Hóa cập. Trong chớp mắt, không gian xung quanh như bị đóng băng lại. Thuật đằng bân giá vũ của Vũ Văn Hóa cập mất hiệu lực, nhưng khi thấy Tô Thần, hắn lập tức lộ vẻ vui mừng, không nhịn được reo lên. Tiền bối, quả nhiên ngài cũng ở đây. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Vũ Văn Hóa cập có quá nhiều câu hỏi muốn tỉnh giáo, nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc. Tô Thần không có ý định trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Đế đang nổi điên phá hoại hoàng cung, đào đới khắp nơi để tìm bất khả ngôn tiên thi. Tô Thần nhận ra, Minh Đế, hay nói đúng hơn là Hủy Diệt Tiên Quân đứng sau hắn, cũng chẳng rõ bất khả ngôn tiên thi rốt cuộc nằm ở đâu trong tiên thiếu. Nói cho cùng, cả Huyền Ngọc Chân Tiên lẫn Hủy Diệt Tiên Quân đều đã ngủ say suốt năm và năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, tiên khiếu xảy ra chuyện gì cũng có thể. Cho nên mới nói, suy đoán của ta không sai, tiên thi lẽ ra phải ở trong hoàng cung mới đúng. Nhưng tại sao lại không thấy? Tô Thần nhìn chằm chằm vào Minh Đế. Hắn không tìm thấy, Minh Đế cũng không tìm thấy, chẳng lẽ bất khả ngôn tiên thi này còn có thể tự mình chạy mất sao? Lúc này, Minh Đế, hay đúng hơn là ý thức của Hủy Diệt Tiên Quân cuối cùng cũng chú ý đến tòa cung điện duy nhất còn nguyên vẹn, cùng với những bóng người đang đứng sừng sững ở đó. Hắn liếc mắt liền thấy được Tô Thần. Dù sao, bởi vì trong số những người ở đây, kẻ duy nhất có thể mang lại cảm giác đe dọa cho hắn chính là thiếu niên có khí chất thoát tục như tiên trước mắt. Huống chi, khi nhập mộng gặp Lạp Bắc, hắn đã cảm nhận được hơi thở của Tô Thần từ trong ký ức đối phương. Ngươi đã mang tiên thi của ta đi đâu rồi? Hủy Diệt Tiên Quân cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, hắn lập tức trực tiếp quản ý thức của Minh Đế, điều khiển thân hình quái vật kia gầm thét dữ dội. Chương 299, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 9 chương 299, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 9 Tô Thần cảm thấy rất oan uổng. Hắn căn bản chưa tìm thấy bất khả ngôn tiên thi, vốn định đợi bị diệt tiên quân tìm được rồi mới ra tay cướp, ai ngờ lại bị đối phương đổ oan cho một bố đau thế này. Giao ra đây, giao tiên thi của ta ra đây. Tiểu tử, ngươi chỉ là một kẻ tam cảnh nhỏ bé, căn bản không đủ tư cách can thiệp vào chuyện giữa ta và Huyền Ngọc Chân Tiên. Bất khả ngôn tiên thi không phải thứ ngươi có thể đụng vào đâu, đừng để bản thân phải ôm hận. Hủy Diệt Tiên Quân tiếp quản cơ thể Minh Đế, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Tô Thần. Rất hiển nhiên, tuy Minh Đế chỉ có tu vi hóa thần nhị cảnh, nhưng Hủy Diệt Tiên Quân có vô số thủ đoạn để cưỡng ép nâng cao thực lực hắn lên mức có thể đối đầu trực diện với Tô Thần. Đương nhiên, việc thăng tiến như vậy không phải là không có cái giá của nó, chỉ là kẻ phải trả giá không phải Hủy Diệt Tiên Quân mà thôi. Tiên bối, ở đây không có việc của ta. Ta xin phép đi trước. Vũ Văn Hoa Cập nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, định ôm mỡ vào chân mà chuồn lẹ. Lần trước, hắn đã không kịp chạy, ngay lập tức bị dư chấn từ cuộc chiến tác động, dẫn đến kết cục hồn phi phách tán. Giờ đây hắn đã khôn ngoan hơn nhiều. Thấy tình hình không ổn, hắn liền lập tức chạy trốn. Đối với cái này, cả Tô Thần lẫn Hủy Diệt Tiên Quân đều chẳng thèm để mắt đến một tiểu nhân vật như Vũ Văn Hoa Cập, ngược lại là Tân Đế lại có chút ồn ào, lên tiếng chen vào. Hai vị tiên nhân, tại hạ là hoàng đế của Đại Vận Vương Triều, xin hai vị hãy dừng tay, tại hạ nguyện lập bài vị trưởng sinh cho cả vương triều phụng thờ hai vị. Ông. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tân Đế lập tức hồn phi phách tán, ngay cả thể xác cũng tan thành mây khói. Lần này Tô Thần đã nhìn rõ, dường như có thứ gì đó từ trong cơ thể Tân Đế thoát ra, một lần nữa tan vào lòng đất dưới chân. Chỉ là một lũ linh mà thôi, lại cứ ngỡ mình là con người. Nếu không phải cần các ngươi giúp ta ăn mòn thế giới tiên thiếu này, tìm chân bộ tiên thi dưới lòng đất kia, thì các ngươi nghĩ mình có cơ hội làm người chắc. Chút việc còn con này cũng làm không xong, các ngươi còn tồn tại làm gì nữa? Hủy Diệt Tiên Quân khinh miệt cười lạnh. Sau đó, lấy hoàng thành làm trung tâm, đủ loại thai ách kinh khủng đập xuống, lúc thì cuồng phong, khi thì mưa lớn, thậm chí là lửa trời giáng xuống thiêu rụi tất cả. Lập tức, vương triều duy nhất trong tiên khiếu thế giới này lâm vào cảnh lầm than. Sau khi họ chết, linh hồn hòa tan vào đại địa. Thấy vậy, Tô Thần hơi giật mình. Trong tiên địa có một loại sinh linh gọi là linh. Tương truyền bọn họ là hậu duệ của tội nghiệp chi tiên, bị tước đoạt tư cách làm người, dù là tiên đạo hay thần đạo đều không thể tu hành, chỉ có thể vĩnh viễn chìm nổi trong địa ngục, ngay cả phàm nhân yếu ớt cũng có cơ hội giết chết bọn họ. Nhưng nếu loại linh này hội tụ đủ nhiều, sẽ có hiệu quả phong ấn, có thể ngăn chặn linh tính thức tỉnh, phong tỏa khí tức của bảo vật. Hóa ra là linh. Khó trách mấy ngàn vạn linh đúng là có thể phong ấn bất khả ngôn tiên thi, hèn chi nơi này ngay cả tu hành cũng không có, năm vạn năm sinh sôi nảy nở đã khiến những người này quên mất thân phận linh của mình. Thảo nào Tô Thần luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là linh thì mọi chuyện đều có thể lý giải, hèn chi bên trong tiên khiếu thế giới này tuy có tiên linh khí vây quanh, nhưng cả vương triều đại vận mấy chục triệu người lại không một ai có thể bước vào tiên lộ. Hóa ra, bọn họ mang thể chất tuyệt tiên, tuyệt thần. Hủy Diệt Tiên Quân dùng bọn họ để trấn áp khí tức của bất khả ngôn tiên thi, khiến sự hiện diện của nó không bị dò dỉ ra ngoài. Nhưng vấn đề là, Hủy Diệt Tiên Quân đã để lại thủ đoạn như thế. Bất khả ngôn tiên thi rốt cuộc đang ở đâu? Không có ở chỗ ta. Tô Thần đang tự thuật. Rất rõ ràng. Hủy Diệt Tiên Quân chẳng tin nửa lời. Năm đấm khổng lồ như thiên thạch rơi rụng, vung thẳng về phía Tô Thần. Không xong. Sắc mặt Vũ Văn Hóa Cập biến đổi thất thường, thầm nghĩ không ổn, cảm giác quen thuộc lại ập đến. Quả nhiên. Vâng. Khu vực hoàng thành trong nháy mắt hóa thành vùng đất chết. Vũ Văn Hóa Cập không ngoài dự đoán, thân sắc vẫn tan thành cho bụi, hồn phách vỡ vụn thành vô số mảnh. Quả nhiên lại đến rồi. Vũ Văn Hóa Cập thốt lên đầy bi thảm. Ông. Tô Thần đưa tay ra, giống như lần trước, nắm lấy những mảnh vỡ hồn phách của Vũ Văn Hóa Cập. Khổ cho ngươi rồi. Coi như là một giấc mộng đi. Không bao lâu nữa, ta sẽ hồi sinh ngươi thêm lần nữa. Trường sinh niệm trên người Tô Thần hóa thành vô số xiềng xích, ngăn cản mọi đòn tấn công từ bên ngoài, ngay cả nắm đấm của Hủy Diệt Tiên Quân cũng không ngoại lệ. Lấy thân hình Minh Đế nhị cảnh làm nền tảng, sau đó, sức mạnh đạo ngân tam cảnh của Bất Miên Tiên Thành vượt qua tiên khiếu giáng xuống người Hủy Diệt Tiên Quân. Nhưng dù vậy, vẫn không thể làm lung lay Tô Thần. Ngươi đây là hồn niệm, ngươi còn chưa bước vào hóa thần, sao có thể như vậy được? Trong mắt Hủy Diệt Tiên Quân hiện lên vẻ kinh hãi. Dù hắn biết Tô Thần là tiên đạo chân long, là người đứng đầu thần hư tam tiên mà Bất Miên Tiên Thành đồ đại, nhưng sau khi thực sự giao đấu, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Lúc tiên tuyển hóa thần, thiên tư xuất chúng có thể chém giết hóa thần, thậm chí là tiên đạo chân long nhị cảnh, không phải hắn chưa từng thấy qua, chính hắn cũng từng chém giết nhị cảnh như thế. Dù sao, sư thừa của hắn chính là bất khả ngôn chân tiên. Nhưng tiên tuyển hóa thần mà sở hữu chiến lược tam cảnh thì đúng là chuyện chưa từng nghe thấy. Ha ha, trên người ngươi chắc chắn có bí mật, đã vậy thì dù ngươi có cầm bất khả ngôn tiên thi hay không, ngươi đều phải chết ở đây. Để ta lục soát hồn phách của ngươi, xem thử ngươi có món đồ tốt nào. Vâng. Trận đại chiến ngày càng kịch liệt. Hai bóng người tranh phong trong tiên khiếu thế giới này, đánh đến mức trời đất tối tăm. Trong nhất thời, Hủy Diệt Tiên Quân dần rơi vào thế hạ phong. Sao có thể chứ? Ta có sự gia trì từ đạo ngân của Bất Miên Tiên Thành cơ mà. Hủy Diệt Tiên Quân càng đánh càng kinh ngạc. Hắn vậy mà không phải đối thủ của đối phương. Chuyện này sao có thể xảy ra? Lúc này hắn đang phân tâm nhị dụng, điều khiển hai thân xác, vừa đối phó với tiên linh của Huyền Ngọc Chân Tiên, vừa tranh đấu với Tô Thần trong tiên thiếu. Bên trong hải cốt tiên quân của hắn có 700 đạo ngân, lấy long linh làm nhiên liệu đốt cháy hừng hực, bộc phát ra sức mạnh cận kề thượng vị tiên quân. Còn hồn phách của hắn đang ở đây, mượn sức mạnh của 800 đạo ngân bất miên tiên thành chiếu vào tiên đạo thế giới để đấu với Tô Thần, bình thường mà nói thì tam cảnh tầm thường không thể nào là đối thủ của hắn mới đúng. Ầm ầm, cuộc chiến càng lúc càng dữ dội. Toàn bộ tiên khiếu thế giới bị quấy đến đảo điên. Nhưng cũng may đây là tiên khiếu của một bất khả ngôn chân tiên, bọn họ có thể hủy diệt sinh linh bên trong nhưng không cách nào phá hủy được bản thân tiên khiếu thế giới. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt trời trên đỉnh đầu tiên khiếu thế giới lại như có sinh mệnh, bốc cháy hùng hực, đâm xuyên qua tiên khiếu thế giới để trốn ra ngoài. Thử. Giờ khắc này, cả Tô Thần và Hủy Diệt Tiên Quân đều dừng tay. Sắc mặt bọn họ đại biến. Trong lòng lập tức nảy sinh một suy đoán. Bất khả ngôn tiên thi. Tiên thi vốn dĩ không chôn dưới lòng đất mà đang ở trên bầu trời, e rằng tất cả bọn họ đã bị Huyền Ngọc Chân Tiên đùa giỡn, Huyền Ngọc Chân Tiên đã sớm tìm thấy tiên thi của hắn. Ít nhất thì trong tiên khiếu thế giới này chắc chắn có thủ đoạn của hắn, nếu không thì chẳng thể giải thích được vì sao tiên thi vốn phải chôn sâu dưới đất lại biến thành mặt trời trên cao. Đáng chết. Ngăn hắn lại. Tô Thần gầm lên. Lúc này, hắn và Hủy Diệt Tiên Quân vậy mà lại đứng cùng một chiến tuyến. Cả hai đều không muốn để Huyền Ngọc Chân Tiên đoạt mất bất khả ngôn tiên thi, bởi vì nếu như vậy, sự cân bằng chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Tất cả các tam cảnh sẽ trở thành đối tượng để Huyền Ngọc Chân Tiên tùy ý tàn sát. Bất Miên Tiên Thành. Hủy Diệt Tiên Quân gầm lên. Tại lối đi của tiên khiếu thế giới vốn đã vụn vỡ đông xuất hiện vô số bàn tay khổng lồ, đánh vần mặt trời kia rơi ngược vào trong tiên khiếu thế giới. Và anh, trên người Tô Thần cũng xuất hiện vô số xiềng xích, lao thẳng về phía bất khả ngôn tiên thi. Cùng lúc đó, các tam cảnh còn lại trong Bất Miên Tiên Thành gồm Thái Dương Tiên Quân, Khủng Bố Vong Hồn và Vân Châu Thần Chủ đều đột ngột xuất hiện tại tiên khiếu thế giới này. Họ bị Huyền Ngọc Chân Tiên truyền tống đến đây. Tô Thần và Hủy Diệt Tiên Quân liên thủ quả thực có thể khiến bất khả ngôn tiên thi rơi lại vào tiên khiếu thế giới, vì vậy Huyền Ngọc Chân Tiên trực tiếp phá vỡ sự cân bằng. Tô Thần, ngươi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Ngươi không nên có dã tâm với tiên thi của ta. Vốn dĩ ta định tha cho ngươi một con đường sống, kết quả là chính ngươi tự từ bỏ. Lời nói lạnh lùng của Huyền Ngọc Chân Tiên vang lên bên tai Tô Thần. Đối với cái này, Tô Thần chỉ cười lạnh. Hắn chẳng hề tin tưởng Huyền Ngọc Chân Tiên này, huống hồ hắn cũng muốn có được bất khả ngôn tiên thi. Thử, đây là thứ gì? Hai mắt Vân Châu Thần Chủ sáng rực, khi được truyền tống tới, hắn đứng gần bất khả ngôn tiên thi nhất, thế là không chút do dự hóa thành thân sắc vạn trượng trong trời, há miệng muốn nuốt gọn tiên thi vào bụng. Hắn không hề biết đây là bất khả ngôn tiên thi, nhưng trực giác mãnh liệt mách bảo hắn rằng, chỉ cần nuốt chừng thứ này, đừng nói là thượng vị thần, ngay cả đỉnh cấp thần hắn cũng có cơ hội chạm tới. Ngươi dám? Giờ khắc này, tất cả mọi người có mặt đều giận tím mặt, không hẹn mà cùng, tất cả đồng loạt ra tay tung sát chiêu về phía vị thần tộc này. Ở đây dù là Khủng Bố Vong Hồn hay Thái Dương Tiên Quân đều xuất thân từ tiên đạo, chỉ cần liếc mắt một cái họ đã nhận ra đây là hài cốt của một bất khả ngôn chân tiên. Hơn nữa, nó còn lưu lại chân tiên đạo quả bản nguyên. Dù thế nào đi nữa, hài cốt của bất khả ngôn chân tiên cũng không đến lượt một vị thần tộc chạm tay vào. Ầm ầm, thần thông dập trời. Có thanh cự đao màu đen chiếm cứ cả bầu trời, có con cự xà vàng rực nóng bỏng, cùng vô số xiềng xích hồn niệm, khắp nơi đều là sát cơ tam cảnh do thần thông tạo ra. Cảnh tượng này khiến Vân Châu Thần Chủ hồn siêu phách lạc. Thực lực của hắn ở tam cảnh vốn hết sức bình thường, nhờ nhận được thiên địa mật tàng kiên nên mới đột nhiên tăng mạnh, miễn cưỡng đạt đến trình độ hơn 10 miếng đạo ngân tam cảnh, nhưng không thể nào là đối thủ của nhiều kẻ cùng cấp bậc như thế này. Nhường cho các ngươi hết, ta không dám chạm vào nữa. Bản thân đi ngay đây. Vân Châu Thần Chủ kinh hãi tột độ, hồn siêu phách lạc, lúc này muốn chạy trốn hiển nhiên đã không còn cơ hội. Vâng. Một vị thần ngã xuống, hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, tại tối cao thần điện xa xôi, trong 12 tòa bài vị đống có một tòa của riêng Vân Châu Thần Chủ vỡ nát, lập tức gây ra chấn động toàn bộ tối cao thần điện. Tình hình thế nào rồi? Mấy tôn hạ vị thần chấn giữ tối cao thần điện đều tề tiểu đông đủ, đặc biệt là đế nhất. Vị thượng vị chân thần thông thả đến một này, trong mắt bắn ra sát ý nồng đậm. Dù Vân Châu Thần Chủ không phải người thuộc phe cánh của hắn, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ, thời gian qua thương vong của tối cao thần điện thật sự quá đỗi thảm trọng. Du Châu Thần Chủ, Đế Cửu, và giờ là thêm một vị Vân Châu Thần Chủ. Tổng cộng đã chết 3 vị nhân vật cấp bậc thần chủ. Cứ tiếp tục như thế này thì nếu uy nghiêm của tối cao thần điện tại Bắc Thần Địa giới mất sạch, đến lúc đại bản doanh thiên ngoại thần tộc trách phạt xuống, cho dù hắn là đế nhất cũng chẳng thể nhận được chút lợi lộc nào. Ông nghĩ đến đây, từ trong ống tay áo của đế nhất bay ra một mảnh mai rùa, nhanh chóng bắt đầu gieo quẻ bói toán. Ta ngược lại muốn xem, lần này rốt cuộc là kẻ nào đã giết Vân Châu thần chủ? Chẳng lẽ lại là Khả Bố tiên kia sao? Ầm ầm, rắc rắc. Bên ngoài tối cao thần điện sấm chớp vang dội, mảnh mai rùa bói toán được luyện từ huyền vũ cấp bậc tam cảnh này vốn có thể nhìn thấu thiên cơ, vậy mà lúc này lại ầm ầm nổ tung. Cái gì? Mấy vị thần chủ tam cảnh có mặt tại đó đều biến sắc. Đây rõ ràng là vì việc suy diễn đã chạm đến tồn tại ở tầng thứ cao hơn, không thể nhìn thấu thiên cơ, thậm chí còn gặp phải phản vệ khiến mai rùa nổ nát. Đế nhất chính là thượng vị chân thần duy nhất của tối cao thần điện. Dù là suy tính về một thượng vị chân thần khác, hay thậm chí là thượng vị tiên quân, cũng không nên xảy ra tình trạng như thế này mới đúng. Chẳng lẽ là đỉnh cấp tiên quân, thậm chí là tiên đạo đại viên mãn? Sắc mặt đế nhất biến đổi dữ dội, hắn cảm thấy sự phản vệ của thiên cơ không chỉ dừng lại ở đó, một luồng phản vệ mạnh mẽ hơn như thủy triều giáng xuống thân thể, khiến hắn không kìm được mà hộc ra một ngụm máu tươi. Đế nhất đại nhân, ngay lập tức, chư vị tam cảnh của tối cao thần điện đều vây lại, mau phái người truyền tin. Tất cả tam cảnh lập tức tiến về Bất Miên Tiên Thành. Vân Châu thần chủ đã chết ở Bất Miên Tiên Thành, trước khi chết ngay cả bất khả ngôn đao linh cũng không có cơ hội kích hoạt, nơi đó có hủy diệt tiên quân sắp phục sinh, còn có dấu vết của bất khả ngôn chân tiên. dù là hủy diệt tiên quân hay bất khả ngôn chân tiên đều đừng hòng phục sinh. Không ngờ truyền thuyết lại là sự thật. Trong đại diễn giới quả nhiên có một đạo quả do bất khả ngôn chân tiên để lại. Đế Nhất chậm rãi mở lời, chấn động toàn bộ tối cao thần điện. Năm đó, kẻ cầm trong tay ba loại thủ đoạn bất khả ngôn đến vây quét hủy diệt tiên quân chính là tồn tại của Đế thị tộc, tin tức về bất khả ngôn đạo quả cũng chỉ có người của Đế thị tộc mới biết được. Đây cũng là lý do tại sao Đế Nhất rõ ràng có thể chọn đi tới Hạo Hãn tinh không để truy cầu con đường đỉnh cấp thần chủ, thậm chí là viên mãn thần chủ, nhưng lại cam tâm tình nguyện ở lại đại diễn giới này canh giữ. Thứ hắn cầu chính là chân tiên đạo quả hư vô mờ mịt trong truyền thuyết kia. Cuối cùng cũng để ta đợi được. Ha ha ha. Không uổng công ta chờ đợi bao nhiêu năm nay. Phát triển ở Hạo Hãn tinh không, dù có tài nguyên của Đế thị tộc như vậy, ta cao lắm cũng chỉ là một viên mãn chân thần mà thôi, hoàn toàn không có hy vọng chạm đến bất khả ngôn. Nhưng nếu có thể đoạt được chân tiên đạo quả, ta nhất định có thể một bước lên trời, trở thành bất khả ngôn. Dạ tâm trong lòng Đế Nhất bùng cháy hừng hực. Hắn biết rõ, tại Hạo Hãn tinh không, kẻ thực sự được coi là cường giả, là bá chủ một phương chỉ có thể là bất khả ngôn, còn dù tu thành viên mãn chân thần thì cũng chỉ là hạng lính lắc mạnh hơn một chút mà thôi. Mà bất khả ngôn chính là chỗ tệ, là vương, là bá chủ. Ầm ầm. Ngay hôm đó, 11 vị tam cảnh chân thần còn lại của tối cao thần điện đồng loạt xuất quân. Chương 300, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 10 chương 300, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 10 trong tiên khiếu thế giới, bất khả ngôn tiên thi xuất hiện, tất cả cường giả tam cảnh có mặt đều ra tay, chụp về phía Bẩm Thái Dương đang mang theo tiên thi kia. Ai có thể đoạt được bất khả ngôn tiên thi, người đó sẽ là chủ nhân của chân tiên đạo quả sau này, đạt đến cảnh giới bất khả ngôn. Nhưng duy nhất chỉ có một người không chút do dự quay đầu bỏ chạy, người này chính là Tô Thần. "Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Quay lại đây cho ta." Huyền Ngọc Chân Tiên lập tức nổi giận, trên người hiện ra vô số xiềng xích, muốn bắt Tô Thần trở lại. Trong số những người ở đây, ai cũng có thể chạy, nhưng duy nhất tiểu tử này thì không. Tiểu tử này là kẻ dù không có bất khả ngôn tiên thi cũng tuyệt đối có tiềm lực đột phá bất khả ngôn tiên chi tam cảnh. Một khi đã kết thủ, lão làm sao có thể để mặc cho tên này phát triển, tốt nhất là nhanh chóng giết quách đi cho rành nợ. Nhiều người như thế, trong đó còn có cả nghịch đồ phản bội ông, sao ông cứ nhìn chằm chằm vào ta không như vậy? Cái thây ma bất khả ngôn này ta không tranh giành với các người nữa chẳng lẽ còn không được sao? Tô Thần mắng to. Trên thực tế, hắn có thể bước vào hóa thần tiên đạo bất cứ lúc nào, khi đó chiến lược chắc chắn sẽ tăng vọt. Nếu hắn quyết tâm tranh đoạt thứ này, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn sau khi bước vào hóa thần cảnh giới. Dù là Huyền Ngọc Chân Tiên cũng không ngoại lệ. Sở dĩ hiện tại chọn cách thoát thân là vì trong thâm tâm hắn cảm nhận được một sự bất an, dường như sắp có chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ xảy ra. Cảm giác này quá mức mãnh liệt, khiến hắn không thể không từ bỏ bất khả ngôn tiên thi ngay trước mắt. Dù sao đối với Tô Thần, có thể khôi phục cảnh giới thập nhị chuyển tiên nhân đã đạt được mục đích của chuyến đi tới Bất Miên Tiên Thành lần này. Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời quỷ kế của ngươi sao? Để ngươi chạy thoát mới thật sự là họa lớn trong lòng, ngươi mới là kẻ có khả năng nhất cướp đi chân tiên đạo quả của ta. Ngay từ đầu, ta đã không định để ngươi sống sót rời khỏi Bất Miên Tiên Thành. Huyền Ngọc Chân Tiên lao tới, vươn tay chộp về phía mi tâm Tô Thần, muốn xuyên thấu thân thể hắn để cướp lấy Ly Hỏa Chu Tức bên trong, hoặc trực tiếp đoạt lấy căn cơ của Tô Thần là Trường Sinh Tiên Hồn. Huyền Ngọc Chân Tiên khi còn ở cảnh giới bất khả ngôn có một môn thần thông đặc biệt gọi là Trộm Thiên Chi Thủ. Hiện nay, lão chỉ còn lại tiên linh, tích lũy sức mạnh suốt 5 vạn năm cũng chỉ miễn cưỡng thi triển được 1-2 lần, và lão đã không chút do dự dùng một lần cơ hội đó lên người Tô Thần. Oanh! Giây phút này, sắc mặt Tô Thần đại biến, hắn cảm thấy Trường Sinh Tiên Hồn của mình đã bị khóa chặt, ý định vừa đánh vừa rút cũng lập tức thay đổi. Người muốn chết! Tô Thần cực kỳ giận dữ, lúc này trực tiếp bộc phát toàn lực, tất cả trường sinh niệm trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một kiếm kinh thiên động địa. Một kiếm này dường như là thiên địa, dường như là chúng sinh. Khi một kiếm này hội tụ trong tay, toàn bộ chiến trường dường như tĩnh lặng lại, dù là Hủy Diệt Tiên Quân, Khủng Bố Vong Hồn hay Thái Dương Tiên Quân đều lộ vẻ kinh hãi thất sắc. Cái này, không thể nào. Đây là sức mạnh mà linh hồn tiên nhân có thể sở hữu sao? Không có chút sức mạnh hóa thần tiên đạo nào nhưng lại có thể sánh ngang tam cảnh, làm sao có thể như vậy? Bọn họ kinh hãi biến sắc. Lúc này, tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của Tô Thần, vị khả bố tiên cao cấp nhất trong Tam Tiên bước ra từ thần hư. Ngươi, Huyền Ngọc Chân Tiên càng cảm thấy mình bị khắt chế dữ dội, Trộm Thiên Chi Thủ vốn có cũng trực tiếp mất hiệu lực, không thể khóa mục tiêu vào Tô Thần, chứ đừng nói đến chuyện thi triển. Ầm ầm, kiếm trong lòng bàn tay ầm ầm giáng xuống, toàn bộ tiên khiếu thế giới trở nên hỗn loạn, bị chém cho tan tác, các vị tam cảnh khác cũng tản ra bốn phía, không ai dám ngăn cản một kiếm này của Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là sẽ bị thương, hoàn toàn không đáng. Một lát sau, Huyền Ngọc Chân Tiên nhìn vết kiếm không thể xóa nhòa trên lòng bàn tay, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. "Khá khen cho tiểu tử ngươi, ta dù chỉ là tiên linh thì đó cũng là sinh mệnh của bất khả ngôn, vậy mà một kiếm này lại có thể làm ta bị thương, thật là quá mức không tưởng." Sắc mặt Huyền Ngọc Chân Tiên thay đổi liên tục, lão ẩn ẩn cảm thấy nếu lần này không thể tiêu diệt đối phương, lần sau gặp lại e rằng vị thế công thủ sẽ đảo ngược. Phải biết rằng, năm đó, ngay cả Hủy Diệt Tiên Quân thời kỳ toàn thịnh cũng không đủ tư cách giết chết lão, chỉ có thể tìm mọi cách cướp đi bất khả ngôn tiên thi rồi lừa lão vào phong ấn. Tâm vóc của một kiếm này cùng với đạo vận ẩn chứa trong đó, e rằng đã sớm đạt đến tầng thứ tiên quân cao cấp nhất trong tam cảnh. Hoàn toàn không phải hạng tiên đạo đại viên mãn nửa mùa như Hủy Diệt Tiên Quân có thể so sánh. Tiểu tử này nếu không chết mà bước vào hóa thần, không bao lâu nữa có thể thành tiểu tam cảnh đỉnh phong, tức là tiên đạo đại viên mãn, cảnh giới chuẩn tiên. Huyền Ngọc Chân Tiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, lão chỉ đành trơ mắt nhìn Tô Thần xé rách lối vào tiên khiếu thế giới, bước ra khỏi thế giới dưới lòng đất của Bất Miên Tiên Thành. Muốn giết Tô Thần, lão đương nhiên vẫn còn cơ hội, chỉ cần đuổi theo là được, nhưng chút thời gian trì hoãn này đủ để ba vị cấp bậc tiên quân còn lại phân thắng bại và cướp mất bất khả ngôn tiên thi của lão. Vô Liêm Sỉ, nghịch đồ, ta giết ngươi. Ngay khi Huyền Ngọc Chân Tiên còn đang do dự chọn lựa, lão phát hiện chiến trường phía sau rung chuyển dữ dội, quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt vì giận dữ, phẫn nộ đến mức không lời nào tả xiết. Chỉ thấy hai bản thể hủy diệt tiên quân, một bản Minh Đế, một bản Long Linh, lúc này đang cùng nhau ra tay, triệu hồi toàn bộ Bất Miên Tiên Thành thức tỉnh để cưỡng ép thôn phệ bất khả ngôn tiên thi của lão. Bất Miên Tiên Thành vốn dĩ là một món chí bảo phi phàm, có khả năng làm tan rã thi hải của các cường giả tiên đạo, cướp đoạt toàn bộ đạo ngân mà không hề tổn hại để nạp vào cơ thể, trở thành nền tảng sức mạnh của thành. Đến lúc đó, cộng thêm con đường khí tu của Hủy Diệt Tiên Quân, hắn hoàn toàn có thể nhận được sự gia trì từ Bất Miên Tiên Thành, phát huy ra sức mạnh cấp bậc tiên đạo đại viên mãn, chuẩn tiên. Điểm mấu chốt nhất là, nếu thật sự để Bất Miên Tiên Thành nuốt chửng tiên thi bất khả ngôn của hắn cũng chính là vầng mặt trời kia, thì việc lao muốn đoạt lại về cơ bản là không thể nào. Cùng ra tay, đừng để Hủy Diệt Tiên Quân thành công. Nếu hắn sống lại, hắn sẽ là bất khả ngôn. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ nuốt trọn đạo quả chân tiên đã chết của toàn bộ đại diện giới này, nhanh chóng bổ sung khiếm khuyết không thể tự sinh tiên thiếu, trở thành một sinh mệnh bất khả ngôn tự thụ. Tên nghịch đồ này đức hạnh thế nào, ta là người rõ nhất. Đến lúc đó, ta, ngươi và tất cả mọi thứ trong đại diện giới này đều sẽ trực tiếp biến thành tiên khiếu thế giới của hắn, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Huyền Ngọc Chân Tiên gầm lên. Lúc này, dù là thực thể bất khả ngôn không thể nhìn thấu, không rõ diện mạo thần sắc, cũng có thể đoán được lão đang vô cùng nôn nóng. Cái gì? Cướp đoạt đạo quả chân tiên mà còn có bí mật quy tắc này sao? Khủng bố vong hồn và Thái Dương Tiên Quân đều bán tín bán nghi. Tuy nhiên, dưới sự hấp dẫn của đạo quả chân tiên, họ căn bản không có ý định để Hủy Diệt Tiên Quân thực sự đoạt được tiên thi bất khả ngôn. Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt dốc toàn lực ra tay. Các loại thủ đoạn thi triển hết mức, cùng lúc công kích hai đạo hóa thân của Hủy Diệt Tiên Quân. Trong phút chốc, ba tồn tại khủng bố tại đây cùng vây công Hủy Diệt Tiên Quân, khiến toàn bộ tiên khiếu thế giới bị đánh đến long trời lở đất. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này không liên quan mấy đến Tô Thần. Nguy hiểm thật. May mà tiên thi bất khả ngôn cực kỳ quan trọng đối với Huyền Ngọc Chân Tiên, nếu không lão mà truy đuổi tới thì mình tiêu đời rồi. Toàn bộ vốn liếng trong tay mình đều đã dùng để tụ lại nhất kiếm kia nhằm chém lùi và khiến lão bị thương. Nếu lão thực sự đuổi theo, mình sẽ không còn sức chống trả. Tô Thần thầm thở phào một hơi. Hắn đã rời khỏi tiên khiếu thế giới, hiện đang ở trong một hang động khổng lồ dưới lòng đất của Bất Miên Tiên Thành. Bên dưới Bất Miên Tiên Thành vốn là một khoảng không rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với nội thành phía trên. Nhìn quy mô này, nó ít nhất cũng đã choán hết không gian dưới lòng đất của Vân Châu, nơi tọa lạc của tiên khiếu thế giới ngũ sắc rực rỡ kia. Làn sương xám bao phủ toàn bộ Bất Miên Tiên Thành chính là sinh ra từ tiên khiếu thế giới này, không ngừng tràn ra ngoài. Cho dù là tam cảnh nếu không biết phương pháp cũng sẽ bị lạc lối trong làn sương ấy. Cứ thế mà đi sao? Đạo quả chân tiên, tiên khiếu thế giới, còn có cả một tòa Bất Miên Tiên Thành chứa đựng nền tảng của 800 đạo ngân tam cảnh. Những cơ duyên này cộng lại lớn hơn thần khư địa tàng rất nhiều. Trong tiên thi bất khả ngôn chứa đựng đạo quả chân tiên của Huyền Ngọc Chân Tiên, rời đi thế này, Tô Thần không cam tâm. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Hắn không có đủ bốn liếng để tranh đoạt với đám người bên trong. Thực lực của Tô Thần giải quyết hạng như Vân Châu thần chủ hay đế cửu những kẻ tam cảnh có chưa đầy trăm đạo ngân thì dễ, nhưng với những lao quái vật thâm niên kia, hắn lực bất tòng tâm. Đi thôi. Tô Thần dứt khoát rời đi, hướng về phía quảng trường trên mặt đất của Bất Miên Tiên Thành. Vừa mới ra tới nơi, hắn lập tức bị tập kích. Ầm ầm. Những tia sét màu tím vô tận lóe lên, ngay lập tức ngưng tụ thành một con lôi long vạn trượng, sinh ra một vòng lôi đỉnh màu đen mang hơi thở địch diện, lao thẳng về phía Tô Thần. Kẻ nào? Tô Thần vừa kinh ngạc vừa giận dữ, thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ Hủy Diệt Tiên Quân vẫn còn hậu chiêu, định diện sát hắn tại đây? Luôn lôi đỉnh chi long này chỉ có chút vận luật tịch diệt chi đạo là hơi khó nhằn, chứ chưa đủ để giết chết hắn tại chỗ. Nhưng điều khiến Tô Thần kiêng dè thực sự là Bất Miên Tiên Thành vẫn còn cường giả khác ẩn nấp, thủ đoạn này chắc chắn là cấp bậc tam cảnh. Dừng tay, người mình. Hắn là Khả Bố Tiên Tô Thần, người cùng ta giết ra từ thần khư địa tàng. Lúc này, một giọng nói vang lên. Cũng chính lúc này, Tô Thần thoát ra khỏi lòng đất, hạ xuống giữa Bất Miên Tiên Thành, bất ngờ nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Trong đó, một trong hai người cầm đầu rõ ràng là Hỏa Chủng Tôn Thượng, người sở hữu truyền thừa thực sự của tiên giới. Hắn vẫn như xưa, một thân hắc y như mực, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chẳng biết hắn có kỳ ngộ gì ở đại diện giới này mà khí tức đã đạt tới mức trăm đạo ngân, nửa chân đã vững vàng bước vào cấp độ hạ vị tiên quân. Khả Bố Tiên, chậc chậc. Hơn một năm không gặp, ngươi đã xông xáo ra danh tiếng lẫy lừng thế kia. Bổn tọa cứ ngỡ ngươi đã bị tối cao thần điện bí mật săn đuổi giết chết rồi, không ngờ vẫn còn sống cơ đấy. Hắc Bảo Tôn Thượng cười hì hì, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng và cảnh giác khi nhìn Tô Thần. Sau lưng hắn hầu hết là nhị cảnh tiên quân, toàn là những gương mặt quen thuộc đã cùng Tôn Thượng đi ra từ thần khư địa tàng. Có điều số lượng không còn nhiều, chỉ khoảng mười mấy người. Hiển nhiên, tại Bắc Địa thần giới, Hắc Bảo Tôn Thượng bị truy sát liên tục nên sống cũng chẳng dễ dàng gì. Khả Bố Tiên, có chút thú vị. Sao ta thấy trên người ngươi chẳng có chút khí tức hóa thần tiên đạo nào cả, vậy làm sao ngươi giết được Đế Cửu? Đế Cửu được tối cao thần điện dốc sức bồi dưỡng, không phải hạng phế vật tầm thường, vậy mà ngươi có thể phế bỏ hắn? Vị tam cảnh tiên quân vừa ra tay dùng lôi đình hàm chứa tịch diệt tiên đạo tập kích Tô Thần lên tiếng đầy hứng thú. Hắn đang ngồi trong tiệu phủ màn lụa hồng, có bốn nữ tử dáng người uyển chuyển kim tiệu. Nhìn kỹ lại, bốn người này đâu phải người sống, rõ ràng là thi khôi được luyện thành, vậy mà trên người họ vẫn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thoạt nhìn, mỗi vị đều chẳng kém cạnh tam cảnh là bao. các hạ là ai? Cảm giác bất an trong lòng Tô Thần ngày càng nặng, nhưng trực giác bảo hắn rằng, mối nguy hiểm không đến từ hai vị tam cảnh tiên quân trước mắt. Dù sao, tôn thượng trong vòng một năm ngắn ngủi tuyệt đối không thể đạt tới trăm đạo ngân, lúc này chắc chắn đang dùng quá khứ vị lai thân gia chỉ mới chạm được tới ngưỡng cửa hạ vị tiên quân. Vị còn lại tuy tà môn nhưng cũng chỉ ngang hàng tôn thượng, cùng lắm là một hạ vị tiên quân với không quá 200 đạo ngân tam cảnh. Hai người này cộng lại cũng không thể giữ chân Tô Thần, càng không thể mang lại cảm giác nguy hiểm chí mạng cho hắn. Tại hạ, Thiên Thi Tiên Quân. Ở Nam Tiên địa giới, ta ngồi vững ở vị trí thứ ba. Tất nhiên, chờ hai vị đạo hữu khác trong Tam Tiên gia nhập Nam Tiên địa giới không bao lâu, ghế của tại hạ e là phải lùi lại một hai bậc rồi. Thiên Thi Tiên Quân cười híp mắt nói, xem ra, Thiên Thi Tiên Quân này rõ ràng mạnh hơn Thái Dương Tiên Quân. Hắn theo con đường dưỡng thi, bốn tôn tiên thi khiêng tiệu kia sắp đạt tới cấp độ tam cảnh, chắc hẳn đã ăn không ít đạo ngân của các đồng đạo tam cảnh khác. Nếu thực sự dây dưa, e là còn khó nhằn hơn cả tôn thượng. Đã đều là đạo hữu tiên đạo, không biết Tô đạo hữu có thể cho ta hay bên dưới Bất Miên Tiên Thành hiện tại đang có biến động gì không? Có thể nói cho ta biết một chút không? Thiên Thi Tiên Quân phong thả hỏi. Nhưng hắn lại âm thầm chặn lối thoát của Tô Thần, hiển nhiên là nghi ngờ Tô Thần đã thu hoạch được gì đó nên không muốn để hắn rời đi. Thiên Thi bất khả ngôn. Đạo quả chân tiên. Có lẽ với những kẻ dưới tam cảnh thì đây là tuyệt mật. Nhưng với ba đại trùm của Nam Tiên địa giới, rõ ràng lao đã biết từ lâu. Hôm nay, hết Thái Dương Tiên Quân rồi đến Thiên Thi Tiên Quân kéo đến, rõ ràng đều đang lưu đồ những thứ này. Ha ha. Tình hình bên trong tiên khiếu thế giới thế nào, các người tự vào mà xem không phải sẽ rõ sao? Việc gì phải giấu đầu lòi đuôi, muốn làm ngư ông đắc lợi ạ? Tô Thần lạnh cười, sống lưng đứng thẳng, tỏ vẻ đối đầu gay gắt. Thực tế, cảm giác nguy hiểm trong bóng tối càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn phải cấp tốc dung hợp Lý Hỏa Chu Tức Tiên Đạo trong cơ thể. Hắn muốn dùng Lý Hỏa Chu Tức để bước vào Hóa Thần Tiên Đạo, nhằm đối phó với mối nguy hiểm cực lớn sắp xảy ra. Chương 301, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 11 chương 301, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 11 Hóa Thần Tiên Đạo có 3000 con đường, trong đó Ly Hỏa Tiên Đạo xếp hạng thứ 79. Không tính là yếu, đã đủ để giúp Tô Thần lay chuyển cánh cửa Hóa Thần Tiên Đạo. Ầm ầm. Trong cơ thể Tô Thần, tiên đạo mà Ly Hỏa Chu Tức để lại lúc này đang nhanh chóng dung hợp với tiên đạo bản nguyên của hắn. Một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời bao phủ lấy tâm trí Tô Thần. Giờ khắc này, Tô Thần đã nhìn thấy một cánh cửa không thể tin nổi. Cánh cửa này chính là Hóa Thần Tiên môn, nơi mà nguyên anh thiên nhân cảnh có thể vượt vũ môn hóa rộng, bay vút lên trời cao. Chỉ cần đẩy nó ra, hắn sẽ trở thành một tiên đạo hóa thần đứng trên đỉnh cao. Vẫn còn chút không cam lòng. Hóa Thần Tiên Đạo của ta chỉ đứng thứ 69. Tô Thần thở dài, trường sinh thiên hồn trong không gian mông lung này, chân đạp tàn ảnh Ly Hỏa Chu Tước, đi về phía cánh cửa Hóa Thần kia. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Tô Thần liền thay đổi. Cánh cửa không hề lay chuyển. Lần này, đến lượt thần sắc Tô Thần biến hóa thất thường, theo hắn thấy, Ly Hỏa Chu Tước xếp hạng thứ 79 đã là đủ mạnh rồi. Dù sao, tiên đạo trong top 100 về cơ bản không thể thai nghén ra trong đại giới, chỉ có tại Cửu Thiên Thập Địa cường đại hay trong Hạo Hãn Tinh không mới tồn tại. Hắn dùng Ly Hỏa Chu Tước để bước vào Hóa Thần, vốn dĩ đã có thể coi là vô địch thủ trong hàng ngũ Hóa Thần, làm sao có thể không đẩy nổi đại môn Hóa Thần. Phải biết rằng, những chân long tiên tiêu tầm thường khi bước vào Hóa Thần cũng chỉ dùng tiên đạo xếp hạng trong khoảng 2000 mà thôi, giống như Cực Đạo Tôn, Kiếm Tiên Tôn. Dù vậy, những chân long tiên tiêu này vẫn có thể tích lũy đủ tiềm lực để trong tương lai hướng tới tam cảnh mà đột phá. Khí tức của tiểu tử này đang dao động, hắn đang đột phá cảnh giới Hóa Thần, khá lắm, thì ra lời đồn là thật, vị khả bố tiên trong thần khư tam tiên này vậy mà thực sự vẫn chưa tới Hóa Thần. Trong lều vải hồng xa, Thiên Thi Tiên Quân liếm quẹ miệng, lộ ra nụ cười khát máu, trong mắt không giấu nổi vẻ tham lam. Nội tình mạnh mẽ như thế, nếu có thể luyện hóa hắn thành Thiên Thi giới trướng, e rằng lão có thể nhờ đó không ngừng phát triển, bước lên con đường trở thành đỉnh cấp tiên quân. Tiên đạo của Thiên Thi Tiên Quân chính là đường lối dưỡng thi, nội tình đạo ngân mà Thiên Thi giới trướng dưỡng ra cũng có thể ra chỉ lên người lão. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Dù nói thế nào, hắn cũng là người cùng ta đi ra từ thần khư địa tạng thế giới, chưa đến lượt ngươi nảy sinh những tâm tư không nên có. Tôn Thượng khẽ nhíu mắt, tay cầm Thanh Phương Thiên Họa kích khủng bố tên là Ma Tinh trực tiếp chặn giữa Thiên Thi Tiên Quân và Tô Thần. Từ khi rời khỏi thần khư địa tạng, toàn bộ đại diễn giới đã sớm thay đổi đến mức long trời lỡ đất, không còn dáng vẻ mà Tôn Thượng từng quen thuộc. Đối với cái gọi là ba đại trùm của Nam Tiên địa giới này, hắn thực sự không có chút lòng trung thành nào, dù sao thời đại thuộc về Tôn Thượng cũng đã sớm kết thúc. 7-8 vạn năm đằng đẵng, ngay cả một đỉnh cấp tiên quân như Hủy Diệt Tiên Quân bình thường cũng chỉ sống được chừng đó thời gian. So với ba đại tiên quân kia, hắn cảm thấy đồng cảm với Tô Thần hơn, đây chính là cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Ha ha. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có ý định ra tay với hắn. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Tôn Thượng, cũng đã đến lúc hạ quyết tâm ra tay với bên trong rồi chứ. Chân tiên đạo quả chính là tạo hóa lớn nhất của cả đại diện giới này, không có cái thứ hai đâu. Nếu thực sự để hủy diệt tiên quân đạt được, hoặc huyền ngọc chân tiên phục sinh, đó mới là cơn ác mộng thực sự cho cả đại diện giới. Dù là ai trong bọn họ muốn đạt tới trạng thái bất khả ngôn thì cũng sẽ không bỏ qua việc thôn vệ đại diện giới này. Dù sao, tiên khiếu thế giới của huyền ngọc chân tiên đã trải qua suốt 5 năm, nếu không có tiên lực thì sớm đã lùi tàn rồi. Thiên Thi Tiên Quân lạnh lùng kể lại. Không, phải nói là đang hối thúc Tôn Thượng mau chóng quyết định để không lỡ mất chiến cơ tốt nhất. Lúc này, lão đã suy tính xong xuôi. Bất kể là Huyền Ngọc Tiên Linh, Hủy Diệt Tiên Quân hay những kẻ khác đang tham gia trong Bất Miên Tiên Thành, cao nhất cũng chỉ ở tầm hạ vị tiên quân mà thôi. Chỉ dựa vào một mình lão thì đúng là không chắc chắn đoạt được chân tiên đạo quả, nhưng nếu có thêm Minh Hữu là Tôn Thượng đây, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, còn việc phân chia chiến lợi phẩm thế nào, đó là chuyện của sau này. Đương nhiên là được. Nhưng ta không tin ngươi, đợi đến khi Tô Thần đột phá hóa thần, hắn chắc chắn cũng sẽ đạt tới cấp bậc chiến lược hạ vị tiên quân không cần bàn cãi. Lúc đó, ta, ngươi và hắn ba người liên thủ, chẳng phải tốt hơn sao? Tôn Thượng Phong thả nói, thanh ma tinh cự kích trong tay chưa từng rời ra dù chỉ một khắc, lơ lửng giữa Thiên Thi Tiên Quân và Tô Thần. Đối với việc này, Thiên Thi Tiên Quân khẽ nhíu mày, tuy cảm thấy không ổn nhưng nhìn về phía tiên khiếu thế giới dưới lòng đất Bất Miên Tiên Thành, lão vẫn gật đầu nói, được thôi, ba vị hạ vị tiên quân cường đại liên thủ, phần thắng tự nhiên sẽ lớn hơn. Tại đây, bất kể là Tôn Thượng hay Thiên Thi Tiên Quân đều không hề nghi ngờ việc Tô Thần có thể vượt qua ngưỡng cửa hóa thần hay không. Dù sao, khi chưa đạt tới hóa thần mà đã trực tiếp chạm đến tiêu chuẩn chiến lược tam cảnh, một tồn tại như vậy, lẽ nào lại không thể đột phá cảnh giới hóa thần nhỏ bé sao? Phải biết rằng, nhất cảnh chẳng qua chỉ là con đường dẫn lên đỉnh núi mà thôi. Những kẻ tài năng như thế chết dưới tay Tô Thần nếu không đến trăm người thì cũng phải vài chục. Nhưng rất nhanh, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Tôn Thượng, ngài mau nhìn, khí tức của Tô Tiền Bối đang bất ổn, hắn đột phá hóa thần vậy mà thất bại rồi sao? Một giọng nói hoảng loạn vang lên. Đó là một đại thần thông giả tiên đạo đã đạt tới nhị cảnh thiên quân đi ra từ địa tạng thế giới, trong mắt gã tràn đầy vẻ khó tin. Quả nhiên, tại sao lại như vậy? Vì sao cánh cửa của ta? Tô Thần mở mắt với ánh nhìn phức tạp. Hắn đã đột phá hóa thần thất bại. Đạo hóa thần tiên môn kia căn bản không phải là một cánh cửa, mà là một vách đá cao 10 vạn trượng được điêu khắc thành hình dáng cánh cửa, ngay cả một tia khe hở cũng không có. Những người có tiềm lực hóa thần tầm thường, khi tìm thấy tiên đạo của bản thân để bước vào hóa thần, đạo hóa thần tiên môn này thường có hình dáng cao trăm trượng, có thể dễ dàng đẩy ra. Với những người có hy vọng đạt tới nhị cảnh tiên quân, khi đột phá, hóa thần thiên môn của họ sẽ cao tới ngàn trượng. Những người có tiềm lực đạt tới tam cảnh tiên quân, không ngoại lệ đều là những đỉnh cấp tiên đạo chân long, những nhân vật có thể trấn áp cả một thời đại của đại giới. Theo sử liệu ghi chép thì hóa thần tiên môn của họ đều ở mức vạn trượng. Cả ba trường hợp trên đều không ngoại lệ, đều là những cánh cửa bình thường, có thể dễ dàng đẩy ra. Nhưng tại sao đến lượt Tô Thần, nó lại biến thành một vách đá cao 10 vạn trượng, bên trên còn điêu long vẽ phượng thế kia? Cửa thì còn có thể đẩy, chứ vách đá chẳng lẽ muốn đục thủng hay sao? Trong không gian mông lung kia, dù có trường sinh thiên hồn, dù sở hữu chiến lược tam cảnh thì Tô Thần cũng chỉ như một phàm phu tử tầm thường mà thôi. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tô Thần cũng vô cùng khó hiểu. Lúc này, Thiên Thi Tiên Quân và Tôn Thượng đều kinh nghi nhìn Tô Thần, người mà vốn dĩ khí tức đang bùng nổ, không ngừng thăng hoa, tinh khí vạn trượng tưởng như sắp bước vào hóa thần tới nơi, giờ đây khí tức lại rơi tuột về mức lúc vừa mới gặp mặt. Ngươi sao có thể thất bại được? Tôn Thượng ngây người, nhất thời cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Khoan đã, cánh cửa của ngươi cao bao nhiêu trượng? Thiên Thi Tiên Quân nhạy bén nhận ra điểm bất thường, cực kỳ thất thố, lão trực tiếp bước ra khỏi lều vải hồng sa, nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Dáng vẻ của Thiên Thi Tiên Quân này vô cùng đáng sợ, toàn thân đầy vết thi ban, làn da tái nhợt, đôi mắt từ lâu đã biến thành hốc mắt sâu hoắm cháy bập bùng mà chơi. Trong ba đại trùm của Nam Tiên địa giới thuộc đại diện giới, Thiên Thi Tiên Quân có lẽ không phải kẻ mạnh nhất, nhưng với thân sắc cương thi bất biến cốt, lão chắc chắn là kẻ già đời nhất. Lão đã sống rất lâu, vượt qua 3 vạn năm, luận về bí văn thì khắp đại diện giới, ngay cả đế nhất từ thiên ngoại giáng lâm cũng chưa chắc đã biết nhiều bằng lão. Ý ngươi là sao? Tô Thần nhướng mày, nhìn chằm chằm vị tiên quân bất biến cốt này, cảm giác hoảng hốt trong lòng ngày càng mãnh liệt. Điều này khiến hắn vô thức muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Đến lúc này, Tô Thần rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, nhất định là tối cao thần điện đã bị kinh động, bằng không thì ngay cả khi thắng bại của Chân Tiên Đạo Quả đã phân định cũng không đến mức như thế này. Dù sao, cho dù là Huyền Ngọc Chân Tiên hay Hủy Diệt Tiên Quân đoạt được Chân Tiên Đạo Quả và muốn phục sinh thì cũng cần một khoảng thời gian dài mới được. Dù Trường Sinh Đạo Thụ liên tục cảnh báo, Tô Thần vẫn không rời bước, hắn kiên nhẫn nhìn về phía Thiên Thi Tiên Quân, chờ đợi lao giải đáp. Không thể bước vào hóa thần, điều này quả thực khiến Tô Thần có chút luống cuống. Trên con đường tiên lộ, có lẽ chiến lực của hắn vô song, tài năng kinh diễm, nhưng kiến thức và nội hàm của hắn quả thực có chút nông cạn, đối mặt với bức thạch bích không hiểu thấu này hoàn toàn không có cách nào. Trong lời đồn, có những yêu nghiệt tuyệt thế, từ nhỏ trong cơ thể đã thai nghén tiên đạo, chắc chắn là tồn tại sẽ thành tựu chân tiên. Cho nên, loại tồn tại này, trong cơ thể đều có tiên đạo, thai nghén đạo quả, chắc chắn gặp trời đố kỵ, còn có áp chế vô cùng vô tận, khi tu hành tiên đạo đạt đến hóa thần, sẽ bị giáng xuống một đạo tuyệt thiên bích cao 10 vạn trượng để bóp chết loại tồn tại này. Thiên Thi Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Tô Thần, trong mắt mang theo ý vị khó tả, thần sắc tham lam lộ rõ ra ngoài, tình cảm bộc lộ qua lời nói. Phàm là tồn tại có thể khiến thượng thương giáng xuống tuyệt thiên bích 10 vạn trượng, không ngoại lệ, đều là trời sinh chân tiên đạo quả, chắc chắn là tồn tại bất khả ngôn. Kẻ yêu nghiệt trong đó, tiềm lực càng không chỉ dừng lại ở cảnh giới chân tiên trong bất khả ngôn tam cảnh. Nghe đồn rằng, dù là thiên đế của cổ tiên giới, hay thủy tổ thiên đế của tân thần tộc bên phía thần tộc, tất cả đều là những tồn tại đỉnh cao nhất trong loại này. Nhưng đáng tiếc, chật chật. Có lẽ khi cổ tiên giới còn hưng thịnh, ngươi tuyệt đối là đạo tử chắc chắn đạt tới bất khả ngôn, nhưng hiện giờ ngươi chẳng khác gì những kẻ đã cạn kiệt tiềm lực trên con đường tiên lộ tuyệt vọng. Ngươi căn bản không thể bước vào hóa thần. Ha ha, bởi vì cổ tiên giới đã diệt vong, không còn ai phá vỡ tuyệt thiên bích để một tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi tỏa ra hào quang thực sự nữa. Thiên Thi Tiên Quân một phen cười trên nỗi đau của người khác. Mọi chuyện đã sáng tỏ, khó trách khả bố tiên này lại khủng bố như vậy, hóa ra là yêu nghiệt đáng sợ có thể khiến thượng thương giáng xuống tuyệt thiên bích, vào thời kỳ tiên đạo huy hoàng, chắc chắn sẽ trở thành tồn tại bất khả ngôn. Nhưng đáng tiếc, cổ tiên giới đã bị diệt, tuyệt thiên bích trở thành gông cùm lớn nhất, khóa chặt mọi con đường tiến lên của Tô Thần. Hắn chắc chắn không thể đột phá hóa thần. Cái gì? Tuyệt Thiên Bích. Ngươi lại là Tuyệt Thiên Bích, ngươi là loại màu sắc nào của Tuyệt Thiên Bích? Ừm, mà thôi, hỏi những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đáng tiếc. Tôn Thượng cũng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, bắt đầu tỏ ra vô cùng tiếc hận cho Tô Thần. Thậm chí, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Thần còn mang theo một chút thương hại. Hiển nhiên, trong hỏa chủng truyền thừa cổ tiên giới mà Tôn Thượng có được, có lời đồn liên quan đến Tuyệt Thiên Bích, hắn biết rõ ràng Tô Thần đã phế rồi. Hắn chắc chắn không cách nào đột phá hóa thần. Từ xưa đến nay, trong trăm vạn năm sau khi cổ tiên giới tan vỡ, trong Hạo Hãn tinh không không phải là chưa từng xuất hiện đạo tử bất khả ngôn vướng phải Tuyệt Thiên Bích, nhưng thì có ích gì, không ngoại lệ, tất cả đều bị đoạn tuyệt tiên lộ trước ngưỡng cửa hóa thần. Thậm chí, những yêu nghiệt tuyệt thế đó vì chuyện này mà phát điên vô số kể, có kẻ muốn tiếp tục tìm kiếm con đường thăng tiến, không tiếc chuyển sang tu thần đạo. Ừ, Tô Thần khẽ cho mày. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trời sinh tiên đạo, bất khả ngôn đạo tử. Làm sao có thể? Hắn cũng chỉ có một hạt trường sinh đạo chủng mà thôi, hắn nào phải thiên kiêu yêu nghiệt gì, Tuyệt Thiên Bích này e rằng xuất hiện là vì hắn vốn là thập nhị chuyển thiên nhân độc nhất vô nhị trong thiên địa. Không được. Trong đại diễn giới đầy giấy hiểm nguy này, sao hắn có thể dừng bước trước hóa thần được? Khi cổ tiên giới còn tồn tại, lẽ nào Tuyệt Thiên Bích không có cách phá bỡ? Cách đó là gì? Tô Thần vừa định mở miệng hỏi. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ mãnh liệt vang lên từ dưới lòng đất Bất Miên Tiên Thành ngay dưới chân, hiển nhiên cuộc tranh đoạt bất khả ngôn tiên thi đã hạ màn. Giữa Huyền Ngọc Chân Tiên và Hủy Diệt Tiên Quân, đã có người giành chiến thắng. Chỉ cần đoạt được tiên thi là có thể lấy được chân tiên đạo quả bên trong. Không tốt. Chết tiệt, không ngờ lại nhanh như vậy. Xem ra nội hàm tích lũy suốt 5 vạn năm của Huyền Ngọc Tiên Linh này vẫn chưa đủ rồi, vậy mà đấu không lại tên đồ đệ Hủy Diệt Tiên Quân này. Thiên Thi Tiên Quân thốt lên kinh hãi, sau đó không thèm để ý đến Tô Thần nữa, một lần nữa chui vào trong tiệu phủ màn lụa hồng. Ngay sau đó, bốn tôn tiên thi bất biến quốc khiêng chiếc tiệu phủ màn lụa hồng trực tiếp xé rách một lối đi lớn, lao thẳng vào trong tiên khiếu thế giới. Còn chờ cái gì? Tôn Thượng, nếu để Hủy Diệt Tiên Quân đắc thủ, tất cả mọi người ở đây không ai có thể sống sót rời khỏi Bất Miên Tiên Thành, toàn bộ tam cảnh đều sẽ trở thành tam cảnh đạo ngân mới của Bất Miên Tiên Thành. Thiên Thi Tiên Quân gào thét thúc giục Tôn Thượng vẫn còn đang do dự. Quả nhiên, trên mặt Tôn Thượng hiện ra vẻ dãy rủa, nhưng sức hấp dẫn của chân tiên đạo quả này thực sự quá lớn. Về cơ bản, chỉ cần có thể chia được một chén canh, tuyệt đối có thể khiến đạo ngân tăng vọt, trở thành thượng vị tiên quân, thậm chí là đỉnh cấp tiên quân, hay thậm chí là tiên đạo đại viên mãn. Làm đi, giết. Có quá khứ vị lai thân của ta gia trì, mỗi người đều có thời gian một nén nhang để bước chân vào tam cảnh trong ngắn hạn, bản tọa không tin Hủy Diệt Tiên Quân một kẻ đã chết từ 5 vạn năm trước lại có thể lật ngược thế cờ. Tôn Thượng quát lạnh, tay cầm ma tinh cự kích, dẫn theo một đám nhị cảnh tiên quân phía sau bước vào trong tiên khiếu thế giới. Cũng lúc đó, Tô Thần nhìn thấy rõ ràng một tầng vầng sáng mông lung bao phủ lên người tất cả nhị cảnh tiên quân phía sau Tôn Thượng. Ngay khoảnh khắc này, đạo ngân trên người những nhị cảnh tiên quân này vậy mà đều chuyển hóa thành tam cảnh đạo ngân. Nói cách khác, bọn họ hiện giờ là tam cảnh tiên quân, số lượng có đến hơn 10 vị. Chương 302, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 12. Chương 302, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thi 12. Trong Bất Miên Tiên Thành, tất cả các cường giả tam cảnh đều đã nhập cuộc, tiên khiếu thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn. Những tiếng oanh tạc kinh hoàng vang lên không ngớt. Cùng lúc đó, sương mù xám của cả tòa Bất Miên Tiên Thành cũng sôi trào mấy liệt, mười đạo thân ảnh rực rỡ như mặt trời giáng lâm. Dù Bất Miên Tiên Thành có điều động bắt bách đạo ngân ra đối kháng cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Đây là, quả nhiên, đúng như ta dự đoán, một đám tam cảnh tiên quân trong Bất Miên Tiên Thành chém giết lẫn nhau, người của tối cao thần điện không thể nào không nhận ra, bọn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Sắc mặt Tô Thần biến đổi, không do dự, rễ cây trên người hắn bắt đầu chuyển động, gần như trong chớp mắt, hắn đã biến thành một bộ dạng khác, chính là một vong hồn đang vất vưởng trong sương mù xám của Bất Miên Tiên Thành. Sau đó, ánh mắt Tô Thần trở nên đờ đẫn, cứ thế bước vào trong sương mù xám, trà trộn vào hàng ngũ của đám khủng bố vong hồn kia. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự ngăn cản của Bất Miên Tiên Thành rốt cuộc vẫn không thể ngăn được các cường giả dốc toàn lực của tối cao thần điện ở bên ngoài. Nơi Tô Thần đứng lúc trước, chỉ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa rực cháy thiêu rụi, biến thành một vùng đất khô cằn vô tận. Một bóng người đầy vẻ quý phái lạnh lùng đứng tại nơi ở cũ của Tô Thần, nở một nụ cười giễu cợt. Có ý tứ, không ngờ lại trốn nhanh như vậy, hèn chi tuần thiên sứ và chọc tâm đao linh mà ta phái đi đều không tìm được ngươi. Nhưng Bất Miên Tiên Thành lớn như thế này, cuối cùng ngươi cũng không thoát được đâu. Kẻ toàn thân rực lửa, đầy vẻ quý phái này không phải ai khác, chính là người mạnh nhất của tối cao thần điện, duy nhất thượng vị chân thần, đế nhất. Lúc này, trong lòng bàn tay đế nhất có một mảnh mai rùa đang trôi nổi, rõ ràng là hắn đã không kịp chờ đợi muốn trực tiếp tìm ra hành tung của Tô Thần để giết chết. Đế Cửu chính là một bất khả ngôn chuyển thế. Có thể nói, ngay cả khi đế nhất hắn ngã xuống thì đế cửu cũng không được phép có nửa điểm sai sót, thế mà lại bị khả bố tiên này săn lùng. Ông, mai rùa run rẩy dữ dội. Phía sau đế nhất, chín đạo thân ảnh liên tiếp chậm rãi hiện ra, có thể thấy 10 vị thần linh tam cảnh ở đây cũng âm thầm chia thành hai phe phái. Trong đó đội hình vây quanh đế nhất là mạnh nhất, có khoảng 7 vị chân thần, còn vị thần linh mặc giáp tím với mái tóc tung bay cuồng loạn kia thì bên cạnh chỉ có vài kẻ tầm thường bao quanh. Đế nhất, theo ta thấy hay là mau chóng ra tay tranh đoạt chân tiên đạo quả đi. Như thế lấy công chủ tội, có lẽ như vậy mới có thể khiến vị đại nhân ngoài thiên ngoại kia hài lòng. Vị thần linh giáp tím cũng chính là nhị trưởng lão của tối cao thần điện, lạnh lùng niệm ai. Trong tân thần tộc ngoài thiên ngoại có 3 đại trận doanh, đồng thời cũng là 3 đại thị tộc, lần lượt là đế thị tộc, kiếm thị tộc và phong thị tộc. Trong đó mâu thuẫn giữa kiếm thị tộc và đế thị tộc là sâu sắc nhất, gần như không thể điều hòa, hai vị thủ lĩnh chính phó của tối cao thần điện tại đại diễn giới vừa rồi chính là người của hai đại thị tộc này. Hừ, đáng giận, tiểu tử này tình huống như thế nào? Ngay cả Mai Rùa suy diễn thiên cơ này ta cũng đã thấy ra, vậy mà vẫn không thể dò xét được tung tích hắn sao? Hắn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Đế Nhất thần sắc khó coi, vẻ mặt u ám phiền muộn, không hề đáp lời Kiếm Nhất mà ngay tại chỗ thu lấy một luồng khí tức còn sót lại trên người Tô Thần. Sau đó, hắn liên tiếp ba lần ra tay, thúc giục Mai Rùa trong tay suy diễn tung tích Tô Thần, nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. Cùng lúc đó, Tô Thần đang trà trộn trong làn sương xám ở nước phát giác được có một đôi mắt lạnh lẽo như đang đảo quanh trên không trung bất biến thành, tìm kiếm tung tích của mình. May mà hiện tại hắn đã mang một bộ mặt khác, ngay cả khí tức cũng biến thành khí tức vong hồn đã khuất, chẳng còn dáng vẻ người sống. Chỉ cần không ra tay, muốn điều tra ra cơ bản là điều không thể. Tối cao thần điện dốc toàn bộ lực lượng, đám tiểu tử trong tiên khiếu thế giới này chỉ sợ thảm rồi. Dĩ nhiên, cuối cùng ai cũng chẳng đoạt được chân tiên đạo quả đâu. Tô Thần mắt quán mũi, mũi quan tâm, cứ thế ẩn nấp giữa bất miên tiên thành. Đồng thời, trong lòng Tô Thần này sinh nghi vấn. Tên tiểu tử lạc bắc này tiến vào bất miên tiên thành, còn bắt theo một con cựu sắc lộc non, sao lại biến mất không thấy tăm hơi? Hơn nữa, một phàm nhân như hắn tới đây rốt cuộc có tác dụng gì? Dù Tô Thần suy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi lạc bắc tới đây để làm chi. Thần hư tam tiên chi thủ khả bổ tiên, đâu có dễ giết như vậy, hắn nhất định là hỏa chủng cấp quân của cổ tiên giới. Mai rùa của ngươi không có hiệu quả, e rằng hắn đã sớm trốn khỏi bất miên tiên thành rồi. Thần linh mặc giáp tím Kiếm Nhất có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên khiếu thế giới đang có động tĩnh ngày càng lớn, không tìm được mà thúc giục. Nếu không động thủ, để mất chân tiên đạo quả sẽ là tội lớn. Đến lúc đó, tất yếu sẽ diễn biến thành một kiếp nạn đủ để hủy diệt tối cao thần điện. Chi bằng làm chính sự trước đã. Đế Nhất, tối cao thần điện hiện giờ chỉ có mình ngươi là thượng vị thần quân thôi. Nghe vậy, lúc này Đế Nhất mới thu lại mai rùa đang lơ lửng trong tay, không nói một lời, dẫn theo chúng thần bước vào trong tiên khiếu thế giới. Vâng, khác với động tĩnh khi các tiên quân tam cảnh bước vào tiên khiếu thế giới, thời điểm nhóm người Đế Nhất đặt chân vào, cả tiên khiếu thế giới lập tức rung chuyển. Trên đó còn hiện ra vô số vết dạng chẳng chịt. Tòa tiên khiếu do Bất Khả Ngôn chân tiên để lại này đang bài xích thần tộc giáng lâm, không cho phép đội hình tân thần tộc khủng khiếp như vậy tiến vào. Muốn chết? Một tiên khiếu thế giới đã sụp đổ thì tính là cái gì? Vâng, 10 vị thần đồng loạt ra tay, khí cơ thần linh khủng khiếp bộc phát từ trên thân họ, giống như 10 cổ sáng đâm xuyên qua tiên khiếu thế giới. Tiếp theo trong nháy mắt, Đế Nhất cùng Kiếm Nhất hai vị chính phó thủ lĩnh của tối cao thần điện sắc mặt đại biến. Không xong, không đúng, tiên khiếu thế giới này có vấn đề, nó sắp nổ tung. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bất miên tiên thành chiếm cứ vạn dặm đất đai đều rung chuyển dữ dội vào thời khắc này. Vụ nổ khủng khiếp này trực tiếp nghiền nát hư không, từng mảng lớn hỗn độn hư vô màu đen bị tạo ra, tại chỗ nuốt chửng không ít thần linh tam cảnh đi theo Đế Nhất. Thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng, đã có thần linh tam cảnh tử trận tại chỗ. Ha ha ha, sư tôn, Huyền Ngọc Lao Nhi, thật không ngờ đúng không, đứa nghịch đồ này của người lại có thể luyện hóa tiên khiếu thế giới, vào lúc này xoay chuyển tình thế sao? Năm vạn năm trời, ta đúng là ngủ say, nhưng người không lẽ thật sự nghĩ rằng ta chẳng làm gì sao? Một chàng cười tùy ý cuồng vọng vang lên. Hủy Diệt Tiên Quân toàn thân đẫm máu, dáng vẻ chật vật bước ra, hắn tuy nhếch nhác nhưng rõ ràng là kẻ thắng cuộc trong trận tranh đoạt tiên khiếu thế giới này. Bởi vì, lòng bàn tay phải của Hủy Diệt Tiên Quân hướng lên, thình lình có một vầng thái dương nhỏ tỏa ra cựu thải thần quang đang lơ lửng. Giữa vầng thái dương nhỏ ấy, lờ mờ có thể thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng, rõ ràng chính là bộ hài cốt Bất Khả Ngôn đang chứa đựng chân tiên đạo quả. Nghịch đồ, ngươi đáng chết. Huyền Ngọc chân tiên bộ dạng còn thê thảm hơn, vốn dĩ hắn đã nhìn không rõ nhân dạng, lúc này lại càng giống một bóng mờ nhạt có thể tan biến bất cứ lúc nào. Dù cho khoảnh khắc sau có biến mất ngay tại chỗ, e rằng cũng chẳng ai thấy làm lạ. Lúc này, lực lượng mà Huyền Ngọc tiên linh tích góp bấy lâu đã tiêu hao sạch sành sanh, hắn căn bản không còn tư cách tiếp tục chiến đấu với Hủy Diệt Tiên Quân. Phía sau hai vị cự đầu này là vùng đất Đại Vận Vương triều trong tiên thiếu, vốn đã hòa nhập với Bất Miên Tiên Thành. Chiến trường là một mảnh hỗn độn. Thái Dương Tiên Quân đã sớm tử trận, để lại 170 mảnh đạo ngân tam cảnh đang nhanh chóng bị Bất Miên Tiên Thành thôn vệ. Vong Hồn Tiên Quân sở hữu chiến lược tam cảnh, tay cầm thanh đao linh bất khả ngôn tàn phá, như chó nhà có tang, như chim sợ cảnh cong, điên cuồng lao vào trong làn sương xám hỏng thoát khỏi Bất Miên Tiên Thành. Về phần tôn thượng vào sau, cùng đám người Thiên Thi Tiên Quân, lại càng thê thảm hơn khi biến thành vô số hải cốt khắp nơi. Đầu lâu bất diệt của Thiên Thi Tiên Quân tam cảnh đã bị chém xuống, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng chưa tan. Tôn thượng thì phương thiên hỏa kích đã gãy, mất đi cánh tay phải, tựa vào thi thể không đầu của Thiên Thi Tiên Quân, khí cơ yếu ớt, chưa rõ sống chết. Cái gì? Hủy Diệt Tiên Quân vậy mà là người thắng cuối cùng? Trong tiên khiếu thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hủy Diệt Tiên Quân cùng lắm chỉ có chiến lực cỡ hạ vị tiên quân, sao có thể thắng nổi quần tiên? Bất Miên Tiên Thành đang thôn vệ tiên khiếu thế giới, địa bàn mở rộng thần tốc, quảng trường nơi Tô Thần đứng cũng không ngừng lùi xa khỏi vị trí của Hủy Diệt Tiên Quân. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu để Hủy Diệt Tiên Quân đoạt được chân tiên đạo quả, e rằng sự tình sẽ trở nên cực kỳ rắc rối, thậm chí đại diễn giới cũng sẽ tiêu vong. Cục diện mà Hủy Diệt Tiên Quân tích lũy suốt năm và năm, không ai biết hắn còn bao nhiêu quân bài chưa lật. E rằng chẳng bao lâu nữa, Hủy Diệt Tiên Quân có thể phục sinh thành công, vọt lên khôi phục tư thái tiên quân đỉnh cao nhất, tái xuất nhân gian. Không sai, ngươi nghĩ đúng rồi đó. Hủy Diệt Tiên Quân quả thực có vô vàn thủ đoạn, nếu hắn đoạt được chân tiên đạo quả, trong vòng không đầy một năm là có thể phục sinh thành công, khôi phục đỉnh cao, thống trị đại diễn giới. Lúc này, một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên trong đầu Tô Thần. Giọng nói này rất quen thuộc. Chẳng phải ai khác, rõ ràng chính là bóng hình mờ nhạt sắp tan biến ở đằng xa kia huyền ngọc tiên linh. Tô Thần tâm thần dùng mình. Cục diện chiến đấu thế này, nếu như lúc trước vẫn ở cấp độ hạ vị tiên quân thì hắn còn có thể can dự đôi chút. Bất hiện tại hủy diệt tiên quân đã quét sạch tất thể hạ vị tiên quân, lại còn đón đầu tối cao thần điện đang dốc toàn lực lượng, dù đối mặt với thượng vị chân thần như đế nhất cũng chẳng hề sợ hãi. Rõ ràng, hắn vẫn còn át chủ bài. Trận chiến tiếp theo tuyệt đối là cấp bậc thượng vị tiên quân, căn bản không phải là thứ hắn có thể nhúng tay vào. Vô liêm sỉ, hủy diệt tiên quân, năm vạn năm trước ngươi đã sớm bỏ mạng, dám ở trước mặt đế nhất ta làm loạn, vậy hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi hồn phi phách tán thêm lần nữa. Nhìn cảnh thương vong đầy đất, hơn nửa số thần chủ tam cảnh hắn mang tới đã bị vụ nổ tiên khiếu nuốt chửng trong nháy mắt, đế nhất giận tím mặt, sát ý trong mắt cũng bùng phát đến đỉnh điểm. Tối cao thần điện tổng cộng chỉ có 12 vị tam cảnh, việc liên tiếp tổn thất đã khiến hắn phẫn nộ tột cùng. Hôm nay, ngay dưới mí mắt hắn lại có thêm tổn thất, sao hắn có thể chấp nhận nổi? Kiếm nhất, trợ chiến cho ta, ngăn chặn sự gia trì của Bất Miên Tiên Thành đối với Hủy Diệt Tiên Quân. Hôm nay, ta muốn chôn vùi vị đại diễn đệ nhất tiên quân của năm vạn năm trước này. Đế nhất gầm thét, trên thân hắn bùng lên ngọn lửa vàng vô tận đang thiêu đốt hừng hực, bên trong đang thai nghén một loài đại điểu khủng khiếp. Đó chính là Chu Tước. Thập nhị đại thần thông mà đế nhất tu luyện thình lình cũng là Ly Hỏa Chu Tước, nhưng hoàn toàn không phải loại trình độ ngẽ con mới đẻ như của đế cựu có thể so sánh. Ly Hỏa Chu Tước của đế nhất đã đạt đến viên mãn. Thậm chí nhờ vào đó, hắn đã đột phá cực hạn của đại diễn giới, từ cấp độ hạ vị thần quân tấn thăng thành vị thượng vị thần duy nhất của toàn bộ tối cao thần điện. Được. Kiếm nhất dù trong lòng mong đế nhất chết quách đi cho rồi, nhưng cũng biết rõ nặng nhẹ, liền gật đầu thật mạnh. Nếu một vị thượng vị thần mà ngã xuống, nói như vậy, những kẻ tam cảnh khác như bọn hắn cơ bản cũng chẳng thể sống sót rời khỏi Bất Miên Tiên Thành, thể đều sẽ trở thành dưỡng chất tăng trưởng đạo ngân cho tòa thành này. Phong kiếm ấn, khởi. Trong tay kiếm nhất hư không xuất hiện một đạo kiếm ấn hư ảo, lão không chút do dự giằn mạnh xuống mặt đất dưới chân. Ngay lập tức, một lĩnh vực chiến trường ngắn ngủi vừa ra đời, trực tiếp phong tỏa đế nhất cùng hủy diệt tiên quân ở bên trong. Nếu không phân định được kết quả sinh tử, lĩnh vực chiến trường này căn bản không thể nào hóa giải, sự gia trì từ Bất Miên Tiên Thành cũng sẽ bị kết giới lĩnh vực này ngăn cách bên ngoài. Ha ha, thiên ngoại thần tộc các ngươi thật đúng là không có nửa điểm tiến bộ. Năm vạn năm trôi qua, thủ đoạn bày ra vẫn là những thứ năm đó, thực sự cho rằng không có Bất Miên Tiên Thành giá trị, ta sẽ ngã xuống dưới tay thượng vị thần như ngươi. Buồn cười, quả thực quá buồn cười. Ngươi rốt cuộc coi thường sự tồn tại của một chuẩn tiên, tiên đạo đại viên mãn năm xưa như ta đến mức nào hả? Khi chữ cuối cùng vừa dứt, trong mấy mắt, Hủy Diệt Tiên Quân toàn thân đẫm máu đạp nát mặt đất dưới chân, lập tức di chuyển ngàn trượng, một quyền oanh kích lên Ly Hỏa Chu Tức của đế nhất. Ly Hỏa Chu Tức gầm lên một tiếng. Con Ly Hỏa Chu Tức đang tỏa ra khí tức khủng bố này lại bị đánh bay ra xa 10 trượng, vô số ngọn lửa tán loạn, thiêu cháy nơi này thành một biển lửa. Không thể nào, ngươi rõ ràng đã ngã xuống, làm sao có thể ngươi vẫn còn có sức mạnh cường đại như vậy? Đây ít nhất cũng là 500 đạo đạo ngân, là thượng vị tiên quân hàng thật giá thật. Đế nhất hoảng sợ biến sắc, dù là vị thượng vị thần mạnh nhất đại diện giới như hắn cũng không khỏi đổi sắc mặt, nhịn không được lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng từ miệng Huyền Ngọc Tiên Linh đã biết được đáp án về sự thảm bại của tiên khiêu thế giới. Hủy Diệt Tiên Quân có hai người, hắn tu hành cấm thuật trong truyền thừa cổ tiên giới Hỏa Chủng cấp tử, phân hồn thuật. 700 đạo ngân, tiên quân đỉnh cấp nhất, dưới sự gia trì đặc tính của Bất Miên Tiên Thành đã bộc phát ra chiến lược chuẩn tiên, vị Hủy Diệt Tiên Quân đó quả thực đã ngã xuống. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán, chết không thể chết lại được rồi. Thế nhưng, vị chuẩn tiên cấp bậc Hủy Diệt Tiên Quân đi theo con đường khí tu ngã xuống 5 vạn năm trước là bản tôn, mà hôm nay vị thượng vị tiên quân Hủy Diệt Tiên Quân 500 đạo ngân đi theo con đường thể tu này cũng là bản tôn thực sự. Hủy Diệt Tiên Quân căn bản không tính là đã chết, hắn vẫn luôn còn sống, sống bên trong tiên khiếu thế giới. Giọng nói của Huyền Ngọc Chân Tiên khàn đặc, hiển nhiên hắn cũng vô cùng tuyệt vọng. Trong tay một vị thượng vị tiên quân, hắn căn bản không có lấy một nửa khả năng đoạt lấy bất khả ngôn chân tiên đạo quả của chính mình. Hắn bị lừa rồi. Từ đầu đến cuối, đây đều là một màn âm mưu kế sách của Hủy Diệt Tiên Quân, hắn muốn thu hút tất cả tam cảnh của đại diện giới Giang Lâm, cộng thêm nội hàm đạo ngân của Bất Miên Tiên Thành, khiến nó biến thành bảo vật ngàn đạo ngân để nhận chủ lần nữa. Sau đó, dùng Bất Miên Tiên Thành hộ pháp để luyện hóa chân tiên đạo quả, thôn phệ đại diện giới, tấn thăng chân tiên. Chương 303, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thì 13 chương 303, cướp đoạt bất khả ngôn tiên thì 13 cái gì? Nghe thấy vậy, Tô Thần kinh hãi tột độ. Trong Bất Miên Tiên Thành này lại có đến hai vị Hủy Diệt Tiên Quân, một người đã chết 5 vạn năm trước, một người ngay trước mắt, hơn nữa còn là thượng vị tiên quân ở trạng thái đỉnh phong. Điều này sao có thể? Không cho phép Tô Thần không tin. Lúc này, tại kết giới chính giữa hai đạo thân ảnh dĩ nhiên đụng vào nhau, cho dù là đế nhất cái này một chấp trưởng Lý Hỏa Chu tức thượng vị chân thần cũng tại thời khắc này thốt nhiên biến sắc. Ầm ầm. Áo bào trên người Hủy Diệt Tiên Quân nổ tung, lộ ra lồng ngực với vô số hoa văn đạo ngân, như một ngọn núi cao không ngừng lưu lại tàn ảnh, vung nắm đấm oanh kích về phía đế nhất. Muốn chết. Ly Hỏa Chư Thiên Ấn. Đế nhất gào thét, hai tay kết ấn, thần vân tử kim thâm thúy trên người lúc này kịch liệt vặn mèo. Ly Hỏa Chu tức đột nhiên hóa thành hỏa ảnh khủng bố vặn mèo hư không, tỏa ra khí tức kinh người, ngang ngược nghiền ép về phía Hủy Diệt Tiên Quân. Ầm ầm. Thế nhưng, sát chiêu cường hãn này vẫn bị Hủy Diệt Tiên Quân dễ dàng hóa giải, điều này khiến đế nhất trong sân và kiếm nhất ngoài sân, hai vị chính phó thủ lĩnh của tối cao thần điện đều kinh hãi thất sắc đến tột cùng. Không thể nào, ngươi lại là thượng vị tiên quân ở trạng thái đỉnh phong. Phó thủ lĩnh tối cao thần điện là kiếm nhất không chút do dự, dẫn theo đám tàn binh bại tướng tam cảnh dưới trướng quay đầu bỏ chạy. Cùng là cấp bậc thượng vị tam cảnh, nhưng rõ ràng qua cuộc giao phong vừa rồi có thể thấy đế nhất căn bản không phải đối thủ của Hủy Diệt Tiên Quân. Hắn nghi ngờ Hủy Diệt Tiên Quân đã phục sinh, cho nên mới có thể đoạt lấy Bất Khả Ngôn Tiên Thi. Tiếp tục ở lại Bất Miên Tiên Thành đã không còn ý nghĩa gì nữa. Việc hắn cần làm hiện giờ là mau chóng trở về tối cao thần điện, báo cáo tình báo này cho cao tầng tộc kiếm thị. Chân tiên đạo quả, mỗi một quả đều quý giá khôn lường, đủ để sáng tạo ra một vị bất khả ngôn chi thần trong thiên ngoại thần tộc. Một khi đợi đến lúc cường giả tộc kiếm thị giáng lâm, đó sẽ là ngày tàn của Hủy Diệt Tiên Quân. Khốn kiếp, kiếm nhất, đừng đi. Mau đem thủ đoạn của ngươi ra, bộc phát thần lực thượng vị, cùng ta chém chết tên xúc sinh này. Canh giữ nghiêm ngặt ngăn chặn chân tiên ra đời, tiên giới phục hồi, đây mới là sứ mệnh của những tân thần tộc như ta và ngươi trấn thủ tại đại giới, lẽ nào ngươi muốn đào ngũ sao? Nếu như thực sự để nhị đại thiên đế biết được chuyện này, dù ngươi có chạy thoát cũng chắc chắn phải chết. Đế Nhất đang gào thét. Lúc này, hắn đã bị vị thượng vị tiên quân theo con đường thể tu là Hủy Diệt Tiên Quân đánh cho máu thần tím tươi đầy mặt, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Lý Hỏa Chu tức căn bản không thể làm gì được Hủy Diệt Tiên Quân dù chỉ một chút. Ai? Nghe thấy vậy, kiếm nhất trong bộ giáp tím vốn đã xé rách xương mù xám định chạy khỏi Bất Miên Tiên Thành vẫn dừng bước, thở dài một tiếng. Các ngươi đi trước đi. Ta không đi được, vốn dĩ ta cho rằng đột phá ngưỡng cửa thượng vị thần là một chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải chuyện như vậy. Vừa đột phá thượng vị thần không bao lâu đã phải đánh sống đánh chết với một tiên quân đáng sợ thành danh từ 5 vạn năm trước, thật khiến người ta cảm thấy đau khổ mà. Kiếm Nhất nói lời thở dài với 5 vị thần linh tam cảnh của tối cao thần điện đã sớm kinh hoàng chạy ra ngoài Bất Miên Tiên Thành, rồi một lần nữa quay lại chiến trường, bước vào kết giới do chính hắn bố trí. Ầm ầm, một luồng thần lực lôi đình tím tấm u ám hiện lên trên người Kiếm Nhất, còn có một thanh thạch cự kiếm màu đen khủng bố cũng được hắn nắm trong tay. Giờ khắc này, khí tức cảnh giới mà Kiếm Nhất bộc phát ra cũng là một thượng vị thần cường hãn. Đồng thời, khí tức toàn thân của Kiếm Nhất khi cầm thạch cự kiếm màu đen cũng không hề yếu hơn Lý Hỏa Chu tức đã đạt đến đỉnh cao của Đế Nhất. Chỉ vì thứ hắn nắm giữ cũng là một trong 12 đại thần thông, Tử Vong Chi Kiếm. Nó ứng với Tử Chi Tiên Đạo, xét về thứ hạng còn cao hơn Lý Hỏa Chu tức một chút, đứng vị trí 63 trên Tiên Đạo. Ha ha ha. Lũ kiến hôi, tất cả đều là thần tộc như kiến hôi, cho dù là cổ lao thần tộc thực sự, ta cũng từng tự tay săn giết không biết bao nhiêu vị, các ngươi thì tính là cái gì? Quay lại đây nộp mạng sao? Điệu cười ngạo mạn của Hủy Diệt Tiên Quân hoàn toàn không để hai vị thượng vị thần vào mắt, một tay hắn nâng Bất Khả Ngôn Tiên Thi, tay còn lại hóa thành nắm đấm, quyền phong gào thét nổ ra vô số tàn ảnh, tập kích hai vị thượng vị thần. Ầm ầm. Nếu không phải không gian của Bất Miên Tiên Thành kiên cố hơn không gian của đại giới rất nhiều, lại còn có kiếm ấn kết giới gia trì, chỉ sợ cuộc giao phong của ba vị thượng vị tam cảnh đã sớm khiến thiên địa rách nát, hư không tan cảnh, tạo thành một thảm họa. Thế nào? Ngươi chuẩn bị chạy sao? Phía bên kia, bên hai Tô Thần, lời nói của Huyền Ngọc Chân Tiên ngày càng yếu ớt, tựa như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Không, phải nói là chẳng bao lâu nữa, Huyền Ngọc Tiên Linh sẽ triệt để tiêu biến. Trận chiến tại Bất Miên Tiên Thành này chính là trận tử chiến cuối cùng của hắn, thành công, hắn sẽ là Huyền Ngọc Chân Tiên được tái sinh. Thất bại, tất nhiên sẽ là kết cục tan thành mây khói. Dù là chân tiên đã ngã xuống, hắn cũng không ngăn cản được sự bào mòn của năm tháng, nếu không thể đoạt lại chân tiên đạo quả, hắn chắc chắn sẽ tiêu vong. Tranh phong tam cảnh, lại còn là cuộc chém giết thảm khốc của ba vị thượng vị tiên quân, căn bản không phải thứ ta có thể nhúng tay vào. Nếu biết được Hủy Diệt Tiên Quân trong Bất Miên Tiên Thành không phải tàn linh sau khi chết mà là một thượng vị tiên quân ở trạng thái đỉnh phong, ta có nói gì cũng không thể bước chân vào đây. Tô Thần chậm rãi nói. Lúc này, hắn bước đi trong sương mù xám, chẳng bao lâu sau đã đến trước thanh bạch hổ sát đao gãy nát. Phía xa, cổng thành của Bất Miên Tiên Thành đã hiện ra trong tầm mắt. Tô Thần chuẩn bị chạy, không còn cách nào khác. Chiến đấu trong Bất Miên Tiên Thành ngày càng leo thang, lúc đầu chỉ là những cấp độ tam cảnh tầm thường, khi đó Tô Thần khôi phục thực lực vẫn có thể đối phó dễ dàng. Tiếp theo, các hạ vị tam cảnh tiên quân liên tiếp xuất hiện. Ngay sau đó, hệ thống chiến lực trực tiếp nhảy vọt lên cấp bậc thượng vị tiên quân, đạo ngân tam cảnh có tới khoảng 5-600 cái. Hắn lấy gì mà nhúng tay vào? Đôi khi cùng là tam cảnh, nhìn vẻ ngoài giống nhau, nhưng chênh lệch chiến lực giữa các tu sĩ còn lớn hơn cả so với phàm nhân. Khô khủng, ta sắp chết rồi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không muốn để chân tiên đạo quả của mình rơi vào tay tên nghịch đồ kia. Như vậy, thả giao vào tay tiểu tử ngươi, trợ giúp ngươi phát triển nhanh hơn, coi như là kết một phần thiện duyên. Lời của Huyền Ngọc Tiên Linh ngày càng yếu ớt. Phía xa, giữa tiên khiếu thế giới đã vỡ nát. Bóng đen mờ nhạt của Huyền Ngọc Tiên Linh cũng ngày càng mong manh, như dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Giọng lão khàn khàn, mặc cho Tô Thần tiếp tục bước đi, lão vẫn đang kể lệ. Chỉ có điều lần này lão lại kể về chính cuộc đời mình. Ta chỉ là một nô lệ, của thiếu chủ bộ tộc trong Tiên Đạo đại giới. Khi còn trẻ, ta từng muốn giang cánh bay cao, chứng kiến đất trời khác biệt, lúc đó ta tâm cao khí ngạo, luôn cảm thấy nhân gian này sớm muộn gì cũng có sân khấu dành cho mình, cho ta một chốn dung thân. Cho đến khi trưởng thành, ta mới nhận ra mình chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường giữa chúng sinh, chẳng phải nhân vật chính trong truyền thuyết. Ta bước qua tuổi trung niên, 45 tuổi cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí nghèo rất mồm tơi. Ngay lúc ta sắp chấp nhận số phận, trong một lần chém giết với bộ lạc tu địch, ta xung phong đi đầu rồi bị truy sát đến một nơi hung thần cấm địa. Tại đó, ta nhận được một phần truyền thừa tiên giới hòa chủng, từ đó một bước lên mây không gì cả nổi, thăng tiến thuận lợi, dù là tiên đạo chân long gì cũng đều bị ta dâm dưới chân. Phần truyền thừa tiên giới này không hiển thị phẩm cấp, nhưng ta luôn cảm thấy thứ có thể vây giết một hung thần chôn xương gần đó, nhìn thế nào cũng không phải là tử cấp hỏa chủng tầm thường. Mỗi phần tiên giới hỏa chủng đều khác biệt, có tính duy nhất, chỉ một người mới có thể nắm giữ tinh túy, nhận hết truyền thừa. Pháp môn này, không, đây không phải pháp mà là một loại truyền thừa, ngay cả tên nhiệt đồ kia ta cũng chưa từng tiết lộ. Hôm nay sắp chết, ta liền truyền nó cho ngươi vậy. Ta Triệu Huyền Ngọc, một kẻ mang nô tịch luyện khí vô danh tiểu tốt, vốn nên chết ở giữa núi hoang vào năm 49 tuổi đó, có được 79.000 năm đời người chân tiên sóng cuộn biển lầm, oanh oanh liệt liệt thế này, sớm đã thấy đủ, không còn gì hối tiếc. Tiếc nuối duy nhất có lẽ là không thể tận tay tiễn đưa tên lịch đồ khi sư diệt tổ kia thôi. Huyền Ngọc chân tiên để lại tiếng gào thét cuối cùng. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tô Thần, Huyền Ngọc tiên linh dùng hết chút dư lực cuối cùng, hóa thành một đạo chuyển thừa hòa tan vào cơ thể Tô Thần. Ngay lúc này, Trường Sinh Tiên Hồn vốn luôn bình lặng đống nhiên mở mắt, lộ ra vẻ đói khát cuồng cào. Không chút do dự, vô số rễ cây tuôn ra, chính là Trường Sinh đạo thụ trực tiếp ra tay, thôn vệ ngay lập tức và luyện hóa cái gọi là truyền thừa mà Huyền Ngọc chân tiên để lại. Đây rốt cuộc là truyền thừa gì? Tô Thần khẽ híp mắt. Cổng Tây Bất Miên Tiên Thành đã ở ngay trước mắt, nhưng Tô Thần lại dừng bước, vì hắn có một cảm giác mãnh liệt. Phần truyền thừa này của Huyền Ngọc chân tiên e rằng không hề đơn giản. Phải biết rằng dù chân tiên đạo quả ở ngay gần kề, Trường Sinh đạo thụ cũng không hề thất thố đến mức này. Ầm ầm, chút linh cơ kia nhanh chóng tan rã. Rất nhanh, Tô Thần liền trợn to hai mắt, lộ vẻ khó tin, thốt lên kinh hãi. Cái này, làm sao có thể? Huyền Ngọc chân tiên, vậy mà để lại cho ta. Không một chút do dự, Tô Thần quay đầu bỏ chạy, rễ cây trên người chuyển động, trực tiếp hiện ra hình dáng ban đầu, trong lòng bàn tay hội tụ kiếm khí khủng khiếp. Ngay lập tức, cổng Tây Bất Miên Tiên Thành vỡ vụn, bị Tô Thần chém ra vô số khe hở nhỏ một cách thô bạo. Dù chỉ là khe hở, nhưng so với tầm vóc vạn trượng của cổng thành, cơ thể bé nhỏ như kiến của Tô Thần vẫn có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, ở giữa chiến trường, Hủy Diệt Tiên Quân đang chém giết cùng hai vị thượng vị thần đống nhiên co rụt đồng tử, nhìn về phía Huyền Ngọc Chân Tiên đã mất mạng, rồi lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Thần đang bỏ chạy, gào lên giận dữ. "Vô liêm sỉ! Huyền Ngọc lão nhi, lão già đáng chết nhà ngươi, vậy mà dám đem phần truyền thừa tiên giới đó đưa cho tiểu tử kia sao? Ngươi thật sự cho rằng sống chung bao nhiêu năm qua, ta không biết ngươi vẫn còn che giấu truyền thừa tiên giới quan trọng nhất không chịu giao ra sao?" "Không, phần truyền thừa đó là của ta." Hủy Diệt Tiên Quân gầm lên. 500 đạo đạo ngân toàn thân đột ngột bộc phát hào quang chói lọi, mọi sức mạnh hội tụ, hắn tung quyền cước đánh bay hai vị thượng vị thần, xé rách kiếm ấn kết giới tại chỗ, định đuổi giết theo Tô Thần. Hắn vẫn luôn hiểu rõ, Huyền Ngọc Chân Tiên tư chất vốn dĩ tầm thường, dù là ở vô số hạ giới của đại diện giới, tức là những tiểu thiên địa của phàm nhân kia, cũng bị coi là tư chất kém cỏi. Thế nhưng, lão lại dựa vào phần truyền thừa tiên giới kinh khủng tuyệt luân kia để nghịch thiên trỗi dậy, quét ngang vô số đại đạo chi tử, tiên đạo chân long, ma đạo tiêu hùng của cả một thời đại, bước lên trên hóa thần tam cảnh, đứng vào hàng ngũ bất khả luôn. Lão dựa vào cái gì? Chẳng phải là phần truyền thừa tiên đạo kia sao? Thậm chí Hủy Diệt Tiên Quân còn cảm thấy, nếu không phải Huyền Ngọc Chân Tiên to gan lớn mật dám giao phong với ba vị bất khả ngôn của đế thị tộc, thì với tiềm lực của phần truyền thừa tiên giới kia, Huyền Ngọc lão nhi tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cảnh giới chân tiên. Thứ đó là của ta. Hủy Diệt Tiên Quân điên cuồng gào hét, muốn đuổi theo ra ngoài Bất Miên Tiên Thành. Ngay cả việc đồ sát hai vị thượng vị thần, dùng hai cốt tam cảnh đầy đất để đẩy nội hàm đạo ngân tam cảnh của Bất Miên Tiên Thành lên cực hạn ngàn đạo nhằm luyện hóa nhận chủ lần nữa, cũng bị hắn quăng ra sau đầu. Có lẽ vì chân tiên đạo quả quan trọng hơn, nên nó mới vẫn còn nằm trong tay Hủy Diệt Tiên Quân, chưa bị vứt bỏ. Cơ hội tốt. Chém giết cùng cảnh, kiêng kỵ nhất là tâm cảnh bất ổn, giết. Đế nhất và kiếm nhất, hai vị thượng vị thần này nhìn nhau một cái, lập tức mừng rỡ, không chút do dự áp sát, tung ra đủ loại sát chiêu kinh khủng. Chỉ cần giết được Hủy Diệt Tiên Quân, bao gồm cả Bất Miên Tiên Thành, mọi chiến lợi phẩm chẳng phải sẽ để mặc cho hai người bọn họ chia chắc sao? Nếu có thể giấu được thiên ngoại, phân chia lợi ích thỏa đáng thì ngay cả chân tiên đạo quả kia cũng có thể là vật trong lòng bàn tay họ. Phải biết rằng, sau trận chiến kinh hoàng 5 vạn năm trước ở đại diện giới, đừng nói là bất khả ngôn, ngay cả thần linh đỉnh cấp cũng không thể giáng lâm. Muốn chết. Hủy Diệt Tiên Quân toàn thân đầm địa máu tươi, vậy mà cũng bị hai vị thượng vị thần làm bị thương, thì ra hai kẻ này nãy giờ vẫn luôn giấu nghề. Vừa rồi, thừa dịp hắn sơ hở, chúng mới thi triển át chủ bài sát chiêu mạnh nhất. Giết các ngươi trước, rồi luyện lại Bất Miên Tiên Thành, sau đó luyện hóa chân tiên đạo quả để khôi phục hùng, là vượt qua thực lực đỉnh phong. Đến lúc đó, tiểu tử kia cũng đừng hòng chạy thoát. Ầm ầm. Giữa Bất Miên Tiên Thành, trận đại chiến kinh hoàng vẫn đang tiếp diễn. Cùng lúc đó, Tô Thần cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng chạy thoát ra ngoài 3000 dặm, giữa một dãy núi hoang vu mới chậm rãi dừng bước. Lúc này tâm thần Tô Thần đã ổn định, mới tiếp tục quan sát món quà của Huyền Ngọc Chân Tiên trong cơ thể. Đây không phải pháp, mà là một phần truyền thừa. Trong cơ thể Tô Thần, đó không phải đan điền, cũng không phải cung nê hoàn, mà là trong một không gian sương mù mịt mờ. Một phôi thai thế giới đang dần hình thành, trong đó toát ra một luồng sinh linh khí tức. Tiên khiếu. Món quà của Huyền Ngọc Chân Tiên hóa ra lại là một tiên khiếu thế giới thứ mà chỉ có chân tiên bước chân vào con đường bất khả ngôn mới có thể bắt đầu thai nghén và sở hữu. Lúc này trong cơ thể Tô Thần, luồng khí huyền bí đang bị tiên khiếu hấp thụ, phôi thai thế giới ban đầu đang nhanh chóng mở rộng và lớn dần.